Chương 1398, Kim Thiểm Thoát Sắc chương 1398, Kim Thiểm Thoát Sắc kỳ thật Tôn Chiêu hiện tại toàn thân đau đến giống như là muốn rời ra từng mảnh một dạng, ngũ tạng lục phủ đều tại lệnh vị trí, nhưng hắn cũng là mạnh miệng. Mà lại, muốn loại này du tẩu tại bên bờ sinh tử kích thích cảm giác. Ngươi, Liệt Sơn chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Cái này đặc yêu đến cùng là cái gì quái vật? Đừng đùa. Tiểu tử này có chút tà môn. Bên cạnh tay cầm bạch cốt tiên ma đạo đế quân nhìn ra không thích hợp, hét lớn một tiếng, cùng một chỗ động thủ. Trước làm thịt hắn. Lời còn chưa dứt, hai gã khác ma đạo đế quân đúng là trực tiếp bỏ thương tùng tử, cùng nhau hướng về Tôn Chiêu vây giết mà đến. Một cái có thể ngạnh kháng đế quân toàn lực nhất kích mà bất tử quái thai, uy hiếp quá lớn, nhất định phải thừa dịp hắn không có trưởng thành trước đó bóp chết. 3-1. Tôn Chiêu nhìn lấy ba cái khí thế hung hăng xông tới đế quân, không chỉ có không hoảng hốt, ngược lại hưng phấn mà liếm môi một cái phía trên vết máu. Vừa vặn, vừa mới cái kia một chút còn không có đã nghiền đâu. Đến, để cho ta cũng cho các ngươi nuối lòng gân cốt. Nói xong, hắn hai chân tại hư không đống nhiên đạp một cái, sụp đổ, không khí nổ tung. Tôn Chiêu đúng là chủ động hướng về ba cái kia ma đạo đế quân bỏ tới. Phía dưới, đầm lầy bên trong Kim Thiểm nhìn lấy tình cảnh này, chết để tê. Hắn dùng hai cái chân trước ôm đầu, rên rỉ thống khổ. Tên điên, cái này là cái tên điên. Bất quá, Kim Thiểm thông qua khe hở, nhìn lấy cái kia tại ba cái đế quân vây công dưới, tuy nhiên bị đánh giống như cái bóng cao su một dạng bay loạn, nhưng thủy chung con nít gọi bậy, làm sao đều đánh không chết ám màu vàng kim thân ảnh. Cái kia song to lớn con cóc trong mắt, lóe qua một tia dị dạng quan mang. Tiểu tử này, chân hắn lương cứng rắn a. Nếu có thể đem cái này một chiêu học được, Kim Thiểm tâm tư hoạt lạc. Mà lúc này, không trung chiến cục đã loạn thành hỗn loạn. Vốn là 3-1 vây giết Thương Tùng Tử, hiện tại biến thành 3-1 bao vây Tôn Chiêu. Thương Tùng Tử ngược lại bị gạt tại một bên, trong tay giơ kiếm, một mặt mở mịt. Cái này, hắn nhìn lấy cái kia bị ba cái ma đạo đế quân án lấy truy, vẫn còn có thể thỉnh thoảng thỉnh lình cho đối phương một chân, thậm chí còn hô to chưa ăn cơm sao dùng sức chút người trẻ tuổi. Thương Tùng Tử sống hơn ngàn năm, đạo tâm lần thứ nhất sinh ra kịch liệt dao động. Hoa. Đúng lúc này, một tiếng càng thêm to rõ, thậm chí mang theo vài phần hồng hoang khí tức thiểm minh, đột nhiên theo Tôn Chiêu trong miệng bạo phát. Tại chịu không biết bao nhiêu trận đòn độc về sau, Tôn Chiêu rốt cục tìm được ba vị đế quân hoàn toàn cơ hội gần người. Tôn Chiêu cười lớn một tiếng, bắt lại Liệt Sơn oanh tới năm đấm. Đánh lâu như vậy, giờ đến phiên ta hoàn thủ đi. Ba vị ma đạo đế quân sắc mặt mạnh mẽ đại biến. Liệt Sơn đế quân chỉ cảm thấy cổ tay giống như là bị một đạo vòng sắt chết chế trụ, vô luận như thế nào thôi động ma khí, lại đều không thể tránh thoát mảy may. Thể tu. Trong lòng hắn hoảng hốt, vừa muốn nộ hống, đã thấy trước mặt cái này máu me đầy mặt thanh niên, hai con mắt bên trong đột nhiên nhảy lên hai đoàn u ám hỏa diễm. Cái kia hỏa diễm không có chút nào nhiệt độ, thậm chí lộ ra cỗ tĩnh mịch đấm lánh. Cho các ngươi nhìn cái bà bối. Tôn Chiêu nhếch miệng, chiếc kia nhanh trắng bị máu tươi nhiễm đến đỏ thẫm, lộ ra phá lệ dày đặc. Vâng. Không có dấu hiệu nào, một cỗ màu vàng sẫm quỷ dị sóng lửa theo Tôn Chiêu cánh tay, trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân, ngay sau đó giống như là núi lửa phun trào hướng bốn phía bao phủ mà đi. Hôn nguyên dị hỏa. Lửa này vừa mới dính vào người, Liệt Sơn đế quân hộ thể cương ý tựa như là liệt dương hạ tuyết động, liền cái kia đủ để ngăn kháng thần binh lợi khí ma thân, đều trong nháy mắt phát ra xì xì tiếng hụ thực. Không có thiêu đốt kịch liệt đau nhức, chỉ có một loại nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu run rẩy. Đây là thứ quỷ gì? Liệt Sơn đế quân vãi cả linh hồn, loại kia trơ mắt nhìn lấy khổ tu mấy trăm năm ma khí bị coi như nhiên liệu thôn vệ hoảng sợ, triệt để đánh nát hắn chiến ý, hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đúng là không tiếp tự đoạn một tay, liều mạng nguyên khí đại thường cũng muốn mạnh mẽ tránh thoát Tôn Chiêu trói buộc, cả người hóa thành một đạo huyết quang hướng về sau nhanh lùi lại. Hai gã khác đang muốn vây giết đi lên ma đạo đế quân, cũng bị bất thình lình dị hỏa cháy đến góc áo. Chỉ là một tia hỏa tình, liền để bọn hắn cảm nhận được một loại đại khủng bố. Rút lui. Tay cầm bạch cốt tiên đế quân phản ứng nhanh nhất, không hề nghĩ ngợi, trong tay roi dài đống nhiên nổ nát vụn, hóa thành đầy trời cốt phấn ngăn cản ánh mắt, chính mình thì cũng không quay đầu lại đột nhập hư không. Tên điên. Cái này là cái tên điên. Một người khác cũng không dám tiếp tục dừng lại, liền trang diện lời nói đều không để ý tới nói, trong chớp mắt liền biến mất ở cuối chân trời. Mới vừa rồi còn khí thế hung hăng muốn sát nhân đoạt bảo tam đại đế quân, giờ phút này lại như chó mất chủ, chạy còn nhanh hơn thỏ. Giữa không trung, hỏa hải tan đi. Tôn Chiêu cũng không có đuổi theo, chỉ là treo giữa không trung, trên thân còn bốc lên hết lần này tới lần khác khói xanh. Hắn lúc này bộ dáng thê thảm tới cực điểm. Toàn thân trên dưới cháy đen một mảnh, da thịt giống như là bị thiêu khô vào cây, tại cái kia dị hỏa dư bị dưới, thậm chí còn đang không ngừng nước toát quấn xoắn, lộ ra dưới đáy màu đỏ sẫm vết nục, cả người nhìn lấy tựa như là một đoạn mới từ lò bên trong móc ra ngoài than gốc. Khục. Tôn Chiêu thân hình thoát một cái, từ giữa không trung thẳng tắp ngã rơi lại xuống đất. Phù phù. Một tiếng vang trầm, hắn nặng nề mà nện ở bên hồ nước bùn nhau trong đất, tóe lên mảng lớn nước bùn. Chốt ở lá sen dưới đáy Kim Thiểm lúc này thời điểm mới dám nhô đầu ra. Nó nhìn lấy cái kia nằm tại trên mặt đất bên trong không nhúc nhích, toàn thân cháy đen bốc khói thân ảnh, hai cái bong bóng mắt chừng đến căng tròn, tâm lý hơi hồi hộp một chút. Ngươi là thật dám chơi a? Kim Thiểm thở dài, bốn cái chân phủi đi lấy nước liền muốn hướng bên bờ du, trong miệng còn nói thầm lấy, sớm nói đừng thể hiện, nhất định phải trang, cái này tốt, biến nướng con cóc đi. Đáng tiếc cái này thân thể. Nó vừa bò lên mở, đang chuẩn bị tiến tới cho vị này vừa giao bằng hưu thu cái thi. Đột nhiên, cố kia sát chết cháy động. Giang giác. Một tiếng vang giòn, giống như là khô cạn vỏ trứng nứt ra. Kim Thiểm dọa đến chân sau đạp một cái, kém chút lại bắn nước đọng bên trong đi. Chỉ thấy Tôn Chiêu cái kia cháy đen trên lưng, đã nứt ra một đạo thật dài lỗ hổng. Ngay sau đó, một cái trắng nõn tay theo cái kia trong vết nứt đưa ra ngoài, trở tay giữ lại trên lưng cháy ra. Xoẹt. Dẫn người xe rách tiếng vang lên. Tại Kim Thiểm cùng vừa xuống đất Thương Tùng Tử hoảng sợ nhìn soi mói, Tôn Chiêu vậy mà cứ thế mà đem chính mình bên ngoài thân tầng kia cháy đen phá toái ra thịt cả trương cho xé xuống. Theo cháy ra rút đi, một bộ hoàn hảo không chút tổn hại, da thịt trắng muốt như ngọc, thậm chí ẩn ẩn lưu chuyển lên ánh sáng vàng sậm mới tinh thân thể, hiện lộ trong không khí. Trước đó vết thương, vết máu, thiêu vết, hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Thi liên khí tức đều khôi phục được đỉnh phong trạng thái, thậm chí so trước đó còn muốn ngưng luyện mấy phần. Hô, thoải mái. Tôn Chiêu thở phào một cái, theo đống kia bỏ hoang túi ra bên trong chui ra, túi đầu nhìn thoáng qua trong tay tấm kia nhiều nếp nhăn, đen xỉ ra người, cũng không có ghét bỏ, bắt lại đoàn thành một đoàn, trực tiếp liền dồn vào trong miệng. Két két, két két. Nhấm nuốt âm thanh tại tĩnh mịch bên hồ nước quanh quẩn. Kim Thiểm, Thương Tùng Tử, hai người chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận rời sông lấp biển, tê cả da đầu. Cái này đặc yêu là cái gì thao tác? Chính mình ăn da của mình. Cái này, vị tiểu hữu này, Thương Tùng Tử sống hơn ngàn năm, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, giờ phút này nói chuyện lại có chút cả lăm, ngươi đây là? Hả, đừng lãng phí. Tôn Chiêu hai ba miếng đem đoàn kia cháy ra nuốt xuống, ở một cái, cảm giác được thể nội thâm hụt tinh khí trong nháy mắt bổ đầy, lúc này mới thỏa mãn vô cái bụng. Kim Thiểm phát sát, cơ bản thao tác. Kim Thiểm, Thương Tùng Tử. Chương 1399, sinh tử chi giao. Chương 1399, sinh tử chi giao. Đa tạ tiểu hữu tương trợ. Tiền bối không cần phải khách khí. Bất quá Thương Tùng Tử lúc này tình huống cũng không tốt đến nơi đâu, ở ngực vết thương kia còn tại ra bên ngoài thấm lấy máu đen. Tôn Chiêu liếc mắt nhìn hắn, nhướng mày. Tiền bối, ngươi cái này không được a, lại hoán họp nhi huyết chỉ làm. Thương Tùng Tử cười khổ một tiếng, đã thấy Tôn Chiêu đột nhiên giơ tay lên, lòng bàn tay lần nữa nhảy lên cái kia màu vàng sậm hỏa diễm. Ta chuẩn bị cho ngươi ăn lót dạ thuốc. Lời còn chưa dứt, Tôn Chiêu bắp thịt cả người bỗng nhiên một kéo căng. Loại kia rợn người xì xì âm thanh vang lên lần nữa. Lần này, Tôn Chiêu xe nhẹ đường quen, khống chế hỗn nguyên dị hỏa tại chính mình bên ngoài thân tầng kia tân sinh thủy thiểm ý phía trên cấp tốc đi khắp một vòng. Màu vàng sậm lưu quang tại dưới nhiệt độ cao cấp tốc cứng đờ cháy đen, sau cùng giống như là một tấm xốp giòn miếng cháy, theo hắn trên da bóc xuống. Tôn Chiêu đưa tay chộp một cái, đem cái kia một đoàn còn tại bốc hơi nóng, tản ra quỷ dị cháy mùi thơm ra đưa tới Thương Tùng Tử bên miệng. Tiền bối, nhân lúc còn nóng ăn, lạnh dược hiệu không tốt. Thương Tùng Tử ngây ngẩn cả người. Bên cạnh Kim Thiểm cũng ngây ngẩn cả người. Đoàn kia cháy đen đổ vật tuy nhiên nhìn lấy giống như là một loại nào đó nướng thịt khô, nhưng hai người vừa mới thế nhưng là nhìn tận mắt cái đồ chơi này là theo Tôn Chiêu trên thân lột xuống. Cái này tính là gì? Da người sashimi, vẫn là than nướng người sống. Cái này, Thương Tùng Tử hầu kết đống nhúc nhích qua một cái, nhìn lấy đoàn kia đen xì đồ vật, gương mặt giàn mua kia phía trên viết đầy kháng cự, tiểu hữu, cái này, đây có phải hay không có chút? Có những gì? Cái này có thể là đồ tốt. Tôn Chiêu hơi không kiên nhận hướng phía trước đưa đường, ta cái này thủy thiểm y như thế nhưng là hội tụ tới đại lượng năng lượng, vừa mới lại hấp thu ba tên kia không ít kinh lực, đi qua dị hỏa thối luyện, đó là đại bổ. So ngươi ăn cái kia chút linh đan rượu dược gì mạnh hơn nhiều. Đừng dây vò khốn khổ, nhanh. Thương Tùng Tử nhìn lấy Tôn Chiêu cái kia thật thành lại không thể nghi ngờ ánh mắt, quyết định chắc chắn, vừa nhắm mắt, ăn. Tiếp nhận đoàn kia cháy ra, nhét vào trong miệng. Giang giác. Ngoài ý muốn sốt giòn. Ngay sau đó, một cỗ cùng bạo mà tinh thuần nhiệt lưu, như là vỡ đê nước sông, trong nháy mắt tại hắn trong miệng nổ tung, theo cổ họng bay thẳng ngũ tạng lục phủ. Thương Tùng Tử nguyên bản khô kiệt đan điền, tại cỗ nhiệt lưu này cọ rửa dưới, đúng là trong nháy mắt tỏa sáng sinh cơ. Bên ngoài thân vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cầm máu kết vảy, loại kia sắp chết cảm giác suy yếu bị một cô ấm áp thư thái thay thế. Cái này, Thương Tùng Tử bỗng nhiên mở mắt ra, đôi mắt giản mua vận đục bên trong bộ phát ra tinh quang, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy Tôn Chiêu. Đa tạ tiểu hữu ban thuốc. Không cần khách khí. Tiểu hữu, nơi đây không nên ở lâu. Ba người cũng không dám trì hoãn. Tại Thương Tùng Tử chỉ dẫn dưới, ba người tìm một chỗ ẩn nấp khe núi. Thương Tùng Tử cũng là lao giang hồ, ngón tay liên tục điểm, mấy đạo tối nghĩa lưu quang đánh vào bốn phía vách núi, bày ra một tầng ngăn cách khí tức cấm chế, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu vận công liệu thương. Tôn Chiêu ngồi tại trên một tảng đá lớn, đang chuẩn bị phục bàn một chút vừa mới chiến đấu, trước mắt đột nhiên nhảy ra một cái màu vàng kim bộ bột. Hệ thống nhắc nhở, Thương Tùng Tử đối với ngài hảo cảm độ đại phúc đề thăng. Hảo cảm độ đẳng cấp, sinh tử chi giao. Chúc mừng người chơi chưa mệnh danh kích hoạt sử thi cấp nội dung nhiệm vụ rời núi đến tiếp sau cùng trung hoạn nạn nhiệm vụ miêu tả, bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động. Thôn Thiên Kim Tiềm cùng Thương Tùng Tử vốn nên tại mấy chục năm sau một trường hạo kiếp bên trong gặp gỡ, lại bởi vì ngươi tham gia sớm kết duyên. Xin hộ tống hai người an toàn đến Đông Lăng Tông. Tôn Chiêu nhìn trước mắt màn sáng, sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ. Thì ra là thế. Chắc không được tiền bối này sẽ bị đuổi giết đến nơi này, lại vừa lúc đụng tới hắn cùng Kim Tiềm. Ngược lại để Tôn Chiêu nghĩ tới lúc đó chính mình nhìn gặp qua Kim Tiềm ký ức, Kim Thiểm giống như đang cùng một vị nhân tộc chí hữu luận đạo. Chẳng lẽ lại cũng là trước mắt Thương Tùng Tử? Có chút ý tứ. Tôn Chiêu nhếch miệng cười một tiếng. Ước chừng qua nửa canh giờ, Thương Tùng Tử quanh thân lượn lờ cương khí kim màu xanh chậm rãi thu liễm, hắn phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt đã hồng nhuận không ít, tuy nhiên còn không có khôi phục lại đỉnh phong, nhưng ít ra có sức tự vệ. Hắn đứng người lên, ánh mắt hướng về một bên Kim Thiểm, ánh mắt có chút phức tạp. Vị đạo hữu này, Thương Tùng Tử chắc tay, thăm dò tính mà hỏi thăm, thế nhưng là yêu tộc đại năng. Kim Thiểm chính bàn lấy trong tay kim hoạch đào an ủi, nghe vậy cười khan một tiếng. Tính không được đại năng. Thương Tùng Tử lại là một mặt nghiêm mặt, đạo hữu quá khiêm tốn. Vừa mới nếu không phải hai vị xuất thủ tương trợ, lão hủ hôm nay sợ là liền muốn bàn giao tại ba cái kia ma đầu trong tay. Nay phân ân tình, Thương Tùng khắc trong tâm khảm. Nói, hắn vừa nhìn về phía Tôn Chiêu, ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Vị tiểu hữu này càng là thiên túng kỳ tài, không chỉ có nhục thân mạnh mẽ vô cùng, càng có loại kia tài năng như thần liệu thương thủ đoạn, không biết sư thừa nơi nào. Tôn Chiêu cũng không có che giấu, Đông Hải, Tô Dương. Tô Dương. Thương Tùng Tử thì thầm nhất biến cái tên này, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Hắn bế quan nhiều năm, đối với danh tự này quả thật có chút lạ lẫm, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối Tôn Chiêu tôn sùng. Danh sư xuất cao độ a. Thương Tùng Tử cảm thán một câu, lập tức thần sắc nghiêm lại, trầm giọng nói, hai vị, ba người kia sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Nơi đây khoảng cách ta Đông Lăng Tông không xa, hai vị không bằng theo ta cùng nhau về tông môn tạm lánh. Đến một lần chỗ đó có hộ tông đại trận, an toàn không ngại, thứ hai cũng tốt để lão hủ tận một tận tình địa chủ hữu nghị, báo đáp hai vị ân cứu mạng. Kim Tiềm nghe xong muốn đi nhân tộc tông môn, đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như, không đi không đi. Các ngươi cái kia tông môn nhiều quy củ, còn muốn mỗi ngày nhìn sắc mặt người, ta cái này Nhàn Vân Giá Hạc đã quen, chịu không được cái kia tội. Đã ngươi không sao, vậy chúng ta xin từ biệt, ta vẫn là về ta Thủy Vân Giản ngủ ngon đi. Hắn là thật sợ. Vừa mới chiến trận kia, ba cái đế quân đánh cho long trời lở đất, hắn cái này cẩn thận tạm đến bây giờ còn tại thỉnh thịch. Bây giờ chính ma lưỡng đạo chi tranh dị thường kịch liệt, vạn nhất ma đạo quy mô tiến công, đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Thế mà, Tôn Chiêu lại là vô đuổi, trực tiếp đứng lên. Đi a. Làm gì không đi? Tôn Chiêu hai mắt tỏa ánh sáng. Ai? Không phải. Kim Tiềm gấp, lôi kéo Tôn Chiêu tay áo, đệ thấp lấy thanh âm liền nói, lao đệ ngươi có phải hay không đốc? Đó là thị phi chi địa a. Không có việc gì, không có việc gì. Tôn Chiêu ôm Kim Tiềm cái kia mập mạp bà bay, đại đại liệt liệt nói ra, có ta ở đây, ai có thể động tới ngươi? Kim Tiềm nhìn lấy Tôn Chiêu bộ kia không sợ trời không sợ đất đức hạnh, chỉ cảm thấy đau đầu, thậm chí có chút hối hận theo Tôn Chiêu cùng nhau rời đi Thủy Vân Giản. Cái này hắn nương vừa lên đến liền bị ma đế truy sát còn được. Mắt thấy Kim Tiềm tựa hồ là không quá tình nguyện, Thương Tùng Tử chính là chắp tay nói một tiếng, vị đạo hữu này, ta Đông Lăng Tông chính là luyện đan số lượng lớn, càng có linh thảo vô số, trong tông không chỉ có dấu ngàn năm linh dược vô số, hậu sơn dược viên bên trong càng có một vị cựu truyền trùng thảo chính là hấp thụ thiên địa nhật nguyệt tinh hoa mà thành kỳ chân, cảm giác giòn non, nước đây đà. Mới vừa rồi còn một mặt không tình nguyện Kim Tiềm, lập tức động tác nhanh nhẹn phủi bụi trên người một cái, cả sửa lại một chút cổ áo, trên mặt hiên ngang lấm liệt. Khủ. Kỳ thật có ăn hay không không quan trọng, chủ yếu là Thương Tùng đạo hữu cái này một thân thương còn chưa tốt lưu loát, làm bằng hữu, ta ha có thể ngồi yên không lý đến. Kim Vạn Quán chắp tay sau lưng, một mặt nghiêm túc, hộ tống Thương Tùng đạo hữu về nhà, chính là chúng ta nghĩa bất dung tử trách nhiệm. Tôn lão đệ, chúng ta đi. Chương 1400, linh dịch trì chương 1400, linh dịch trì Đông Lăng Tông tọa lạc ở dãy núi vây quanh bên trong, trời quang mây tạnh, đan hương sông vào mũi. Vừa hạ xuống chỗ, không đợi Tôn Chiêu cảm thán nơi này trong không khí mùi thuốc thật đủ, mấy cái thủ sơn đệ tử liền chạy đến, thần sắc cảnh giác. Đợi thấy rõ vết máu đầy người lại khó nén uy nghiêm Thương Tùng Tử về sau, mấy người sắc mặt đại biến, cúi bít tu kiếm hành lễ. Bái kiến Thương Tùng trưởng lão. Trưởng lão, ngài đây là? Thương Tùng Tử khoát tay áo, không có rảnh cùng tiểu bối giải thích chính mình kém chút bị người đám xương già mở ra sự tình, chỉ là chỉ sau lưng Tôn Chiêu cùng Kim Thiểm, trầm giọng phân phó, hai vị này là chúng ta tông môn khách quý, các ngươi lại dẫn đi mây tạm trú nghỉ ngơi, nhớ lấy cực kỳ chiêu đãi, không thể lãnh đạm. Lão phu hiện tại muốn đi gặp tông chủ. Nói xong, hắn lại quay đầu hướng về phía hai người chắp tay, hai vị đạo hữu đợi chút, ta đi một lát sẽ trở lại, một chút thời gian định bày yến vì hai vị đón tiếp. Kim Tiềm liên tục gật đầu, dễ nói, Thương Tùng đạo hữu trước bận biểu chính sự. Đợi Thương Tùng tử vội vàng rời đi, tên kia cầm đầu đệ tử mới cung cung kính kính làm cái thỉnh thủ thế. Hai vị tiền bối, xin mời đi theo ta. Đông Lăng tông chủ phòng, nghị sự đại điện. Bầu không khí ngưng trọng đến dường như có thể chảy ra nước. Tông chủ Huyền Thanh chân nhân ngồi ngay ngắn cao vị, nhìn trong tay cái viên kia tản ra cổ lão khí tức thanh đồng bí triệu, thở dài nhẹ nhõm, nhíu chặt mi đầu cuối cùng là giãn ra một số. Thương Tùng sư đệ, lần này vất vả ngươi. Huyền Thanh chân nhân đem bí triệu cẩn thận cất kỹ, ánh mắt rơi vào Thương Tùng tử cái kia vẫn chưa hoàn toàn khép lại trên vết thương, ngữ khí nhiều hơn mấy phần trầm trọng. Ma đạo lần này vậy mà xuất động ba vị đế quân chặn giết, xem ra bọn hắn đối cái này bí triệu là tình thế bắt buộc. Ngồi phía dưới mấy vị trưởng lão cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi, châu đầu ghé tai. Ba vị ma đế liên thủ, còn có cái kia liệt sơn lão ma. Sư đệ ngươi có thể còn sống trở về, quả nhiên là phúc lớn mạng lớn. Một vị mặt đỏ trưởng lão lướt lướt trong râu, đầy mắt thật không thể tin. Thương Tùng tử cười khổ một tiếng, lắc đầu, sư minh quá khen rồi. Nếu là chỉ dựa vào lão hủ một người, giờ phút này sợ là sớm liền thành cái kia liệt sơn lão ma quyền hạ vong hồn, liền hai cốt đều lạnh đấu. Ồ, Huyền Thanh chân nhân tới hào hứng, chẳng lẽ là có vị nào ẩn thế không ra chính đạo đại năng đi ngang qua? Thương Tùng tử não hải bên trong hiện ra Tôn Chiêu cái kia thanh gia của mình kéo xuống tới làm ăn vật ăn dữ dội hình ảnh, biểu lộ biến đến có chút cổ quái. Đại năng. Ngược lại cũng không tính được. Thương Tùng Tử cân nhắc một chút từ ngữ, chậm rãi nói ra, "Cứu lão hủ là một vị tên là Tôn Chiêu người trẻ tuổi." "Tuổi trẻ người?" Mặt đỏ trưởng lão sững sờ, "Nhà kia hậu sinh, tu vi gì?" "Thiên Võ Hoàng." Phúc. Đang bưng chén trà uống nước, mặt đỏ trưởng lão trực tiếp phun đầy đất, cũng không để ý hình tượng, trừng mắt hạt châu hỏi, "Sư đệ, ngươi chẳng lẽ đang cùng sư huynh mở trò đùa?" "Một cái Thiên Võ Hoàng, theo ba vị ma đế trong tay đem người cứu lại, còn đánh lùi bọn hắn." Còn lại trưởng lão cũng là một mặt, "Ngươi có phải hay không làm bị thương đầu góc biểu lộ?" Thiên Võ Hoàng cùng đế quân ở giữa chênh lệch, đó là một đạo không thể vượt qua danh trời. Huống chi còn là lấy một địch ba. Thương Tùng Tử đã sớm ngờ tới bọn hắn lại là bộ này phản ứng, thở dài, nghiêm mặt nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lão hủ cũng không dám tin. Nhưng sự thật thật là như thế, thiếu niên kia nhục thân mạnh mẽ, quả thực không thể tưởng tượng. Hắn đón đỡ Liệt Sơn lão ma toàn lực một quyền, không chỉ có không chết, ngược lại còn giống như là người không việc gì mở dạng, thậm chí còn có thể phản kích. Không chỉ có như thế, hắn còn người mang một loại cực kỳ bá đạo dị hỏa, liền ma khí đều có thể đốt cháy. Trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau, tuy nhiên Thương Tùng Tử ngày bình thường làm người ôn trọng, nhưng lời nói này nghe thực sự rất giống nói mơ giữa ban ngày. Sư đệ a. Mặt đỏ trưởng lão đội ho một tiếng, thầm thì nói ra, có lẽ là cái kia ba vị ma đế bản thân thì lại vết thương cũ, lại hoặc là bọn hắn lên nội chiến. Một cái Thiên Võ Hoàng ngạnh kháng đế quân, cái này không phù hợp lẽ thường a. Huyền Thanh chân nhân lại là khoát tay áo, cái này không trọng yếu, trọng yếu là cứu được Thương Tùng sư đệ là sự thật, ta Đông Lăng Tông không thể mất lễ nghĩa. Một bên khác, dẫn đường đệ tử dẫn Tôn Chiêu cùng Kim Tiềm xuyên qua tầng tầng lớp lớp hành lang, một đường giới thiệu tông môn cảnh trí, thái độ cực kỳ cung kính. Dù sao có thể bị Thương Tùng trưởng lão phụng làm khách quý, dù là xem ra lại kỳ quái, đó cũng là không thể đắc tội chủ. Hai vị tiền bối, phía trước cũng là mây tạm trú, chỗ đó hoàn cảnh thanh lưu, linh khí dư giả, thích hợp nhất tu dưỡng. Kim Tiềm chắp tay sau lưng, vừa đi vừa gật đầu, không tệ không tệ, nơi này phong thủy dưỡng người, ta nhìn bên kia trên đỉnh núi loại đỏ trái cây cũng rất không tệ, đỏ rực, nhìn lấy thì khục, nhìn lấy thì rất vui mừng. Đông Lăng Tông đệ tử cười làm lành nói, đó là chú quả, còn muốn 300 năm mới có thể thành tục đây. Kim Tiềm tiếp nối chật chật một chút miệng. Tôn Chiêu lại là đột nhiên bước chân dừng lại, ánh mắt gắt gao khóa chặt bên trái một chỗ khe núi. Chỗ đó vân vụ lờ lờ, mơ hồ có thể thấy được một phương bích hồ nước màu xanh lục, trên mặt nước hiện ra nhàn nhạt hình quang, một cỗ nồng đậm đến tan không ra thủy linh khí đập vào mặt. Đó là cái gì? Tôn Chiêu chỉ cái kia hồ nước, hầu kết trên dưới bông núc nhích qua một cái, trợn cả mắt lên. Đông Lăng Tông đệ tử theo ngón tay hắn phương hướng nhìn qua, lập tức ưỡn thẳng sống lưng, một mặt tự hào giới thiệu nói, tiền bối hảo nhãn lực. Đó là chúng ta Đông Lăng Tông bích ngọc hàn thủy linh dược chỉ. Cái này ao bên trong nước cũng không phải phàm thủy, chính là dẫn tự lòng đất ngàn trượng phía dưới linh mạch chi tuyển, lại lâu dài hội tụ trong núi thần lộ, lại dựa vào tông môn bí pháp ôn dưỡng, băng lạnh thấu xương lại không ngưng kết. Ngày bình thường, chỉ có tông chủ và mấy vị hạch tâm trưởng lão luyện chế cao giai đan dược lúc mới có thể lấy dùng ở trong đó linh dịch làm thuốc dẫn. Có thể nói, cái này một ao linh dịch thế nhưng là cực kỳ chân quý. Đông Lăng Tông đệ tử nói đến mặt mày hớn hở, lại không chú ý tới bên cạnh Tôn Chiêu ánh mắt đã triệt để thay đổi. Cặp kia nguyên bản đen trắng rõ ràng con ngươi, giờ phút này đồng tử bỗng nhiên co vào, biến thành hai đạo ám kim ngang đồng tử. Sau một khắc, Tôn Chiêu nuốt ngụm nước bọt, dưới chân nhất chuyển, nguyên bản đi hướng mây tạm trú lộ tuyến trong nháy mắt chỉ hướng, thẳng vào liền hướng cái kia ao đi đến, vừa đi, một vừa đưa tay liền bắt đầu giải đai lưng. Đông Lăng Tông đệ tử giật nảy mình, liền vội vươn tay ngăn lại, ai ai ai, tiền bối không được. Không được a. Đây chính là linh dược chỉ, là dùng đến luyện đan thuốc dẫn, không phải nhà tắm tử a. Nói đùa cái gì? Cái này nếu để cho người đi vào tắm rửa, cái này sai lầm hắn một cái tiểu đệ tử có thể đảm đương không nổi. Kim Thiềm ở bên cạnh xem xét Tôn Chiêu ánh mắt kia, liền biết muốn chuyện xấu. Tiểu tử này mắc bệnh. Lão đệ, tỉnh táo, ngươi cho ta bình tĩnh một chút. Kim Thiềm ôm chặt lấy Tôn Chiêu cánh tay, cái kia một thân thịt mỡ đều đang run rẩy, hạ giọng đội la lên, ngươi điên được. Đó là nhân gia chất bảo, ngươi muốn là nhảy vào đi, hai ta đây cũng không phải là tới làm khách, là đến đập phá quán. Ngươi xem một chút nơi này, bao nhiêu cao thủ nhìn chằm chằm đâu. Mình đừng không có việc gì gây sự a. Thế mà Tôn Chiêu trong mắt chỉ có đối nơi ở khát vọng. Một cú cự lực truyền đến, Kim Thiềm chỉ cảm thấy trên tay trượt đi, cả người bị chấn động đến lui về sau mấy bước, đặt mông ngồi trên mặt đất. Đông Lăng Tông đệ tử tức thì bị cái này cổ khí kình đẩy đến lộn mèo, không ai ngăn được. Lại gặp Tôn Chiêu hai chân hơi hơi uốn lượn, cơ đùi thịt trong nháy mắt căng cứng, đột nhiên nhảy lên. Đông Lăng Tông đệ tử nằm dạng trên mặt đất, tuyệt vọng đưa tay, không, sụp đổ. Tôn Chiêu cả người như là một viên màu vàng sẫm đạn tháo, trên không trung xẹt qua một đạo cực kỳ duyên dáng đường vòng cung. Hắn ở giữa không trung thậm chí còn điều chỉnh một chút tư thế, tứ chi giang ra, cái bụng nâng xuống, lấy một loại cực kỳ tiêu chuẩn con cóc vào nước tư thế, hướng về phương này thần thánh linh dịch chỉ đập xuống. Phù phù, to lớn bọt nước văng lên chừng cao ba trượng, dưới ánh mặt trời chết xạ ra trong suốt lục quang. Ngay sau đó, nguyên bản bình tĩnh linh dịch chỉ mặt nước kịch liệt cuộn cuộn, một cái đầu theo đầy là linh dịch trên mặt nước xông ra. Tôn Chiêu thích trí hít mắt, tứ chi trong nước phủi đi lấy, tìm cái thoải mái nhất vị trí, cái bụng theo hô hấp có tiết tấu chập trùng. Cái kia linh khí nồng nặc theo lỗ chân lông điên cuồng chui nhập thể nội, thoải mái đến hắn tê cả da đầu. Cô, một tiếng to rõ, hùng hậu, lại mang theo vài phần hồng hoang khí tức thiểm mình, trong nháy mắt theo hắn ổ bụng trung cộng đều mà ra. Thanh âm này lực xuyên thấu cực mạnh, tại linh khí ra chỉ dưới, trong nháy mắt hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy tiếng gầm, lấy linh dịch chỉ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Chấn động đến trung quanh sơn lâm dị rào rung động, chấn động đến trên cây phi điệu kinh hoàng tứ tán. Nghị sự đại điện bên trong, cô, một tiếng thông suốt thần hồn thiểm mình, như là bình địa kinh lôi, trực tiếp xuyên thấu đại điện cấm chế, tại mọi người bên tai nổ vang. Huyền Thanh chân nhân tay run một cái, nóng hổi nước trà trực tiếp rội tại đạo bào của hắn phía trên. Trong đại điện, tất cả trưởng lão động tác đều cứng đờ, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, ánh mắt mở mịt. Ở đâu ra con quốc? Thanh âm này, tựa như là từ sau núi linh dịch chỉ bên kia truyền đến. Mặt đỏ trưởng lão sắc mặt biến đổi, đột nhiên đứng người lên, không tốt. chẳng lẽ có cái gì yêu thú xông vào? Chương 1401, chết xuất chương 1401, chết xuất ta Hàn Thủy Linh dịch a. Một tiếng thê lương cùng cực kêu thảm bạch phá bầu trời, kinh bay khắp núi thiên hạ. Huyền Thanh chân nhân cùng mấy vị trưởng lão vô cùng lo lắng đuổi tới hiện trường lúc, nhìn đến chính là dạng này một bộ làm bọn hắn cao huyết áp tăng vọt hình ảnh. Cái kia ngày bình thường bị coi là tông môn thánh địa, liền con muỗi đều không cho phép bay vào đi Bích Ngọc Hàn Thủy Linh dịch chỉ, giờ phút này đã bị Tôn Chiêu chiếm lấy. Phụ trách trông coi đệ tử quỳ ở một bên, mặt đều hoảng sợ trợn nhìn, ở nơi đó run rẩy giống như chỉ chim cút. Cái này còn thể thống gì? Còn thể thống gì a? Mặt đỏ trưởng lao tức giận đến ria mép đều đang run, chỉ ao bên trong Tôn Chiêu nghiến răng nghiến lợi, cái này vô liêm sỉ vậy mà lấy ra tắm rửa. Huyền Thanh chân nhân cũng là mắt tối sầm lại, kém chút không có ngất đi. Đây là tắm rửa sự tình sao? Đây là đem Đông Lăng Tông mặt mũi đặt ở dưới lòng bàn chân dâm a? Bắt hắn cho ta làm ra đến. Huyền Thanh chân nhân cắn răng hàm, thanh âm từ trong hàm răng gạt ra, lập tức. Đúng lúc này, Thương Tùng Tử thở hồng hộc chạy tới. Sư Minh chấm đã, khoan động tù đã. Thương Tùng Tử xem xét địa bộ này, kém chút cũng ngất đi. Cái này không hết con bê rồi. Sư Minh, đây chính là cứu được lão hủ cái vị kia Tôn Chiêu tiểu hữu. Thương Tùng Tử vội vàng giải thích, sợ hai bên đánh lên, hắn khả năng chỉ là có chút bệnh dữ, cần mượn linh dịch này áp chế một hai. Áp chế bệnh dữ? Mặt đỏ trưởng lão trừng mắt, ta nhìn hắn là náo tử có mau. Thương Tùng Tử không có cách nào tiếp lời này, chỉ có thể kiên trì đi đến bên cạnh ao, hướng về phía trong nước hô, Tôn tiểu hữu. Tôn tiểu hữu. Thế mà Tôn Chiêu đồng tử đã hoàn toàn biến thành hai đầu dựng đứng dây nhỏ, hiện ra lạnh lùng ánh sáng vàng sậm. Đó là thuộc về kim thiềm bản năng ý thức. Tôn tiểu hữu, mau lên đây đi. Thương Tùng Tử tận tình quyên bảo, ao nước này phao không được a. Nói, Thương Tùng Tử vô ý thức bước về trước một bước, muốn đưa tay kéo Tôn Chiêu. Cô. Dồn dập thiềm minh đột nhiên nổ vang, mang theo một cấu nguồn gốc từ hồng hoang manh thu hung lệ khí tức, chấn động đến ao nước khuấy động, từng vòng gợn sóng điên cuồng vọt tới bên bờ. Thương Tùng Tử bước chân dừng lại, chỉ cảm thấy lạnh cả người đập vào mặt. Hắn bị khóa định. Loại kia cảm giác, tựa như là bị một đầu ngay tại hộ an viễn cổ hung thú theo dõi, chỉ cần hắn còn dám hướng phía trước dù là nửa tấc, nên đón hắn tuyệt đối là lôi đỉnh một kích. Đừng núp đích, tuyệt đối đừng động. Một cái tròn vo thân ảnh từ phía sau lao đến, Kim Thiểm giờ phút này cũng là đầu đầy mồ hôi, gương mặt mập kia phía trên viết đầy hoảng sợ, "Đạo hữu, nghe ta một lời khuyên, đừng đi qua, tuyệt đối đừng đi qua." Kim đạo hữu, cái này, Thương Tùng Tử một mặt ngộng. Hắn ma trinh. Kim Thiểm chỉ trong nước Tôn Chiêu, hạ giọng hấp tấp nói, "Tiểu tử này luyện công luyện xóa bổ, một khi tiến vào loại này tốt thủy, liền sẽ phát động lãnh địa ý thức, lục thân bất nhận. Vừa mới cái kia âm thanh kêu to là tối hậu thư, ngươi muốn là lại tới gần, hắn thật sẽ độc thủ." Huyền Thanh chân nhân ở phía sau nghe được mặt đều xanh. Lộn xộn cái gì? Luyện công luyện thành cấp mô tinh rồi. Hoang đường. Quả thực hoang đường. Huyền Thanh chân nhân không thể nhịn được nữa, tiến lên một bước, quanh thân khí thế phun trào, cứu được Thương Tùng sư đệ, ta Đông Lăng tông tự sẽ thâm tạng, nhưng linh dịch này nào chính là tông môn cấm địa, há lại cho hắn như vậy hồi náo. Đã hắn không chịu chính mình đi ra, vậy bản tọa thì giúp hắn một chút. Huyền Thanh chân nhân dù sao cũng là nhất tông chi chủ, tuy nhiên cũng là đế quân tu vi, nhưng còn không đến mức đối một cái văn bối trực tiếp độc thủ, như thế quá thất thân phận. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, đối với cái kia linh dịch chỉ bỗng nhiên một chỉ. Lên. Ông. Toàn bộ khe núi nhiệt độ trong nháy mắt chợt hạ xuống. Linh dịch chỉ bốn phía mấy cây thạch trụ sáng lên lang quang, một cô mắt trần có thể thấy màu trắng hàn khí theo đáy ao phun ra ngoài. Cái này Bích Ngọc Hàn Thủy linh dịch vốn là cực hàn, bây giờ tại đại trận thôi động dưới, hàn khí càng là trong nháy mắt tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Cạch cạch cạch. Bên cạnh ao nham thạch trong nháy mắt kết lên một tầng thật dày bạch xương, liền không khí dường như đều muốn bị đóng băng. Huyền Thanh chân nhân lạnh hừ một tiếng. Hàn khí này đủ để đông cứng võ hoàng kinh mạch, hắn cũng không tin tiểu tử này còn có thể bên trong đợi đến ở. Chỉ cần chịu không được lạnh lẽo, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn nhảy ra. Thế mà, Tôn Chiêu làm một cái kim điểm, tự nhiên đối nhiệt độ cực kỳ mất cảm. Vâng. Một cỗ màu vàng sầm hỏa diễm, không có dấu hiệu nào theo Tôn Chiêu thể nội dâng lên mà ra. Hôn nguyên dị hỏa. Cái này hỏa diễm bá đạo cùng cực, mới vừa xuất hiện, chung quanh những cái kia hàn khí bức người tựa như là gặp thiên địch, trong nháy mắt bị thôn phệ đến không còn một mảnh. Ngay sau đó, hỏa diễm theo mặt nước điên cuồng lan tràn, trong chớp mắt liền đem toàn bộ linh dịch chỉ bao trùm. Nguyên bản bình tĩnh thanh lãnh màu xanh biếc áo nước, bắt đầu kịch liệt lan lộn. Từ ngực. Nguyên một đám to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân bọt khí theo đáy nước xuất hiện, nổ bể ra đến, phun ra nóng hổi hơi nước. Cái này, đây là lửa gì? Trên bờ mặt đỏ dài lão nhãn châu tử đô nhanh trợn lùi ra. Đây chính là Hàn Thủy Linh dịch a. Danh xưng vạn năm không đông lạnh, rất khó đun sôi, ngày bình thường bọn hắn luyện đan, chỉ là thêm nhiệt linh dịch này đều muốn hao phí mấy vị trưởng lão liên thủ thôi động đan hỏa thiêu phía trên 3 ngày 3 đêm. Nhưng bây giờ, chỉ bất quá mấy hơi thở công phu, cái này một ao nước. Mở. Không tốt. Hắn tại bốc hơi linh dịch. Một vị trưởng lão khác hét thảm một tiếng. Chỉ thấy tại cái kia ngọn lửa màu vàng sẫm thiêu đốt dưới, ao bên trong linh dịch thủy bị ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Đại lượng linh dịch hóa thành sương mù trắng xóa, bay lên, đem trọn cái khe núi bao phủ tại một mảnh nói nhăng nói cuội bên trong. Dừng tay, mau dừng tay a. Các trưởng lão đau lòng đến đập thẳng bắt đuổi, đây rõ ràng là tại Thiêu Đông Lăng Tông nội tình. Huyền Thanh chân nhân cũng là sắc mặt đại biến, vội vàng biến hóa pháp quyết muốn triệt hồi lại trận, lại phát hiện cái kia quỷ dị ám kim hỏa diễm thậm chí ngay cả đại trận trận văn đều cho thiêu đến vặn mèo biến hình, căn bản không bị khống chế. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch thế nào? Huyền Xanh Thật người không khỏi kinh hãi trong lòng. Cái này hỏa diễm thậm chí so với hắn thấy qua mấy loại thiên hỏa còn kinh khủng hơn. Mọi người ở đây luôn cuống tay chân, chuẩn bị cưỡng ép phá vỡ hỏa diễm đem người vơ vét lúc đi ra. Một mực không lên tiếng Thương Tùng Tử, cái mũi đột nhiên giật giật. Hắn ra sức ngửi hai lần trong không khí tràn ngập vị đạo, trên mặt lo lắng cùng hoảng sợ dần dần ngưng kết, thay vào đó là một loại khó có thể tin kinh ngạc. Chờ một chút. Thương Tùng Tử bỗng nhiên vươn tay, ngăn cản chính muốn xông lên đi liều mạng mặt đỏ trưởng lão. Sư Minh, đừng lúc đích. Còn đừng lúc đích. Lại không động ao đều làm đi. Mặt đỏ trưởng lão gấp đến độ giơ chân. Ngươi ngửi một cái. Thương Tùng Tử hít sâu một hơi, ánh mắt càng ngày càng sáng. Ngươi cẩn thận ngửi một cái mùi vị kia. Mặt đỏ trưởng lão sững sờ, vô ý thức hít mũi một cái. Nguyên bản linh dịch chỉ tuy nhiên linh khí nồng đậm, nhưng bởi vì lâu dài hội tụ lòng đất hàn khí, bao nhiêu mang theo một cỗ đất mùi tanh cùng âm hàn chi khí, luyện đan trước cần hao phí đại lượng tinh lực đi chết xuất. Nhưng bây giờ, trong không khí tràn ngập, không còn là loại kia âm lãnh mùi tanh, mà chính là một cỗ nồng đậm đến tan không ra thuần hậu dược hương. Loại kia hương khí, chỉ là hút vào một miệng, liền để người cảm thấy toàn thân thư thái, dường như kinh mạch đều bị gột rửa nhất biến. Cái này, mặt đỏ trưởng lão ngây ngẩn cả người. Huyền Thanh chân nhân cũng ngây ngẩn cả người. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm cái kia vân vụ lượn lờ ao. Thủy vị sát thực giảm xuống. Nguyên bản tràn đầy một ao nước, hiện tại đã bị thiêu đến chỉ còn lại không tới 1/3. Nhưng là, còn lại cái kia 1/3, không còn là trước đó màu xanh biếc, mà chính là bày biện ra một loại trong suốt sáng long lanh màu hổ phách, đậm đặc như mật, ở trong tối kim hỏa diễm bập bào, chậm rãi lưu chuyển, tản ra làm người sợ hãi khủng bố linh áp. Chết xuất. Huyền Thanh chân nhân tự lẩm bẩm, thanh âm đều đang run rẩy. Đây là hoàn mỹ chết xuất. Hắn vậy mà dùng nhục thân làm lô đỉnh, dùng loại kia dị hỏa, đem cái này một ao hàn thủy linh dịch bên trong tạp chất, toàn bộ loại bỏ sạch sẽ. Chương 1402, Luyện Đan Lô Đỉnh chương 1402, Luyện Đan Lô Đỉnh Huyền Thanh Chân Nhân ánh mắt càng ngày càng nóng rực. Thất thần làm gì? Huyền Thanh Chân Nhân chỉ ao bên trong cái kia như là hổ phách giống như sền sệt nóng hổi linh dịch, nhãn cầu đều đỏ, bực này hỏa hầu, bực này độ tinh khiết, cho dù là đan thánh tái thế cũng làm không ra. Đây là trời ban luyện đan cơ duyên. Nhanh, đi đem cố phòng bên trong cái kia vài quặng áp đáy hòm vạn năm tử chi, long huyết thảo, còn có viên kia còn không có che nóng hổi cựu chuyển thiên tâm liên hết thể lấy ra. Mặt đỏ trưởng lão khẽ run rẩy, tông chủ, đây chính là chúng ta toàn mấy trăm năm bồi liếng, lại để giành được đi cũng chính là mấy cây thảo. Hiện tại ném vào cái kia chính là cựu chuyển kim đan a. Mặt đỏ trưởng lão đông nhiên kịp phản ứng, đúng a, cái này có sẵn dị hỏa, có sẵn linh dịch, còn có một cái không biết mệt mỏi, ngay tại tự động không ấm hình người lô đỉnh. Cái này muốn là còn không luyện, quả thực đạo trời khó tha thứ. Mở ngân quỷ phòng, các đệ tử nghe lệnh, đem có thể sử dụng linh thảo toàn chuyển tới. Ra lệnh một tiếng, toàn bộ Đông Lăng Tông trong nháy mắt loạn thành hỗn loạn. Nguyên bản còn tại xem náo nhiệt các đệ tử, giờ phút này nguyên một đám cùng như điên cuồng, gánh lấy bao lớn bao nhỏ dược tài hướng hậu sơn phi nước đại. Nhanh nhanh nhanh, đừng để lửa tắt, đó là của ta tẩy cốt hoa. Chớ đẩy, tránh ra tránh ra. 5000 năm hạ thủ ô đến rồi. Thi Liên đứng ở một bên xem trò vui kim thiềm đều thấy choáng mắt. Đám người này mới vừa rồi còn muốn chết muốn sống, làm sao trong nháy mắt so cái kia dành ăn sói đói còn điên. Phù phù, phù phù. Vô số linh dược chân quý như là không cần tiền rau cải trắng một dạng, bị người một mạch ném vào linh dịch chỉ bên trong. Trong hồ, Tôn Chiêu chính nằm sấp đến dễ chịu, đột nhiên cảm giác chung quanh nhiều hơn không ít đồ vật. Lúc này, một cái chừng to bằng cánh tay lão sơn tham trôi giạt đến bên miệng. Thơm quá. Thuộc về kim tiềm bản năng để hắn căn bản không có qua não tử, há mồm cũng là một miệng. Giang giác. Nước bốn phía. Trên bờ mặt đỏ trưởng lão nhìn đến trong lòng đều đang chảy máu, vừa muốn kêu thảm, liền bị Huyền Thanh chân nhân một tay bịt miệng. Đừng hô. Để hắn ăn. Huyền Thanh chân nhân thanh âm phát run, hắn là lô đỉnh hải tâm. Hắn uống thuốc lực tan hợp nhập trong lửa, sẽ chỉ làm dược tính dung hợp đến càng hoàn mỹ hơn. Cho hắn ăn. Không đủ lại thêm. Sau đó, quỷ dị một màn xuất hiện. Tôn Chiêu một bên ở trong ao ngâm tắm thuốc, một bên két 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 gặm những cái kia giá trị liên thành linh dược. Hắn ngồi ăn một miếng, trên thân ám kim hỏa diễm thì tràn đầy một phần, ao bên trong dược hương thì nồng đậm một lần. Kết trận, trợ lửa. Huyền Thanh chân nhân quát to một tiếng, mấy vị hạch tâm trưởng lao trong nháy mắt quý vị, khoanh chân ngồi tại bên cạnh ao, trong tay pháp quyết biến hóa, đem tự thân đan hỏa cùng linh lực cẩn thận từng ly từng tí dẫn đạo tiến trong ao, phụ trợ này bá đạo hỗn nguyên dị hỏa tiến hành sau cùng dung hợp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ hậu sơn bị màu sắc sặc sỡ đan khí bao phủ, trên bầu trời thậm chí ẩn ẩn truyền đến tiếng long ngâm hổ khiếu. Kim Thiềm bàn lấy trong tay kim hạch đào, cô lại trong góc, nhìn lấy cái kia bị hỏa quang chiếu đến đỏ bừng ao nước, còn có cái kia tại nước sôi bên trong một mặt hưởng thụ Tôn Chiêu, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Cái này cái nào là luyện đan a? Kim Thiềm thầm nói, đây rõ ràng là tại nấu canh a, vẫn là đại bộ loại kia. Vâng. Đúng lúc này, trong ao đột nhiên bộc phát ra một đạo trùng tiên quang trụ. Cái kia quang trụ bày biện ra chói lọi chín màu chi sắc, xông thẳng lên trời, đem đầy trời dáng mây đều nhuộm thành mỹ lệ sắc thái. Một cỗ nồng đậm đến để người người một miệng đều cảm thấy cảnh giới bừng lòng đan hương, trong nháy mắt bao phủ phương viên trong dặm. Xong rồi, xong rồi. Huyền Thanh chân nhân kích động hoa tay múa chân đạo, hoàn toàn mất hết ngày thường nhất tông chi chủ uy nghiêm. Chỉ thấy cái kia sôi sùng sục linh dịch chỉ phía trên, chín viên lớn chừng trái nhãn, toàn thân trong suốt sáng long lanh, mặt ngoài phủ đầy phức tạp đan văn kim đan, ngay tại xoay tít xoay tròn. Cực phẩm. Chín viên tất cả đều là cực phẩm. Thu đan. Huyền Thanh chân nhân tay áo cuốn một cái, chín cái sớm đã chuẩn bị xong bình ngọc bay ra, đem cái kia chín viên kim đan vững vàng thu nhập trong đó. Lúc này, ao bên trong nước đã triệt để khô cạn. Tựa hồ là đã nhận ra dị thường, Tôn Chiêu đột nhiên nhảy một chút đứng người lên, theo bản năng ở một cái, phun ra một miệng mang theo mùi thuốc nồng nặc bạch khí, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, cặp kia ngang đồng tử đã khôi phục bình thường đen trắng rõ ràng. Hắn mở mịt nhìn chung quanh cái kia một đám mắt buốc lục quang Đông Lăng tông nhân, lại nhìn một chút sạch sẽ đáy ao. Tôn Chiêu trong lòng lộp bộ một tiếng. Hoàng bét, không có khống chế lại chính mình dục vọng, không cẩn thận để người ta linh dịch chỉ đều cho hút làm đi. Ngay tại Tôn Chiêu chính đang nghĩ biện pháp giải vây thời điểm, Huyền Thanh chân nhân đã bưng lấy bình ngọc, mấy bước vọt tới Tôn Chiêu trước mặt, một nắm chặt Tôn Chiêu tay, dùng lực lay động. "Tôn tiểu hữu, về sau cái này linh dịch trì liền là của ngươi chuyên trúc nhà tắm tử. Ngươi muốn cái gì thời điểm đến tẩy, thì cái gì thời điểm đến tẩy. Ta để người mỗi ngày cho ngươi thêm dược tài." "Tôn Chiêu, xảy ra chuyện gì rồi?" Đúng lúc này, một đạo màu vàng kim hệ thống nhắc nhở tại trước mắt hắn bắn ra ngoài. "Chúc mừng người chơi chưa mệnh danh hiệp trợ Đông Lăng Tông luyện chế ra truyền thuyết cấp đan dược Cửu Truyền Tạo Hóa Đan. Đông Lăng Tông danh vọng đề thăng đến, xung bái thu hoạch được sử thi cấp xưng hào, luyện đan lô đỉnh xưng hào hiệu quả đặc biệt, trang bị này xưng hào lúc có tỷ lệ nhất định hấp dẫn luyện đan sư chủ động ném uy." Không đợi Tôn Chiêu nghĩ rõ ràng, liền bị nhiệt tình các trưởng lao vây quanh hướng đại điện đi đến. "Nhanh nhanh nhanh, bày yến, đem tốt nhất linh tiểu lấy ra." "Tôn tiểu hữu, mệt không?" "Đến, đây là mới ra lô cựu trọng hồi khí đan, tùy tiện ăn." Kim Tiềm ở phía sau theo một mặt mộng bức cũng đã trở thành Đông Lăng Tông khách quý. Đông Lăng Tông yến hội bày cực kỳ long trọng, Tôn Chiêu cùng Kim Tiềm được an bài tại chủ tọa, thậm chí so Thương Tùng Tử vị trí cao hơn. Kim Tiềm đời này đều không nhận qua loại đãi ngộ này, một bên hướng trong miệng đút lấy sơn hào hải vị mỹ vị, một bên mơ hồ không rõ cùng bên cạnh trưởng lao thổi ngư bức. Nhớ năm đó ta tại Thủy Vân Giản, đó cũng là nhất phương bá chủ, thôn thiên danh tiếng ai không biết. Cũng chính là nhìn Tôn lão đệ thuận mắt, cái này mới ra ngoài đi vòng một chút. Một đám trưởng lão liên tiếp gật đầu, nâng chén mời rượu, cho đủ mặt mũi. Tôn Chiêu ngược lại là không sao cả ăn, không phải không cầu vị, là còn không có hiểu rõ tình huống gì. Huyền Thanh chân nhân ngồi ở bên cạnh, càng xem Tôn Chiêu càng thuận mắt. Thân thể này, cái này hỏa diễm, quả thực chính là vì luyện đan mà thành tuyệt thế hạt giống tốt ta. Nếu không phải là người nhà có sư thừa, hắn đều muốn làm chàng đem người giữ lại làm trấn tông chi bảo cùng bái. Hai vị đạo hữu. Huyền Thanh chân nhân cười híp mắt lại gần, không biết đến đón lấy có tính toán gì không. Nếu là không chê, nhưng tại Tệ Tông ở thêm chút thời gian, chúng ta tham khảo một chút nữa cái kia dị hỏa diệu dụng. Tôn Chiêu suy nghĩ nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, tự nhiên là muốn lưu lại, cười đáp, cũng tốt. Kim Thiểm cũng còn không có ăn Thương Tùng Tử nói cái kia cựu truyền trùng thảo, tự nhiên không bỏ được rời đi, tất nhiên là đáp, vậy liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Huyền Thanh chân nhân cùng một đám trưởng lão nghe xong, trong nội tâm nhất thời trong bụng nở hoa. Tất cả mọi người biết trước mắt Kim Thiểm chính là Thôn Thiên Kim Thiểm, mà Tôn Chiêu xem xét bắt chước cũng là Thôn Thiên Kim Thiểm. Cái này bắt chước đều như thế người tiền, vậy bản tôn không phải cất cánh a. Chương 1403, lệnh chương 1403, lệnh sau đó, Đông Lăng Tông trên dưới liền đem Tôn Chiêu cùng Kim Thiểm phụng làm khách quý. Mây tạm trú bên trong, linh khí pha trộn, các loại chân quý đan dược như nước chảy đưa vào, chồng chất trên bàn, hà quang lưu chuyển, dừa hương sông và mũi. Tôn Chiêu đối những vật này không có hứng thú gì. Tại Sơn Hà xã tác đồ bên trong, ăn đan dược ý nghĩa không lớn. Hắn theo tay cầm lên một bình trong suốt sáng long lanh tử phủ luận thần đan giống như là ngược lại hạt đậu một dạng đổ ra mấy viên, ném vào trong miệng nhai nhai. Không tốt lắm ăn. Hắn trực tiếp đem chọn bình ngọc đẩy đến Kim Thiểm trước mặt. Kim Thiểm ngồi nghiêm chỉnh, trong tay cuộn lại kim hạch đào, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn bình bình lọ lọ, ngụm nước đều nhanh chảy ra. Gặp Tôn Chiêu đẩy đi tới, hắn vội vàng khoát tay, trên mặt mang rụt rè cười. "Ai, cái này nhiều không có ý tứ, Tôn lão đệ ngươi giữ lấy. Ngươi ăn đi, ta không dùng được." Kim Thiểm nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng chân thành, hắn một tay lấy bình ngọc ôm vào lòng, động tác nhanh nhẹn đến không giống người mập mạp. "Đã lão đệ ngươi đều nói như vậy, cái kia, ta thì từ chối thì bất kính." Nói xong, hắn liền một viên tiếp nối một viên hướng trong miệng nhét, ăn đến hồng quang đầy mặt, vừa lòng thỏa ý ngứa như thế ăn cũng không có việc gì. "Không có việc gì, không có việc gì, ta có bản mệnh thần thông, bên trong có càn khôn." Thôn Thiên Kim Thiểm vỗ vỗ chính mình cái bụng, cười hắc hắc, đem dược lực tồn tại chính mình thể nội, thuận tiện đằng sau theo lấy theo dùng. "Nói như vậy ngược lại là cùng ta quy nguyên có chút cùng loại hờ a a a." Kim Thiểm khẽ giật mình, "Cái gì? Không có việc gì." Đúng lúc này, Thương Tùng Tử bước nhanh đến, trên mặt tràn đầy phát ra từ nội tâm cảm kích. Trong tay hắn bưng lấy một cái hàn ngọc hộp đáo. Hộp thân tản ra từng tia bạch khí. "Kim đạo hữu, Tôn tiểu hữu." Thương Tùng Tử đem hộp ngọc trịnh trọng đặt lên bàn, từ từ mở ra. "Ông." Một cỗ cực hạn băng hàn chi khí trong nháy mắt tràn ngập ra, một cái toàn thân trắng như tuyết, mặt ngoài lại có chín đạo màu vàng kim đường vân lưu chuyển đan dược yên tĩnh nằm ở trong đó. Đây là lão hủ lấy cựu truyền trùng thảo làm chủ dược, dựa vào hàn thủy linh dịch luyện chế mà thành cựu truyền trùng thảo hàn thủy đan chuyên tới để tặng cho Kim đạo hữu, cho chuyện tỏ lòng biết ơn. Kim Thiểm ánh mắt trong nháy mắt đi thẳng, tất nhiên là có thể cảm giác được cái kia đan dược bên trong ẩn chứa khủng bố dược lực. "Vậy ta thì thu nhận." "Không có việc gì." Thương Tùng Tử còn chưa kịp ngăn cản, chỉ thấy Kim Thiểm một bà nhấc lên đan dược, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp há mồm nuốt xuống. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ lạnh leo thấu xương hồng lưu theo cổ họng của hắn bay thẳng xuống. Một giây sau, Kim Thiểm nụ cười trên mặt đọc lại. Cách. Hắn thở ra khí hơi thở, trong không khí ngưng kết thành băng tinh. Nấc. Kim Thiểm đánh cái nấc, trong miệng phun ra một cỗ trắng xóa hàn vụ. Cái kia thân tơ vàng tơ lụa áo dài trong nháy mắt bị đông cứng đến cứng ngắc, trong trắng lộ hồng mặt béo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến tím xanh. Lạnh. Lạnh. Kim Thiểm hàm răng run lên, toàn thân thịt mỡ đều tại kịch liệt run rẩy.
Oeng,
kim quang nhất thiểm. Hắn rốt cuộc duy trì không ngừng hình người, trực tiếp hiện ra cái kia như ngọn núi nhỏ thôn thiên kim thiểm nguyên hình, nặng nề mà đập xuống đất, đem cứng rắn gạch lát sàn đều áp ra vô số vết nứt. To lớn con cóc thân thể phía trên, một tầng thật dày băng xương chính đang nhanh chóng lan tràn, hắn thậm chí khống chế không nổi chính mình, trên lưng túi độc bắt đầu co bảo, giọt giọt màu sắc sặc sỡ độc dịch vẩy ra đi ra, đem mặt đất ăn mòn ra nguyên một đám xì xì rung động hố nhỏ. Cái này, Tôn Chiêu nhìn lấy quăng đến run lập cập kim thiểm, quay đầu hỏi hướng một mặt kinh ngạc Thương Tùng Tử. Tiền bối, cái này tình huống gì a? Dược lực hung ác như thế sao? Thương Tùng Tử cũng ngây ngẩn cả người, hắn nhìn lấy cái kia không dứt tiếng nôn hàn khí thôn thiên kim thiểm, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đây là chuyên môn vì kim đạo hữu xứng cựu chuyển trùng thảo hàn tùy đan a. Tôn tiểu hữu, ngươi không phải tại bắt trước kim đạo hữu a? Hắn không có ngươi loại kia dị hỏa a?
Không có a.
Cái kia dị hỏa là chính ta dày vò đi ra, nó ở đâu ra dị hỏa? Thương Tùng Tử sắc mặt trở nên trắng bệnh trong mấy mắt.
Xong,
hắn bỗng nhiên vô đuổi, cũng không nói hoài tới giải thích, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm.
Lên.
Hư không bên trong, một tòa phong cách cổ xưa to lớn luyện đan lô trống rông xuất hiện, ầm vang rơi xuống đất. Cái này hàn thủy linh khí bá đạo cùng cực, nhất định phải dùng chân hỏa áp chế. Thương Tùng Tử hướng về phía cái kia đã nhanh đông thành tượng băng kim thiểm hét lớn một tiếng.
Kim đạo hữu, nhanh đi bảo.
Thôn Thiên Kim Thiểm giờ phút này ý thức đều có chút mơ hồ, nghe nói như thế, bản năng cầu sinh để hắn chân sau bỗng nhiên đạp một cái, trực tiếp nhảy vào lò luyện đan to lớn kia bên trong. Thương Tùng Tử không dám trì hoãn, lập tức thôi động tự thân đan hỏa.
Hô,
hương hực liệt diễm trong nháy mắt đem trọn cái đan lô bá khỏa. Không bao lâu, trong lò đan liền truyền đến Thôn Thiên Kim Thiểm tiếng kêu thảm thiết đau đớn.
A a a,
nóng, muốn biến thành nướng con cá. Trong lò nhiệt độ kịch liệt lên cao, Thôn Thiên Kim Thiểm chỉ cảm thấy mình da đều muốn bị nướng chín, nhưng thể nội hàn khí nhưng như cũ tại điên cuồng tàn phá bừa bãi. Băng hỏa lưỡng trọng tiền, tư vị này quả thực sống không bằng chết. Thương Tùng Tử gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, cũng không nghĩ ngợi nhiều được, chỉ có thể liều mạng khống chế chân hỏa lực đạo, đồng thời hướng về phía trong lò hô to.
Kim đạo hữu, ngươi nhanh thi triển thủy thiểm ý gì a?
Ta cái nào biết cái gì thủy thiểm ý gì a? Thôn Thiên Kim Thiểm trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở.
Còn không có học được a?
Nhanh đốt chết ta. Tôn Chiêu thấy thế, cũng gấp, hắn chạy đến đan lô bên cạnh, lôi kéo cuống họng thì hô.
Kim Thiểm, đừng hoảng hốt, mau cùng ta niệm khẩu quyết.
Ta là nhỏ con cóc.
Ta là nhỏ con cóc.
Niệm cái giam a. Lò bên trong truyền đến Thôn Thiên Kim Tiềm tức hồn hển nổ hống.
Mau đưa ta phóng xuất a.
Thương Tùng Tử bất đắc dĩ, đành phải là tranh thủ thời gian thu đan hỏa. Nắp lò mở ra, một cỗ khói đen xông ra. Thôn Thiên Kim Tiềm từ bên trong lăn đi ra, thân thể to lớn mặt ngoài đã bị thiêu đến cháy đen một mảnh, nhưng hắn vẫn như cũ còn đến run lẩy bẩy, trong miệng còn đang không ngừng mà ra bên ngoài bốc lên hàn khí.
Bộ dáng này, thê thảm tới cực điểm.
Tôn Chiêu nhìn lấy hắn, đột nhiên linh cơ nhất động.
Có.
Hắn hướng về phía Thương Tùng Tử hô to.
Nhanh,
mau đem nó mang đến linh dịch trì.
Ta dùng dị hỏa đến thăng bằng một chút.
Thương Tùng Tử nghe vậy, ánh mắt sáng lên.
Đúng a,
biện pháp này có thể thực hiện. Hắn không do dự nữa, lập tức cuốn lên cái kia nửa chết nửa sống Thôn Thiên Kim Thiểm, lần nữa hướng về hậu sơn phương này ao bay đi. Tôn Chiêu theo sát phía sau. Vừa rơi xuống đất, hắn không nói hai lời, trực tiếp nhảy vào cái kia vừa mới chứa đầy nước ao bên trong.
Ông,
màu vàng sẩm hỗn nguyên dị hỏa ầm vang bạo phát, đem trọn cái ao nước trong nháy mắt đun sôi.
Đến.
Tôn Chiêu hướng về phía trên mừng ngoắc. Thương Tùng Tử cũng nghiêm túc, trực tiếp đem cái kia Thôn Thiên Kim Thiểm ném vào nóng hổi trong ao nước.
Phù phù,
to lớn bọt nước văng lên. Kim Thiểm vừa mới vào nước, cái kia nóng hổi linh dịch liền cùng hắn thể nội hàn khí xung đột kịch liệt.
Xì xì xì,
màu trắng hơi nước điên cuồng bốc lên, đem trọn cái ao bao phủ. Kim Thiểm thân thể khổng lồ tại nước sôi bên trong kịch liệt lan lộn, nguyên bản cháy đen da thịt, đúng là dần dần lộ ra một cỗ không bình thường đỏ bừng.
Ngay sau đó,
một cỗ nồng đậm mùi thịt theo ao bên trong ung dung bay ra. Chương 1404, rộng lòng tha thứ chương 1404. Dọc lòng tha thứ Huyền Thành chân nhân cùng một đám trưởng lão rất nhanh liền nghe thấy cỗ này kỳ dị mùi thịt. Cái này hương vị bá đạo vô cùng, trực tiếp xuyên thấu linh dịch sôi trào sinh ra nồng đậm hơi nước, chui vào mỗi người xoắn mũi.
Thơm quá,
cái này là bực nào dị hương? Mọi người chỉ cảm thấy ngạc nhiên không thôi, ào ào dùng sức đánh động lên cái mũi. Cái này hương vị thậm chí lấn át lúc trước cái kia đầy lao linh dược dung hợp đan hương, mang theo một loại tối nguyên thủy, thuần túy nhất dụ hoặc, trực tiếp dẫn ra lấy người tầng sâu nhất muốn ăn. Một đoàn người rốt cuộc kìm nén không được, vội vàng đi tới linh dịch chỉ bên cạnh. Cảnh tượng trước mắt để bọn hắn cùng nhau nuốt ngụm nước bọt. Ao nước vẫn tại ngực ngực bốc hơi nóng, màu vàng sầm hỏa diễm tại mặt nước ngày bọn. Mà tại ao nước trung ương, cái tiết như ngọn núi nhỏ Thôn Thiên Kim Thiểm đã triệt để lật lên, cái bụng hướng lên trên, tứ chi mở ra, toàn thân bảy biện ra một loại mê người phi hồng sắc, cứ như vậy phiêu phù ở nóng hổi linh dịch phía trên, đã bất tỉnh nhân sự. Cái kia cỗ treo chọc tâm hồn người mùi thịt, chính là từ trên người nó phát ra. Huyền Thanh chân nhân nhìn lấy tình cảnh này, quay đầu hỏi hướng bên cạnh Thương Tùng Tử, thanh âm đều có chút phát khô, sư đệ, đây rốt cuộc cái gì tình huống? Thương Tùng Tử cũng là một mặt động. Hắn vô ý thức lại hít một hơi cái kia nồng đậm mùi thịt, chỉ cảm thấy toàn thân 36.000 cái lỗ chân lông đều thư mở ra, trong bụng càng là chuyển đến tiếng sấm rền vang.
Ta cũng không biết.
Thương Tùng Tử khó khăn rời ánh mắt, thấp giọng nói, sư minh, cái này hương vị
là thật là
quá liêu nhân, ta có chút chịu không được. Huyền Thanh chân nhân ánh mắt lấp lóe, hắn thấp giọng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm lượng giải thích nói, chọc người là bình thường. Thượng cổ điển tịch có lại, Thôn Thiên Kim Thiểm nhất tộc, hắn bản mệnh thần thông có thể đem thôn vệ chi vật tinh hoa đều chứa ở thể nội,
tích lũy tháng ngày, làm đến này thịt chất ngon vô cùng, càng thêm cố kéo dài tuổi thọ, tăng cường tu vi chi kỳ hiệu. Huyền Thanh chân nhân trong thanh âm mang theo một tia không hiểu hứng phấn. Thượng cổ thời kỳ, bộ tộc này số lượng cũng không ít. Chính là bởi vì thân thể này kỳ hiệu, mới dẫn đến vô số hung thú cùng nhân tộc cường giả ngấp nghé, bước cho chúng nó không thể không tu luyện ra một thân cực độc. Nhưng dù cho như thế, cũng khó có thể ngăn cản tham lam liệp thực giả, dần dà, số lượng liền biến đến cực kỳ thưa thớt. Thương Tùng Tử nghe được sửng sốt một chút. Náo loạn nửa ngày, cái này thôn tiên kim tiềm nhất tộc, lại là bởi vì ăn quá ngon, cứ thế mà bị ăn thành lâm nguy bảo hộ giống loài. Không được, không được. Mùi vị kia thái thượng đầu, gánh không được. Bên cạnh một đám trưởng lão nghe mùi vị đó, nguyên một đám vò đầu bứt tai, ngụm nước theo khỏe miệng hướng xuống trôi, nơi nào còn có nửa điểm tiên phong đạo cốt bộ dáng. Mặt đỏ trưởng lão hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ao bên trong con quắc canh hầu kết điên cuồng nhấp nô. Hắn suy nghĩ, ăn thịt là khẳng định không được, có thể hút miếng canh giải thèm một chút, cũng không tính quá phận a. Thì một miệng. Mặt đỏ trưởng lão rốt cuộc kìm nén không được, hắn lặng lẽ thôi động pháp quyết, thần niệm dò ra, cẩn thận từng ly từng tí theo ao bên trong dẫn một phần nhỏ nước canh tới. Cái kia màu hổ phách nước canh cửa vào, nóng hổi mà ngon. Vâng. Một cố khó nói lên lời tinh thuần năng lượng trong nháy mắt tại hắn thể nội nổ tung. Mặt đỏ trưởng lão toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy cả người đều muốn thăng hoa, phiêu phiêu dục tiên. Nước mắt không có dấu hiệu nào theo hắn khóe mắt trượt xuống. Ô. Hắn che miệng, phát ra thỏa mãn tiếng nghẹn ngào, kích động đến toàn thân run rẩy. Sống. Sống mấy trăm năm, lão phu hôm nay lần đầu uống đến như thế ngon canh a. Huyền Thanh chân nhân xem xét hắn bộ kia đức hạnh, nhất thời giận tím mặt, chỉ hắn liền chửi ầm lên. Làm càn. Ngươi đây là đối khách nhân đại bất kính. Việc này nếu là lan truyền ra ngoài, há không để người trong thiên hạ chế nhạo ta Đông Lăng Tông đãi khách không chu toàn, vong ân phụ nghĩa. Ngươi cái này mặt mo còn cần hay không? Lễ nghĩa ở đâu? Liêm sỉ ở đâu? Cái gì? Khu khu, tóm lại, như thế hành động, có nhục nhã nhặn. Huyền Thanh chân nhân mắng gọi là một cái nghĩa chính ngôn tử, nước bọt bay tứ tung. Thế mà, hắn vừa mắng, một bên lại dùng ánh mắt điên cuồng ám chỉ mấy vị trưởng lão khác, đồng thời một đạo thần niệm truyền âm, tại mọi người náo hải bên trong nổ vang. Đều thất thần làm gì? Như thế cơ duyên, ngàn năm một thở. Đây chính là thái cổ đại năng mới có thể nếm đến vô thượng mỹ vị. Nhanh, đem mỗi người đan lô đều lấy ra, được linh dịch. Động tác điểm ẩn nút, đừng để Tôn Tiểu Hữu phát hiện. Mấy vị trưởng lão trong nháy mắt hiểu ý sau đó, Huyền Thanh chân nhân cùng tất cả trưởng lão hào hào lấy ra bản thân tùy thân đan lô, cùng nhau hét lớn một tiếng. Chúng ta đến đây trợ Tôn Tiểu Hữu một chút sức lực. Bọn hắn mặt ngoài một mặt nghiêm trọng, hào hào thôi động đan hỏa, giả bộ như là đang giúp đỡ ổn định trong ao năng lượng. Kỳ thực, một cái kia cái đan lô lô miệng đã sớm nhắm ngay trong ao nước canh, chính đang điên cuồng hút vào. Mọi người một bên vụng trộm lấy linh dịch nồng canh, còn vừa thỉnh thoảng hướng về phía ao bên trong Tôn Chiêu gật đầu ra hiệu, trên mặt mang ngươi yên tâm, có chúng ta tại cổ vũ biểu lộ. Mắt thấy mỗi người đan lô đều giả đến mức không sai biệt lắm đầy, Huyền Thanh chân nhân quyết định thật nhanh, đông nhiên thu tay lại. Thân hình hắn một cái lảo đảo, sắc mặt trắng bệnh một bộ có lòng không đủ lực bộ dáng, hướng về phía Tôn Chiêu thở dài một tiếng. Ai nha, Tôn tiểu hữu, tình huống thực sự khó giải quyết. Như thế dị hỏa cùng hàn khí sẽ lẫn, chúng ta tu vi nông cạn, thật sự là không giúp đỡ được cái gì a. Tôn Chiêu đang toàn lực khống chế hôn nguyên dị hỏa, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên hô, không có việc gì. Tiền bối các ngươi thối lui, ta đến ổn định tình huống là được. Tốt. Huyền Thanh chân nhân một mặt bi thương đáp, vậy bọn ta thì ở phía xa vì tiểu hữu hộ pháp, miễn cho ở đây quấy rầy. Tôn Chiêu gật gật đầu. Sau đó, Huyền Thanh chân nhân một đoàn người lập tức rút lui, nguyên một đám chạy như bay, sợ đi chậm nửa bước. Bọn hắn chưa có trở về chủ điện, mà chính là không hẹn mà cùng đi tới cất giữ các loại linh thảo linh điện. Vừa hạ xuống chỗ, Huyền Thanh chân nhân liền lập tức bày ra mấy chục đạo ngăn cách cấm chế, đem chọn cái linh điện phong tỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Làm xong đây hết thảy, tất cả trưởng lão cũng nhịn không được nữa. Vâng. Từ ngụm đan lô bị bày đi ra, nắp lò để lộ, nồng đậm mùi thịt trong nháy mắt lấp kín toàn bộ đại điện. Các trưởng lão nhìn lấy cái kia màu hổ phách nước canh, nguyên một đám mắt bốc lục quang. Nhanh, đem thiên nhiên tuyết tham lấy ra. Còn có gốc kia vừa hái đồi phượng thảo. Bọn hắn cũng mặc kệ thuốc gì tính sông hay không đột ngột, trực tiếp đem các loại chân quý linh thảo trở thành xuyến nổi lẩu đồ ăn, một thanh liền hướng nóng hổi trong canh ném. Trong lúc nhất thời, linh điện bên trong, đan hương cùng mùi thịt xen lẫn, vũ thải hạ quang bốn phía. Một đám tóc trắng xóa lao đầu tử, vây quanh mấy ngụm đan lô, ăn đến đầu đầy mồ hôi, lệ nóng rưng tròng. Ô ô ô, thiên hạ vì sao lại có mỹ vị như vậy? Lão phu kẹt tại Uyên Đàm cảnh 600 năm, hôm nay khẩu này canh đi xuống, vậy mà bưng lòng. Đáng giá. Đời này đều đáng giá. Thương Tùng Tử bưng lấy một chén canh, cũng cảm thấy có chút không rất thích hợp, do dự nói, Kim đạo hữu dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của ta, chúng ta như vậy, sợ là không quá thỏa đáng. Hắn lời còn chưa nói hết, bên cạnh mặt đỏ trưởng lão đã xuyến tốt một gốc long huyết thảo, trực tiếp nhét vào trong miệng hắn. Ăn ngon. Ăn ngon. Vậy ngươi đem đũa để xuống ra ngoài nhìn chằm chằm. Mới là ta mạ muội, còn mời các sư huynh đệ rộng lòng tha thứ. Chương 1405, ăn ngon a. Chương 1405, ăn ngon a. Tôn Chiêu chính căn theo kim tiềm ra thịt nhan sắc không đến được đoạn điều chỉnh thử lấy chính mình hôn nguyên dị hỏa, bất quá điều chỉnh thử quá trình quá thô bạo, cái này dẫn đến kim tiềm lúc lạnh lúc nóng, bị dày vò đến dục tiên muốn chết. Ao nước sôi sùng sục, màu vàng sầm hỏa diễm như cùng sống vật, liếm láp lấy kim tiềm thân thể cao lớn. Da của nó nhiệt độ tại băng hàn cùng nóng hổi ở giữa điên cuồng nhảy vọt, mỗi một tấc máu thịt đều tại kinh lịch lấy cực hạn xé rách cùng tái tạo. Loại thống khổ này có thể nói là ép thẳng tới thần hồn bản nguyên. Cô, Rắc. Kim thiểm to lớn trong cổ họng phát ra ý nghĩa không rõ hí lên, tứ chi tại nóng hổi linh dịch bên trong vô ý thức run rẩy. Nó cảm giác mình sắp bị xé nát, thể nội hàn khí là băng, Tôn Chiêu dị hỏa là than, nó cũng là kẹp ở giữa khối kia sắt, đang bị lặp đi lặp lại đánh đối luyện. Phốc, phốc, phốc. Kim thiểm chỉ cảm thấy khó chịu muốn nói, thật sự là không chống nổi, đột nhiên mở ra miệng rộng, không bị khống chế phun ra ra từng khối năm đấm lớn nhỏ bất quy tắc khối vàng, rơi vào sôi sùng sục linh dịch chỉ bên trong. Ầm. Giận người âm thanh vang lên. Tại hôn nguyên dị hỏa khủng bố dưới nhiệt độ cao, những thứ này khối vàng cấp tốc hòa tan, một bộ phận hóa thành một đạo nói chất lỏng màu vàng, dung nhập cái kia nổi càng đậm đặc thịt trong suốt, một bộ phận bay tới bên bờ ngược lại duy trì nguyên trạng. Ao nước nhan sắc, trong nháy mắt theo màu hổ phách hướng về một loại càng thâm thúy hơn màu vàng kim chuyển biến. Cùng lúc đó, Đông Lăng Tông Sơn môn bên ngoài, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện tại hộ tông trước đại trận. Đó là một cái xem ra chỉ có 7-8 tuổi tiểu hải tử, lim trùng tiên biện, mặc lấy một thân rửa đến trắng bệnh áo ngắn, trần trụi hai chân, trên mặt còn mang theo vài phần chưa thoát mê thơ. Có thể hắn trên người tán phát ra cái kia cỗ hung lệ chi khí, lại làm cho cả hộ tông đại trận đều phát ra không chịu nổi gánh nặng long long. Đại trận màn sáng phía trên, vô số phù văn điên cuồng lưu chuyển, cả tòa sơn mạch linh khí đều bị điều động, miễn cưỡng ngăn cản được cổ uy áp vô hình kia. Thơm quá. Tiểu hài tử nhún nhún cái mũi, một đôi đen nhánh nhãn cầu gắt gao nhìn chằm chằm Đông Lăng Tông hậu sơn phương hướng, ngụm nước theo khỏe miệng chảy xuống giọt rơi xuống đất, trong mắt tràn đầy đối thức ăn khát vọng, toàn thân hung khí tàn phá bừa bãi, hiển nhiên là thái cổ hùng thú biến hóa. Hắn đã đợi không kịp. Tiểu hài tử nâng lên tay nhỏ, đối với cái kia quang mang vạn trượng hộ tông đại trận, cứ như vậy tùy ý một quyền đánh tới. Đông. Một tiếng lột ngạt đến cực hạn tiếng vang. Toàn bộ Đông Lăng Tông ngọn núi cũng vì đó kịch liệt chấn động. Cái kia đủ để ngăn chặn mấy vị đế quân liên thủ tấn công mạnh hộ tông đại trận, quang mang cùng thiểm, đúng là dưới một quyền này, cứ thế mà bị đánh đến lõm đi xuống một cái rõ ràng quyền ấn. Địch tập. Tiếng bao động thê lương vang tận mây xanh. Ngay tại linh điện vòng trong lấy đan lô an canh Huyền Thanh chân nhân bọn người, sắc mặt kỳ biến. Hà Phương kẻ xấu, dám xông vào ta Đông Lăng Tông. Huyền Thanh chân nhân giận quát một tiếng, thân hình nhất điểm, trong nháy mắt xuất hiện tại sơn môn trên không, còn lại mấy vị trưởng lao theo sát phía sau, nguyên một đám sắc mặt nghiêm trọng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khi bọn hắn thấy rõ xâm phạm chi địch lúc tất cả đều ngây ngẩn cả người. Thái cổ hung thú biến hóa. Ta không có lý. Tiểu hài tử liếm môi một cái, chỉ hậu sơn phương hướng, thanh âm thanh thúy, lại mang theo một cỗ không được xía vào bá đạo. Cũng là muốn lấy nói lắp. Mùi vị kia nghe quá thơm. Căn bản chịu không được a. Các hạ chớ có mở trò đùa. Huyền Thanh chân nhân đè xuống trong lòng kinh nghi, trầm giọng nói, đây là ta Đông Lăng Tông sơn môn, còn mời các hạ nhanh chóng tối lui, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Tiểu hài tử nghe vậy, nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi. Ta nói, ta chỉ là tới ăn cơm. Hắn nắm chặt lại nắm tay nhỏ, khớp xương phát ra liên tiếp thanh thúy nổ đùng, bốn phía không gian đều tùy theo vặn mèo. Các ngươi lại cả ta, ta thì đem các ngươi cũng cùng một chỗ ăn. Huyền Thanh chân nhân chờ trong lòng người run lên, mặc dù không biết đối phương lai lịch, nhưng là cái này kinh khủng hung khí cũng không phải dễ đối phó nhân vật. Ngay tại song phương dương cung bạc kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng lúc, một đạo trung khí mười phần tiếng giống từ sau núi linh dịch chỉ phương hướng xa xa truyền đến. Thả nó tiến đến, ta biết nó là Tôn Chiêu thanh âm. Huyền Thanh chân nhân bọn người khẽ giật mình. Tôn Tiểu Hữu nhận biết tôn này sát thần, bọn hắn liếc nhau, tuy nhiên lòng nghi ngờ trùng điệp, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Tôn Chiêu. Dù sao có thể cùng Tôn Chiêu loại quái vật này nhận biết, chỉ sợ cũng không phải cái gì bình thường tồn tại. Huyền Thanh chân nhân chần chờ một lát, phất tay tán đi đại trận công kích hình thái, trầm giọng nói, nếu là Tôn Tiểu Hữu bằng hữu, vậy liền mời đến đi. Tiểu hài tử nghe vậy, ánh mắt sáng lên, cũng lời cùng đám lao già này nói nhảm. Hắn thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, không nhìn thẳng sơn môn con đường, một đường hướng về linh dịch chỉ phương hướng mạnh mẽ đâm tới mà đi. Những nơi đi qua, vô luận là đình đài lâu các vẫn là ngàn năm cổ thụ, đều bị trên người hắn cái kia cổ vô hình hung sát chi khí nghiền vì bột mịn. Huyền Thanh chân nhân bọn người nhìn đến mí mắt nhảy lên, đau lòng không thôi, lại không dám ngăn cản. Rất nhanh, cái kia tiểu hài liền bọn tới linh dịch chỉ bên cạnh. Làm hắn trông thấy ao bên trong cái kia lật lên cái bụng, toàn thân phi hồng, đang bị một nồi vững chắc đun như thôn thiên kim tiềm lúc, cũng sửng sốt một chút. Tình huống gì? Tiểu hài tử méo một chút đầu, tựa hồ có chút không hiểu. Hỏi với hỏi, nhưng là đối phương cũng không có chậm trễ. Hắn bách không kịp không chạm đất ghé vào linh dịch trì bên cạnh, lè lưỡi, ngoài một chút, cuốn lên một miệng lớn nóng hổi nước canh hút vào trong bụng. Hơ ha ha ha. Tiểu hài tử thỏa mãn thở vào một cái, trên mặt lộ ra say mê biểu lộ, một đôi mắt đều híp lại thành ngựa nhà. Ăn quá ngon. Hắn hô to một tiếng, lập tức lại chú ý tới bên cạnh ao ngay tại chiếu lấp lánh khối vàng, đưa tay mò lên một khối, thiếu kỳ đánh giá. Nhân tộc phía dưới tài liệu kỳ quái như thế sao? Hắn lẩm bẩm một câu, sau đó mở ra cái miệng nhỏ nhắn, đối với cái kia cứng rắn khối vàng, cũng là một miệng. Giang giác. Thanh thúy nhấm nuốt tiếng vang lên. Tiểu hài tử ánh mắt, trong nháy mắt bắn ra trước này chưa có ánh sáng. Ăn ngon. Ăn quá ngon. Hắn giống như là phát hiện tân đại lục, đem khối kia khối vàng 2-3 miếng nuốt vào trong bụng, sau đó bắt đầu điên cuồng vớt những cái kia khối vàng, một khối tiếp một mảnh đất hướng trong miệng nhét. Cái kia tướng ăn, so đói bụng ngàn năm hung thú còn muốn hung mãnh. Dưới gầm trời này tại sao có thể có như thế đồ ăn ngon? Ăn quá ngon, ăn quá ngon. Ô ô ô. Trong hồ, Tôn Chiêu nhìn lấy tình cảnh này, trên mặt cũng lộ ra một cái hiểu rõ đủ cười. Hắn thu liễm bộ phận dị hỏa lực đạo, để ao nước nhiệt độ thoáng hàng một chút, lúc này mới lên tiếng, thanh âm bình thản. Bác dị. Chính tại điên cuồng gặm ăn khối vàng tiểu hài tự động tác một trận. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong miệng còn ngậm nửa khối vàng, đen nhánh nhãn cầu thẳng vào nhìn lấy Tôn Chiêu. A, ngươi làm sao nhận ra ta? Tôn Chiêu nhếch miệng cười một tiếng, không có trả lời, chỉ là chỉ trong miệng hắn gói vàng.
Ăn ngon a?
Bạc Dị dùng lực gật gật đầu, mơ hồ không rõ nói.
Ăn ngon, ăn quá ngon, quả thực cũng là trên đời này vị ngon nhất đồ vật.
Chương 1406, khó phân thật giả. Chương 1406, khó phân thật giả. Tôn Chiêu nhếch miệng cười một tiếng.
Muốn ăn càng nhiều sao?
Bạc Dị ánh mắt trong nháy mắt sáng đến dọa người, gà con mổ thóc giống như điên cuồng gật đầu.
Nghĩ,
vậy liên phụ một tay. Tôn Chiêu chép miệng, ra hiệu ao bên trong cái kia đã nhanh bị đinh chín, chỉ còn một hơi ở kim thiểm, giúp ta ổn định tình huống của nó, chờ nó tốt, phun ra khối vàng vào nó.
Thành giao.
Bạc Dị lau miệng, không nói hai lời, thân thể nho nhỏ đống nhiên nhảy lên, trực tiếp nhảy tới kim thiểm cái kia nóng hổi trên bụng. Cái kia song trần chùi bàn chân nhỏ dẫm lên trên, không chỉ có không có bị phỏng, ngược lại giống như là dẫm tại chính mình trên địa bàn, ổn đương vô cùng. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, tiểu tiểu lồng ngực lấy một loại không hợp với lẽ thường biên độ nâng lên.
Nấc.
Một cái vang dội ở một cái đánh ra. Một cỗ u ám, tràn đầy hỗn độn cùng nguyên thủy khí tức năng lượng, theo cái này ở no nê phun ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ kim thiểm thân thể cao lớn. Cỗ năng lượng kia bá đạo mà quỷ dị, đúng là đem Tôn Chiêu cái kia không có gì không đốt hỗn nguyên dị hỏa, cùng kim thiểm thể nội cái kia lạnh leo thấu xương cựu chuyển hàn khí, cưỡng ép áp chế ở một loại vi diệu trạng thái thăng bằng. Nguyên bản còn tại nước sôi bên trong vùng vẫy dây chết kim thiểm, thân thể đột nhiên cứng đờ. Ngay sau đó, nó cái kia phi làn da màu đỏ mặt ngoài, bắt đầu hiện ra từng đạo màu vàng sậm thần bí đường vân. Những đường vân này như cùng sống vật, phi tốc du tẩu, đưa nó thân thể cao lớn từng tấc bao khỏa. Ao nước bên trong linh dịch tinh hoa, tính cả những cái kia bị Tôn Chiêu gặm còn lại linh dược cặn bã, giờ phút này đều hóa thành thuần túy nhất năng lượng hồng lưu, điên cuồng mà tràn vào nó thể nội.
U ngụ,
u ngụ. Kim thiểm thân thể giống như là một cái bị khí cầu thổi phồng, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, biến hình. Nguyên bản nằm sấp tứ chi đột nhiên thẳng băng, tráng kiện bắp thịt như là gò núi giống như gồ lên, từng cục đường cong tràn đầy bạo tạc tính lực lượng cảm giác. Nó cái kia như ngọn núi nhỏ đầu chậm rãi nâng lên, to lớn miệng toát ra, phát ra một tiếng trầm thấp gào thét.
Giống.
Vâng. Một cỗ kinh khủng khí lãng lấy nó làm trung tâm ầm vang bạo phát. Ao nước bị trong nháy mắt tung bay, hóa thành đầy trời hơi nước. Đứng tại kim thiểm trên bụng Bạc Dị sớm có đón trước, thân hình nhất thiểm liền xuất hiện tại bên mở, phủi tay phía trên cho, gương mặt công thành núi thân. Hơi nước tán đi. Trong hồ, cái kia to lớn con cóc đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là cả người cao siêu qua 3 mét, cả người đầy cơ bắp, da thịt bảy biện ra màu vàng sậm chạch khủng bố cự nhân. Nó bảo lưu lấy kim tiềm một chút đặc thù, rộng lớn miệng, hơi hơi nâng lên gương mặt, nhưng tổng thể đã tới gần tại hình người. Lớn nhất làm người sợ hãi là nó cặp mắt kia. Hai đạo băng lệnh am kim ngang đồng tử, trong đó lại không nửa phần lý trí cùng thư thái, chỉ còn lại có tối nguyên thủy bạo lệ cùng lãnh địa ý thức, đã đem ánh mắt lạnh như băng khóa ổn định ở Tôn Chiêu trên thân. Hiển nhiên là nó đem này phương linh dịch chỉ coi là xào huyệt của mình, mà Tôn Chiêu cũng là xâm nhập xào huyệt nhân.
Giống.
Kim Tiềm phát ra một tiếng biết hai nhức góc gào thét, tráng kiện hai chân bỗng nhiên đạp một cái.
Vâng.
Toàn bộ linh dịch chỉ đáy ao trong nháy mắt giãn nứt, nó cái kia thân thể cao lớn như là bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, lôi cuốn lấy không có gì sánh kịp hung sát chi khí, một quyền đánh phía Tôn Chiêu mặt. Một quyền này thậm chí đánh ra âm bạo, quyền phong những nơi đi qua, không khí đều bị đè ép đến bặm mèo.
Cẩn thận.
Nơi xa, vừa mới chạy tới Huyền Thanh chân nhân bọn người phát ra một tiếng kinh hô. Bạc Dị cũng là lông mày nhíu lại, vừa muốn tiến lên, Tôn Chiêu thì nhếch miệng cười một tiếng.
Không cần, chúng ta có thể giải quyết.
Tôn Chiêu thanh âm bình tĩnh, lại lộ ra một cố không được xía vào ý vị. Hắn nhìn lấy cái kia chạm mặt tới khủng bố năm đấm, không chỉ có không có nửa phần vẻ sợ hãi, cặp kia đen trắng rõ ràng trong con ngươi, ngược lại dấy lên càng thêm chiến ý nóng bỏng.
Đến được tốt.
Tôn Chiêu không lùi mà tiến tới đồng dạng một tiếng quát lớn.
Ông.
Trên người hắn bắp thịt lấy đồng dạng tư thái điên cuồng phồng lên, cốt cách phát ra rợn người nổ đùng, cả người thân hình trong nháy mắt cất cao. Trong nháy mắt, một cái cùng kim tiềm hình thể không kém bao nhiêu đồng dạng cả người đầy cơ bắp màu vàng sậm cự nhân xuất hiện tại nguyên địa. Cùng kim tiềm khác biệt chính là Tôn Chiêu biến thành người có hình thái, làn da mặt hiện đầy như là dung nham giống như chảy xuôi nóng rực vết nước, tản ra cổ lão mà thường mang khí tức, giống nhau như lúc cám kim ngang đồng tử, giống nhau như lúc khí thế khủng bố.
Ầm.
Hai cái lớn nhỏ tương tự đồng dạng ẩn chứa sức mạnh mang tinh chất hủy diệt nằm đấm, ở giữa không trung hung hăng đụng vào nhau. Trầm muộn tiếng vang, như là thiên thần nổi trống. Một vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích điên cuồng quyết tán, đem vừa mới khôi phục lại bình tĩnh hậu sơn lần nữa san thành bình địa, vô số cổ thụ che trời bị nổ tận gốc, hóa thành một biển. Hai cái quái vật khổng lồ vừa chạm liền tách ra, mỗi người hướng về sau trượt ra mấy chục mét, tại cứng rắn trên mặt đất cày ra hai đường danh thật sâu khe. Bạc Dị méo một chút đầu, ngậm lên miệng khối vàng lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn trừng mắt nhìn, nhìn xem bên trái cái kia, lại nhìn xem bên phải cái kia.
Ai?
Làm sao có hai cái kim tiệm? Nơi xa, Huyền Thanh chân nhân cùng một đám trưởng lão càng là nhìn trợn mắt hốt mồm, đầu óc trống rỗng.
Cái này,
đây là cái gì tình huống?
Giống.
Một kích không có kết quả, triệt để mất lý trí kim tiệm biến đến càng thêm cuồng bạo, nó đánh lấy chính mình kiên cố lồng ngực, lần nữa hướng về Tôn Chiêu vọt mạnh mà đến. Tôn Chiêu mở cái miệng rộng, lộ ra một cái dày đặc nụ cười đồng dạng nên đón tiếp lấy.
Vành,
vành,
vành.
Hai cái quái vật, ngay tại cái này Đông Lăng Tông hậu sơn, triển khai tối nguyên thủy, dã man nhất sáp lá cả. Không có rực rỡ chiêu thức, không có chói lọi pháp thuật, chỉ có quyền quyền đến thịt va chạm, cùng hám thiên động địa tiếng vang. Bọn chúng từ dưới đất đánh tới trên trời, lại từ trên trời nện về mặt đất. Sơn phong bị va sụp, đại địa tại gào thét. Toàn bộ Đông Lăng Tông, đều giống như tao ngộ tận thế thiên tai, tại một mảnh hỗn độn bên trong run lẩy bẩy. Cái này còn cao đến đâu? Huyền Thanh chân nhân cuối cùng lấy lại tinh thần, nhìn lấy chính mình cái kia sắp bị mang ra thành phế tích tông môn, đau lòng đến run rẩy. Nhanh, bố trận, nhanh đem bọn nó tách ra. Hắn ra lệnh một tiếng, mấy vị trưởng lão vừa muốn động thủ, một đạo tiểu tiểu thân ảnh lại ngăn tại trước mặt bọn hắn. Đừng phải dối. Bạc Dị nhặt lên trên đất khối vàng, một lần nữa nhét vào trong miệng, một bên ngay đến giòn, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói. Hai người bọn hắn đặt cái này tranh địa bàn đâu? Đây là hung thú ở giữa giã tính quyết đấu, nhân tộc tốt nhất đừng tùy tiện nhúng tay. Huyền Thanh chân nhân cùng một đám trưởng lão nhất thời nghiêng đầu một cái. Vị đạo hữu này cũng là có hay không một loại khả năng, tôn tiểu hữu nhưng thật ra là nhân tộc. Bạc Dị khịt mũi coi thường, nói vơ nói bẩn, có phải hay không hung thú ta liếc một chút thì nhìn ra được đến? Cái này ra hỏa chỉ là hất lên ra người mà thôi, nó cũng là thuần chủng kim tiềm. Bạc Dị quay đầu nhìn một cái kia đã mất khống chế thôn thiên kim tiềm liền nói, ngược lại là cái này ra hỏa không giống như là thuần, bản nguyên chi lực đều trưởng không được. Chương 1407, Dũ Quan Sơn Hà. Chương 1407, Dũ Quan Sơn Hà. Ầm ầm, lại là một cái ngột ngạt đến cực hạn đối quyền. Hai tôn màu vàng sẫm cự nhân thân thể mỗi người kịch chấn, dưới chân đại địa lại cũng không chịu nổi cái này cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, từng khúc nứt toát. Một tòa vừa mới còn tiên khí lượn lờ, vân vụ bước lên đỉnh núi, tại hai người giao thủ trong dư âm bị cứ thế mà san bằng, giờ phút này đã triệt để biến thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình phế tích. Đá vụn bắn tung trời, bụi mù che lấp mặt trời. Tôn Chiêu lắc lắc run lên nằm đấm, quyền phong phía trên màu vàng sẫm thủy thiểm ý đi quang mang lưu chuyển, cấp tốc chữa trị va chạm sinh ra tinh mịn vết rách. Hắn liếc qua chung quanh bừa bộn, ánh mắt đảo qua nơi xa đám kia chính thò đầu ra nhìn, nguyên một đám trên mặt viết đầy thịt đau cùng kinh hãi Đông Lăng Tông trưởng lão. Lại đánh như vậy đi xuống, Đông Lăng Tông sợ không phải muốn bị chính mình mang ra thành đất bằng. Tôn Chiêu lúc này làm ra quyết đoán, cuồng bạo khí thế bỗng nhiên nhất chuyển, sẽ không tiếp tục cùng kim tiềm đối cứng. Hắn hai chân bỗng nhiên đạp một cái, dưới chân tầng nham thạch đầm vang nổ tung, cả người hóa thành một đạo màu vàng sẫm lưu quang, hướng về Đông Lăng bên ngoài tông cái kia liên miên bất tuyệt hoang sơn dã linh kích bắn đi. Giống, đã triệt để bị lãnh địa ý thức chi phối kim tiềm quả nhiên mắc lửa, theo sát phía sau. Mỗi một lần đạp đạp đều ở trên mặt đất lưu lại một kinh khủng hố sâu, đuổi theo Tôn Chiêu không thả. Ai? Đừng đi a. Bên cạnh ao Bạc Dị xem xét hai cái đồ chơi đều chạy, nhất thời gấp. Hắn tay chân lênh lẹ đến không tưởng nổi, đem bên cạnh ao những cái kia bị kim tiềm phun ra màu vàng kim khối hình dáng vật một mạch toàn nhét vào trong ngực nhét không dưới, liền trực tiếp hướng trong miệng ước lượng. Chờ một chút ta. Bạc Dị mơ hồ không rõ hô một tiếng, tiểu tiểu thân ảnh nhất thiểm, hóa thành một đạo màu xám tàn ảnh, cũng đi theo. Nguyên địa, Huyền Thanh chân nhân bọn người nhìn lấy cái kia đi xa ba tên sát tinh, tập thể thở dài nhẹ nhõm. Lập tức, ánh mắt của bọn hắn rơi vào bị san thành bình địa hậu sơn, đau lòng đến giật giật. Tông chủ, chúng ta. Mặt đỏ trưởng lão trần chờ mở miệng, thanh âm đều đang phát run. Cùng đi lên xem một chút. Ta Đông Lăng Tông không thể ngồi yên không lý đến. Lại nói, bực này khoáng thế đại chiến, không tận mắt nhìn, há không phải cuộc đời nhất đại việc đáng tiếc. Tất cả trưởng lão nghe vậy, trong mắt cũng ào ào sáng lên quan mang, rất tán thành. Bọn hắn lập tức hóa thành nói đạo lưu quang, xa xa treo ở phía sau, hướng về cái kia mảnh hoàng sơn bay đi. Trên núi hoang, chiến đấu lần nữa bạo phát. Nơi này không cố kỵ nữa. Tôn Chiêu cùng Kim Tiềm đánh cho là long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Bạc Dị cất bao trùm khối vàng, hai lòng ngồi xổm ở một khối lẻ loi trơ trọi trên đỉnh núi. Hắn một bên cốt ca cốt két nhai lấy trong miệng đồ ăn vặt một bên nhìn đến say xương ngon lành, cặp kia trần trụi bàn chân nhỏ còn trên không trung hưng phấn mà cơ tới cơ lui. Đánh, dùng lực đánh. Nhìn trong chốc lát, hắn cảm thấy có chút ngứa tay. Thật chán, đánh nửa ngày vẫn là cái này mấy chiêu, lật qua lật lại, một điểm ý mới đều không có. Bạc Dị nhếch miệng, đem sau cùng một khối vàng nuốt xuống bụng, phủi tay. Được rồi, ta đến dạy dỗ ngươi nhóm tại sao đánh nhau. Lời còn chưa dứt, cái kia tiểu tiểu thân ảnh đã biến mất tại đỉnh núi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn như quỷ mị cắt vào trong chiến trường. Oeng! Bạc Dị cái kia nhìn như nhỏ nhắn, thậm chí có chút đáng yêu nằm đấm, không nghiêng không lệch, rắn rắn chắc chắc đập vào kim tiềm thận phía trên. Kim tiềm to lớn như núi thân thể run lên bần bật, phát ra một tiếng ngắn ngủi mà thống khổ rên rỉ, thân thể to lớn nghiêng một cái, kém chút không có trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nó cặp kia bạo lệ ám kim ngang đồng tử trong nháy mắt chuyển hướng Bạc Dị, hung quang đại thịnh, hiển nhiên là đem người đánh lén này cũng trở thành nhất định phải thanh trừ địch nhân. Có thể không đợi nó có hành động, Tôn Chiêu nắm đấm cũng đến. Ầm. Một cái giản dị tự nhiên trọng quyền, chính bên trong kim tiềm cái hốc, đánh cho nó mắt nổi đồng đóm. Ngay sau đó, chính là Bạc Dị cùng Tôn Chiêu không có chút nào tính người tay năm tay mười. Hai đánh một. Quyền cước trầm đục âm thanh nối thành một mảnh, dày đặc như mưa to. Không có một lát sau, kim tiềm cái kia to lớn như núi thân thể liền cũng nhịn không được nữa, ở băng ngã xuống đất. Nó trên mặt xanh một miếng tím một khối, mắt nổi đồng đóm, miệng sùi bọt mép, triệt để bất tỉnh nhân sự. Kim đạo hữu. Nơi xa quan chiến thương Tùng Tử kinh hô một tiếng, cũng không đoái hoài tới nguy hiểm. Đội vàng hóa thành lưu quang vào tới. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia ngất đi kim tiềm lôi ra vòng chiến, thần niệm thăm dò vào hắn thể nội cẩn thận kiểm tra một phen, lúc này mới dài thở dài một hơi. Con tốt, nhìn lấy thế thảm, kỳ thật đều là bị thương ngoài da. Trọng yếu nhất chính là, kim tiềm thể nội cái kia cố cùng bạo đến mất khống chế lực lượng, ngược lại là tại bữa này không hề có đạo lý đánh đập phía dưới, bị cưỡng ép đánh đến bình ổn lại, cùng nhục thân của nó bắt đầu chân chính hoàn mỹ dung hợp. Giải quyết kim tiềm, giữa sân chỉ còn lại có Tôn Chiêu cùng Bạc Dị. Người rất không tệ. Bạc Dị phủi tay phía trên cho bụi, nhìn lấy Tôn Chiêu, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào khen ngợi. Đáng giá cùng ta nhất chiến. ngươi cũng không tệ. Tôn Chiêu nhếch miệng cười một tiếng, chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều đang thiêu đốt. Vừa mới vậy chỉ có thể tính toán làm nóng người, hiện tại mới là bữa ăn chính. Đến, chiến thông khoái. Tôn Chiêu một tiếng quát lớn, khí thế không giữ lại chút nào phóng lên tận trời. Kim Thiềm Pháp Tướng, ông. Tôn này ngậm to lớn cái tẩu màu vàng sẫm con cóc hư ảnh, tại phía sau hắn ầm vang hiện hiện. Một cỗ cổ lão, thương mang, khí tức bá đạo bao phủ khắp nơi, để xa xa Huyền Thành chân nhân bọn người cảm thấy một trận tim đập nhanh. Thủy Thiềm Ý lìa ra thân, màu vàng sẫm lưu quang bao trùm toàn thân, như là kiên cố nhất áo giáp. Phi Thiềm Xế. Tôn Chiêu hai chân đống nhiên đạp một cái, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, hắn liền xuất hiện tại Bạc Dị trước mặt, một cái ẩn chứa khủng bố lực bộc phát thất nguyên phiên bốn trường, trực đảo hoàng long. Bạc Dị không tránh không né đồng dạng một quyền liên tiếp. Vâng. Khí lãng cuộn cuộn, dưới chân đại địa lần nữa nứt toát. Tôn Chiêu thân hình lùi lại trong nháy mắt, cấp tốc đưa tay huy động, vài giọt màu vàng sẫm trạng thái dịch giọt nước đông dưng ngưng tụ, xé rách không khí, như bắn trụ viên đạn giống như bắn về phía Bạc Dị quanh thân đại huyệt. Bạc Dị thân hình chỉ là hơi trao đảo một cái, đúng là dựa vào nhục thân cứ thế mà chống được tất cả công kích, bên ngoài thân liền cái bạch tấn đều không lưu lại. Chưa đủ, chưa đủ. Bạc Dị hưng phấn mà hô to, trong mắt chiến ý càng đậm. Ngươi còn có khác chiêu sao? Đều xuất ra, đừng che giấu. Như ngươi mong muốn. Tôn Chiêu trong mắt đồng dạng lóe qua vẻ điên cuồng, thể nội lực lượng không giữ lại chút nào thôi động. Hôn Nguyên Dị Hỏa. Vâng. Màu vàng sẩm quỷ dị hỏa diễm ầm vang bạo phát, trong nháy mắt đem cả người hắn triệt để bá khỏa. Khi nhìn đến cái kia hỏa diễm trong nháy mắt, Bạc Dị ánh mắt triệt để thay đổi. Cái kia không còn là đối đãi một cái chơi vui đối thủ ánh mắt, đó là một loại kỳ phùng địch thủ hưng phấn, là một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu tán thành cùng tôn trọng. Tốt, tốt, tốt. Bạc Dị liền nói ba chữ tốt, đúng là ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, âm thanh chấn cửu tiêu. Ta liền biết ngươi mới thật sự là thái cổ hùng thú huyết mạch. Cố khí tức này, không sai được. Tới đi, để ta xem một chút, ngươi thân này huyết mạch đến tột cùng có bao nhiêu thuần. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Bạc Dị cái kia thân thể nho nhỏ bắt đầu điên cuồng bành trướng. Một cỗ so trước đó bất cứ lúc nào đều khủng bố hơn 100 lần hung sát chi khí, phóng lên tận trời, quấy phong vân. Cái kia non nớt ngũ quan tại vạn bèo bên trong biến hóa, tứ chi hóa thành tráng kiện móng ngựa, đạp toái hư không. Đỉnh đầu dài ra hai cái cao chót vót cự giác, dường như có thể đâm phá thương khung. Đen nhánh lông tóc như là thép ngội sinh trưởng tốt, bao trùm toàn thân. Trong nháy mắt, một đầu cao đến 100 trượng, cả người vòng quanh màu xám hỗn độn chi khí, dường như theo quá cổ thần thoại bên trong đi ra cự hình dây rừng, xuất hiện giữa thiên địa. Nó cái kia hai con mắt như là hai vòng treo móc ở chân trời đỏ tươi huyết nguyệt, lạnh lùng quan sát dưới chân nhỏ bé Tôn Chiêu. Giống hung thú hiện thế, thiên địa biến sắc. Nó không có dư thừa động tác, chỉ là thấp viên kia so sơn nhạc còn muốn to lớn đầu, nhắm ngay Tôn Chiêu, sau đó đống nhiên một đỉnh. Cái này va chạm, giản dị tự nhiên, lại ẩn chứa băng toái tinh thần, đụng xuyên thiên địa sức mạnh vô thượng. Tôn Chiêu nhìn lấy cái kia hủy thiên diệt địa va chạm, trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn. Hắn không sợ hãi chút nào, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Rất lâu, toàn bộ sơn hà xã tắc đồ bầu trời đều bị bóng ánh khắp nơi đến cực hạn màu vàng kim quang mang bao phủ. Một hàng tràn đầy vô thượng uy nghiêm cùng vinh diệu phong cách cổ xưa chữ lớn, tại tất cả người chơi trước mắt chậm rãi hiện hiện. Thế giới thông báo, người chơi chưa mệnh danh lực chiến thái cổ hung thú Bạc Dị 127 hội hợp bất bại, này dũng đáng khen, ý chí thật đáng kính, đặc biệt tặng cho truyền thuyết cấp xương hào dũng quan sơn hà. Chương 1408, đáng chém. Chương 1408, đáng chém. Trên không trung, một đạo sáng chói màu vàng kim lưu quang xé rách tầng mây. Long văn trên phi kiếm, Chu Đào đứng chắc tay, tay áo tại trong cuồng phong bay phất phới, thần sắc lại là nhất quán bình tĩnh lạnh nhạt. Đúng lúc này, một hàng tràn đầy vô thượng uy nghiêm cùng đinh diệu phong cách cổ xưa chữ lớn tại trước mắt hắn chậm rãi hiện hiện. Thế giới thông báo, người chơi chưa mệnh danh lực chiến thái cổ hung thú Bạc Dị 127 hội hợp bất bại, này dũng đáng khen, ý chí thật đáng kính, đặc biệt tặng cho truyền thuyết cấp xương hào dũng quan sơn hà. Chu Đào ánh mắt tại cái kia được màu vàng kim chữ to phía trên dừng lại một cái chớp mắt, bình tĩnh không lay động trên mặt, khoe miệng nhỏ bé không thể nhận ra rắc một tia đường cong. Hắn nhẹ giọng tự nói, thanh âm nhẹ dường như sẽ bị gió thổi tán. Truyền thuyết cấp xương hào a. Tiếng nói vừa ra, hắn dương mắt nhìn hướng nơi xa. Cuối tầm mắt là một mảnh bị vô tận kiếm ý bao phủ tuyệt địa, cái kia cố phóng lên tận trời phong duệ chi khí, cho dù ngăn cách mấy trăm dặm, vẫn như cũ có thể thấy rõ, dường như có thể đâm xuyên người thần hồn. Chu Đào trong mắt hứng thú càng đậm mấy phân. Vạn kiếm quy thư, nơi này là tử vong cùng chung kết chi địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, là một mảnh bị kiếm ngân cắt chém đến phân mảnh màu xám bình nguyên, đại địa phía trên hiện đầy sâu không thấy đáy hẹp dài khe nước, như là mảnh này thổ địa không cách nào khép lại giữ tợn vết sẹo. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm dị sắc cùng huyết tinh hỗn hợp kỳ dị mùi vị. Tiếng gió nhẹ nào lại mang theo kiếm nhận bạch phá bầu trời rít lên, phá ở trên mặt như là đao cắt. Mấy cái chi người chơi tiểu đội chính dựa lưng vào nhau, kết thành trận thế, khó khăn chống cự lại theo bốn phương tám hướng hiện lên kiếm khí màu xám. Những thứ này kiếm khí, mỗi một đạo đều sắc bén vô cùng, đủ để tùy tiện xuyên thủng võ vương hộ thể cương khí. Trong tiểu đội mỗi người trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo vết thương, vẻ mặt nghiêm túc, hô hấp run rẩy. Chỉ là mới tiến vào phó bản không bao lâu, liền đã hao phí bọn hắn hơn phân nửa tâm lực, căn bản không còn dám xâm nhập nửa bước. Mà nó, không hổ là sử thi cấp phó bản. Chỉ là cửa vào kiếm khí cũng nhanh không chống nổi. Đừng phân tâm, kiếm khí này bên trong có còn sót lại ý chí, sẽ ảnh hưởng tâm thần. Trước đó đi vào mấy cái kia võ hoàng tiểu đội, đến bây giờ một cái đều không đi ra, sợ là giữ nhiều lành ít.
Mọi người ở đây kinh hồn bạt vía thời khắc, một đạo màu vàng kim lưu quang từ xa mà đến gần, lấy một loại ưu nhã mà nhanh chóng tư thái, vững vàng treo đứng tại trên không. Quang mang tán đi, lộ ra trên thân kiếm cái kia đạo đứng chắp tay thân ảnh. Cái kia, đó là ai? Ngự kiếm phi hành, là võ hoàng. Mấy cái tiểu đội người chơi hào hào quăng tới kinh dị ánh mắt. Thế mà, Chu Đào cũng không để ý tới bất luận kẻ nào. Hắn thu hồi dưới chân Long Văn phi kiếm, tại vô số đạo rung động nhìn soi mói, ánh mắt yên tĩnh một bước bước vào cái kia phiến tản ra khí tức tử vong phó bản quan môn. Ông, không gian thay đổi, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đây là một mảnh trông không đến cuối kiếm chi hoang nguyên. Mờ tối dưới bầu trời, ngàn vạn trôi tàn phá cổ kiếm cắm đầy đại địa, như cùng một cái to lớn mà bi thương mộ địa. Mỗi một trôi cổ trên thân kiếm đều quấn quanh lấy màu xám đoán niệm cùng sát khí. Sau một khắc, toàn bộ hoang nguyên dường như sống lại. Vô số từ thuần vị kiếm khí ngưng tụ mà thành kiếm linh, theo những cái kia tàn phá cổ kiếm bên trong tránh thoát mà ra, trên không trung hội tụ. Bọn chúng phát ra chói tai đến cực hạn rít lên, thanh âm kia dường như có thể trực tiếp chui vào người não thủy, xoắn nát thần hồn. Thoáng qua ở giữa, đến hàng vạn mà tính kiếm linh, liền hội tụ thành một cỗ trùng trùng điệp điệp, ra thiên tế nhật màu xám kiếm triều như là một trận bao phủ thiên địa biển động, hướng về vừa bước vào nơi đây Chu Đạo, điên cuồng cuốn tới. Cái kia cố uy thế hủy thiên diệt địa, đủ để cho bất luận một vị nào thành danh đã lâu võ hoàng tâm kinh đảm hàn, sợ vỡ mật. Thế mà, đối mặt cái này đủ để đem sắt thép sơn mạch đều trong nháy mắt kéo thành bụi phấn khủng bố kiếm triều, Chu Đạo biểu lộ vẫn không có mảy may gợn sóng. Hắn thậm chí không có ngẩng đầu đi xem cái kia phô thiên cái địa kiếm triều, vẫn như cũ đứng chắc tay, dường như hết thảy trước mắt bất quá là gió nhẹ quất vào mặt. Hắn chỉ là tâm niệm vừa động. Trong một chớp mắt, phía sau hắn vùng hư không kia bên trong, hiện ra muốn bản lộng lấy màu vàng kim quang điểm, như là tinh thần. Chính là cái kia mấy ngàn biên tinh mịn như sợi tóc long văn khí châm. Chu Đào môi mỏng khẽ mở, phun ra hai chữ: "Ồn ào." Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt. "Oeng." Cái kia ngàn vạn màu vàng kim khí châm tạo thành hải dương ầm vang bạo động. Phong hỏa cất vũ. Không mấy đạo màu vàng kim lưu quang, mang theo bén nhọn đến cực hạn tiếng xé gió, như là mũi tên, hóa thành một trận bao phủ thiên địa màu vàng kim mưa to, đón cái kia màu xám kiếm triều, chút xuống mà đi. Một bên là hỗn loạn, cuồng bạo, tràn đầy hủy diệt ý chí màu xám kiếm hải. Một bên là tinh chuẩn, hiệu suất cao, ẩn chứa cực hạn lực xuyên thấu màu vàng kim châm mưa. Hai cỗ hồng lưu ở bang chạm vào nhau, không có trong dự đoán kinh thiên động địa nổ tung, cũng không có năng lượng đối trùng sinh ra chói mắt quang hoa, chỉ có liên miên bất tuyệt, tinh mịn như mưa to đánh lá chuối tây đầm xuyên âm thanh. Phúc, 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 dây đặc tiếng vang nối thành một mảnh, tạo thành một khúc kỳ dị tử vong nhạc trương. Những cái kia tại bên ngoài đủ để cho võ hoàng gia đầu tê dại cuồng bạo kiếm linh. Tại cầm giữ có không gì sánh kịp lực xuyên thấu kim châm trước mặt, yếu ớt như là giấy tuyên thành. Mỗi một cây kim châm đều tinh chuẩn địa động xuyên qua một đạo kiếm linh hạch tâm. Cuồng bạo năng lượng bị trong nháy mắt tan rã, sụp đổ, cuối cùng hóa thành thuần túy nhất hạt năng lượng, tan đi trong trời đất. Vẹn vẹn mấy hơi, cái kia đủ để nhẹ nhõm đoàn diệt mấy cái võ hoàng tiểu đội khủng bố kiếm triều, liền tại trận này an tĩnh mà hiệu suất cao màu vàng kim mưa to tẩy lễ phía dưới, bị tịnh hóa không còn. Mờ tối bầu trời, bay về thư thái. Chói tai rít lên, hóa thành hư vô. Chu Đào chậm rãi đưa tay, đầy trời kim châm như mệt mỏi chim về rừng. Trong nháy mắt chui vào lòng bàn tay của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Hắn bước chân tiếp tục hướng về hoang nguyên chỗ sâu đi đến, tốc độ thong dong, tư thái ưu nhã, dường như vừa mới chỉ là tiện tay quét đi góc áo phía trên một hạt bụi nhỏ. Lưu tại phó bản lối vào, những cái kia thông qua quang môn thấy cảnh này các người chơi sớm đã lâm vào yên tĩnh như chết. Nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà, trên mặt chỉ còn lại có ngốc trệ cùng kính sợ. Cương, vừa mới đó là cái gì? Một chiêu, thì một chiêu. Thanh kiếm chiều đảo ngược dây. Người kia, người kia là Đào Hoàng. Chu Đào đi tới Hoang Nguyên Trung ương. Nơi đây, vạn kiếm thần phục đều là lấy kiếm nhọn hướng một cái phương hướng. Ở nơi đó, một thanh cao đến 100 trượng cự hình kiếm gãy, như là một tòa cao ngạo sơn phong, cắm ở ngàn vạn tàn kiếm trung ương, tản ra một cỗ quân lâm thiên hạ vương giả chi khí. Ngay tại Chu Đào đến gần mấy mắt, ông trôi này 100 trượng kiếm gãy đột nhiên phát ra một tiếng kéo dài kiếm minh. Ngay sau đó, trên đó cái kia đạo to lớn vết nước bên trong chậm rãi sáng lên một tia cùng với những cái khác kiếm linh hoàn toàn khác biệt, tràn đầy trí tuệ cùng uy nghiêm màu lam quang mang. Một đạo từ thuần túy kiếm ý tạo thành uy nghiêm thân ảnh, theo kiếm gãy bên trong chậm rãi hiện hiện. Hắn tay cầm một thanh quan kiếm, xa xa chỉ hướng về phía trước Chu Đào. Kẻ tự tiện đi vào, đáng chém. Chương 1409, Kiếm trùng thâm viên chương 1409, Kiếm trùng thâm viên thanh âm uy nghiêm như là sắt đá giao kích, tại chống trải kiếm chi hoang nguyên phía trên quanh quẩn. Cái kia đạo từ thuần túy kiếm ý ngưng tụ mà thành màu xanh thân ảnh vạn kiếm chi vương trong tay quan kiếm vung lên. Ông, toàn bộ hoang nguyên phía trên, cái kia ngàn vạn trôi cắm ở trên mặt đất tàn phá của kiếm, tại thời khắc này đều tùy theo cộng minh, phát ra đinh thai nhức góc lòng. Chỉ một thoáng, vạn kiếm rung dậy, kiếm khí ngút trời. Từng đạo sắc bén cùng cực kiếm khí màu xám theo những cái kia cổ trên thân kiếm phóng lên tận trời, tại vạn kiếm chi vương hiệu lệnh phía dưới, phi tốc hội tụ, xen lẫn, tạo thành một cô bao phủ thiên địa khủng bố kiếm nhận phong bạo. Phong bạo bên trong, mỗi một sợi khí lưu đều là một đạo đủ để xé rách võ hoàng hộ thể kiếm khí, bọn chúng lấy một loại đường hoàng bá đạo trận thế, theo bốn phương tám hướng, hướng về hoang nguyên trung ương, cái kia đạo lẻ loi chơi chọi thân ảnh, cuốn giết tới. Đây là vương giả chi kiếm, lấy thế đè người, thống ngự vạn quân, đường đường chính chính, không có thể ngăn cản. Thế mà đối mặt cái này đủ để cho thiên địa biến sắc kiếm nhận phong bạo, Chu Đào trên mặt vẫn như cũng là bộ kia bình tĩnh đến gần như lạnh lùng thân sắc.
Hắn chẳng những không có bày ra phòng ngự tư thế, thậm chí ngay cả chắp sau lưng hai tay cũng không từng để xuống. Thân hình bất động, tâm niệm cũng đã động. Hưu, ngàn vạn màu vàng kim khí châm trong nháy mắt tại dưới chân hắn ghép lại gây dựng lại, hóa thành một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh long văn phi kiếm. Chu Đào một bước đặt vào, thân hình phiêu nhiên lùi lại, cùng cái kia kinh khủng kiếm nhận phong bạo từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái vi diệu khoảng cách. Hắn phi kiếm dưới chân linh động đến không giống phàm vật, tại dày đặc như mưa kiếm khí khe hở bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên, mỗi một lần chuyển hướng, mỗi một lần tăng tốc, đều tinh chuẩn đến không sai chút nào, bình tĩnh ánh mắt phi tốc đảo qua cái kia khổng lồ kiếm nhận phong bạo. Một lát sau, hắn nhếch miệng lên một vẻ nghiền ngẫm đường cong. Thú vị, hắn nhẹ giọng tự nói, giống như là đang tán thưởng một kiện thú vị đồ chơi. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Chu Đào tâm niệm lại cử động. Kình Long Vũ. Giống. Một tiếng vô thanh long ngâm vang vọng thần hồn. Một đầu thân dài vượt qua 300m, toàn thân lóe ra hồng ánh kim quang, lân giáp rõ ràng giữ tợn thần long, tại trước người hắn ầm vang thành hình. Thần long bãi vĩ, lôi cuốn lấy vô thượng uy nghiêm, gào thét lên xông vào cái kia màu xám kiếm nhận phong bạo bên trong, lao thẳng tới phong bạo hạch tâm vạn kiếm chi vương. Ầm ầm. Màu vàng kim thân rồng cùng màu lam vương giả kiếm ý ầm vang chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời, kim quang cùng lam mang điên cuồng xen lẫn, năng lượng kinh khủng sóng xung kích đem không gian chung quanh đều rung ra tầng tầng gợn sóng. Đế quân cấp a, lực đạo vẫn còn. Chu Đào thông qua thần long chi khu lan truyền trở về phản hồi, trong nháy mắt liền xác nhận đối phương thực lực tầng cấp. Ngay tại phó bản lối vào, những cái kia may mắn nhìn thấy một màn này, các người chơi coi là tức sẽ thấy một trận hủy thiên diệt địa đối cứng thời điểm. Chu Đào lại đột nhiên tán đi cái kia uy thế hiển hách kình long vũ. Đầy trời kim châm một lần nữa lơ lửng tại phía sau hắn, tĩnh mịch như biển sao. Hắn đứng chắc tay, lơ lửng giữa không trung, ngăn cách hỗn loạn kiếm khí phong bạo. Xa nhìn tôn này màu lam vương giả thân ảnh, thanh âm bình thản, lại rõ ràng truyền vào đối phương trong tai. Lính của ngươi, không tệ. Mượn ta, dùng một chút. Vạn kiếm chi vương tựa hồ sửng sốt một chút, hiển nhiên không có có thể hiểu được câu nói này hàm nghĩa. Thế mà, Chu Đào đã lười nhắc giải thích. Ông. Phía sau hắn cái kia mảnh màu vàng kim tinh hải bên trong, mấy chục cây nhỏ bé nhất, tầm thường nhất màu vàng kim khí châm, giống như quỷ mị lặng yên biến mất. Bọn chúng mục tiêu cũng không phải là cái kia cường đại vạn kiếm chi vương, mà chính là những cái kia trải rộng toàn bộ hoang nguyên, đang không ngừng vì kiếm nhận phong bạo cung cấp năng lượng, ngàn vạn trôi tàn phá cổ kiếm. Hôn nguyên nhất khí, mùa rối. Những thứ này mảnh như lông tơ kim châm, phát sau mà đến trước, lặng yên không một tiếng động, đều chui vào những cái kia cổ kiếm trôi kiếm hạch tâm, chui vào cái kia từng đạo cuồng bạo kiếm linh bản nguyên bên trong. Toàn bộ quá trình an tĩnh quỷ dị. Hoang nguyên phía trên, tôn này màu lam vạn kiếm chi vương đang muốn tích xúc lực lượng, phát động mạnh hơn một kích, chỉ để đem trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng nhân loại nghiền nát. Có thể ngay tại lúc này, cái kia trương do kiếm ý tạo thành trên mặt, lần thứ nhất lộ ra kinh hãi cùng kinh ngạc biểu lộ. Hắn phát hiện, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, cái kia phần quân lâm vạn kiếm, hiệu lệnh thiên hạ quyền hành, vậy mà mất hiệu lực. Hắn cùng những cái kia thần phục với hắn kiếm linh ở giữa liên hệ, trong nháy mắt này, bị một loại càng thêm bá đạo, càng thêm tinh diệu lực lượng cưỡng ép chặt đứt, cướp. Làm sao? Khả năng Vạn Kiếm Chi Vương phát ra không dám tin nổ hống. Ngay sau đó, để hắn thần hồn đều nứt một màn phát sinh. Cái kia cấu nguyên bản đem Chu Đào hoàn toàn vây quanh, điên cuồng rào sát kiếm nhận phong bạo, đống nhiên chỉ trệ. Sau đó, tạo thành phong bạo ngàn vạn kiếm linh, đúng là cùng nhau thay đổi kiếm phong, cái kia dày đặc sát ý, không lại chỉ hướng Chu Đào, mà chính là chỉ hướng bọn chúng đã từng vương. Không, đây cũng không phải là đơn giản phản chiến. Tại Chu Đào ý chí điều khiển dưới, những thứ này kiếm linh hành động biến đến vô cùng tinh chuẩn, hiệu suất cao, tràn đầy cơ giới, lãnh khốc tử vong mỹ học. Bọn chúng không còn là hỗn loạn kiếm nhận phong bạo. Bọn chúng phi tốc xen lẫn, xuyên thẳng qua, đang hô hấp ở giữa, liền bệnh thành một tấm bao phủ thiên địa to lớn tiên la kiếm võng, đảo ngược hướng về tôn này màu lam vương giả thân ảnh, chậm rãi thu nạp, cuốn giết tới. Toàn bộ chiến trường, tại thời khắc này, dường như biến thành một tòa thật to để tuyến tượng gỗ giật hát. Mà Chu Đảo cũng là cái kia duy nhất, điều khiển tất cả sợi tơ hậu trường chỗ thể. Không! Vạn Kiếm Chi Vương phát ra tuyệt vọng gào thét, hắn vung động trong tay quan kiếm, điên cuồng chém về phía những cái kia đã từng thuộc tại bộ hạ của mình, nhưng kiếm võng tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận. Cuối cùng, tại chính mình bộ hạ vây công phía dưới, cái kia từ thuần túy kiếm ý tạo thành màu lam thân thể, bị từng tấc cắt chém, tan rã. Cuối cùng, ầm vang một tiếng, triệt để sụp đổ, hóa thành bay múa đầy trời màu lam quan điểm. Chu Đào chậm rãi đưa tay, thu hồi tất cả long văn khí châm. Hắn nhìn thoáng qua cái kia tiêu tán màu lam quan điểm, ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh. Đúng lúc này, những cái kia tán loạn điểm sáng vẫn chưa lập tức biến mất, ngược lại trên không trung một lần nữa ngưng tụ, hóa thành một đạo yêu ớt tin tức lưu, trong nháy mắt chui vào Chu Đào mi tâm. Một đạo thương lão mà thanh âm mệt mỏi, tại hắn não hải bên trong vang lên. Nơi đây không phải mộ, chính là trấn áp quy khư chi nguyên kiếm ngục. Ta không phải vương, chính là ngục tốt. Cẩn thận, cái kia thôn phệ hết thảy đi. Tin tức im bặt mà dừng. Chu Đào mi đầu, lần thứ nhất hơi hơi nhíu lên. Hắn dương mắt, nhìn về phía mảnh này kiếm chi hoang nguyên chỗ sâu nhất. Ở nơi đó, có một đạo to lớn đến khó có thể tưởng tượng thâm viên khe đức, dường như một đạo ngang quán thiên địa giữ tận vết sẹo. Một cỗ mắt trần có thể thấy, tràn đầy mục nát cùng tử tịch khí tức màu đỏ sẫm vũ khí, đang từ cái kia khe nứt bên trong, liên tục không ngừng hướng phía trên toát ra. Phản phất có cái gì kinh khủng tồn tại, đang chìm ngủ tại thâm viên dưới đáy. Cũng ngay tại lúc này, một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Người đã phát hiện vạn kiếm quy khư ẩn tàng khu vực kiếm trùng thâm viên. Chương 1410, người quen chương 1410, người quen Chu Đào bước ra một bước, thân hình liền chui vào cái kia đạo thâm viên khe nứt. Đập vào mặt, cũng không phải là trong dự đoán âm lãnh hoặc cuồng phong, mà là một loại tĩnh mịch, một loại dường như có thể thôn vệ quan tuyến, thanh âm thậm chí sinh mệnh bản thân tuyệt đối tĩnh mịch. Trong không khí, cái kia cố nhàn nhạt dị sắc vị biến đến vô cùng nồng đậm, thậm chí mang tới một tia ngọt ngào huyết tinh. Mắt trần có thể thấy màu đỏ sẫm vũ khí như tơ như sợi, tại bốn phía chậm rãi phiêu đãng, những nơi đi qua, vô luận là vách đá còn là mặt đất, đều hiện lên ra một tầng dường như cầm giữ có sinh mệnh gỉ lốm đốm. Những thứ này gỉ lốm đốm đang thong thả nhúc nhích, mở rộng. Nơi đây, vạn vật đều là tại mục nát. Chu Đào đứng chắp tay mặc cho những cái kia dị xét chi xương mù quấn lên thân. Cái kia thân không nhiễm trần thế áo bào, tại tiếp xúc đến xương mù trong nháy mắt, cho nên ngay cả một tia nếp nhăn cũng không từng cải biến. Những cái kia đủ để ăn mòn thần binh năng lượng bị dị, phản phất như gặp phải không thể nào hiểu được tồn tại, đúng là chủ động lách qua hắn. Chu Đào ánh mắt tiến tĩnh, tiếp tục hướng thâm viên dưới đáy đi đến. Thâm viên phía dưới có thế giới khác. Đây là một mảnh càng rộng lớn hơn dưới lòng đất không gian, vô số chuôi cổ lão to lớn kiếm gãy cắm trên mặt đất, tạo thành một mảnh cương thiết tù lâm. Mà trong rừng, một trận kịch chiến đang tiến hành. Kiếm quang cùng hắc ảnh điên cùng giao thoa. Một đạo thanh lãnh quyết tuyệt kiếm quang, mỗi một lần lấp lóe đều mang chặt đứt hết thể sắc bén. Cầm kiếm chính là một nữ tử. Nàng người mặc lưu loát màu đen trang phục, thân hình mạnh mẽ, tóc dài thật cao buộc lên, khuôn mặt lạnh lùng như băng, trong ánh mắt không có tình cảm chút nào ba động, chỉ có đôi kiếm đạo cực hạn chuyên chú. Giang Liên, Chu Đào cước bộ có chút dừng lại, tất nhiên là nhận ra đạo thân ảnh này. Giờ phút này, tình cảnh của nàng cũng không tính tốt. Đối thủ của nàng là một đạo cao đến hơn 10 trượng cự hình kiếm ảnh. Cái kia kiếm ảnh toàn thân đen nhánh, từ hàng trăm hàng ngàn trôi vết dị loang lổ tàn kiếm tụ hợp mà thành, quanh thân lượn lờ lấy nồng đậm màu đỏ sẫm vũ khí, mỗi một lần huy động đều mang một cỗ mục nát ý chí. Giang Liên kiếm rất nhanh, rất sắc bén. Nàng chém ra mỗi một kiếm đều tinh chuẩn cắt về phía kiếm ảnh năng lượng tiết điểm. Thế mà, kiếm quang lướt qua, những cái kia bị chặt đứt kiếm dị rất nhanh liền tại hồng vụ bọc vào một lần nữa tụ hợp, hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí khí tức so trước đó càng thêm hung lệ. Xem xét lại Giang Liên, trán của nàng đã chảy ra mồ hôi mịn, hô hấp cũng hơi có vẻ gấp rút. Càng chí mạng là, nàng trôi này sắc bén vô cùng trên trường kiếm, lại cũng bắt đầu hiện ra một chút gỉ lốm đốm. Cái kia cố mục nát ý chí, ngay tại theo thân kiếm, không ngừng ăn mòn kiếm ý của nàng, thậm chí nỗ lực ô nhiễm thần hồn của nàng. Vô tình, chính là bỏ qua hết thảy tình cảm, hóa thân thành kiếm. Nhưng nếu là liền kiếm bản thân đều đã mục nát, người lại nên làm như thế nào? Một cái băng lãnh khàn khàn, tràn ngập dụ hoặc thanh âm, tại Giang Liên Liên đáy lòng vang lên. Động tác của nàng xuất hiện một tia nhỏ không thể thấy trì trệ, cũng là cái này một cái chớp mắt sơ hở. Oanh! Cự hình kiếm ảnh đột nhiên bộc phát ra viễn siêu trước đó lực lượng, một kiếm đánh xuống. Giang Liên đồng tử đột nhiên co lại, giơ kiếm đón đỡ. Keng! Một tiếng vang thật lớn, nàng cả người như bị sét đánh, bị cứ thế mà đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào một thanh to lớn đoạn trên thân kiếm, cổ họng ngọn, một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Nàng chống kiếm, khó khăn đứng người lên, ánh mắt lạnh lùng như cũ, lại nhiều một tia vung đi không được mê mang. Nơi xa, Chu Đào yên tĩnh mà nhìn xem tình cảnh này, ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Hắn đổ là nhớ đến Giang Liên tu chính là vô tình kiếm đạo, cùng Mạnh Tưởng Vi đoạn tình đạo, có chút tương tự. Chu Đào cũng không có tiến lên. Đây là Giang Liên chính mình đạo, là chính nàng chiến đấu. Bất quá càng nghĩ, Chu Đào vẫn là chậm rãi giơ lên tay phải. Một cái tinh mịn đến gần như không thể gặp màu vàng kim khí châm, lặng yên không một tiếng động lơ lửng tại đầu ngón tay của hắn. Cái kia châm, rất thuần túy. Thuần túy đến dường như không là một loại vũ khí, mà là một loại khái niệm, một cái nguyên điểm. Chu Đào nhìn phía xa chống kiếm mà đứng, đang chuẩn bị lại lần nữa trùng sát Giang Liên, bấm tay, gảy nhẹ. Ông, cái kia màu vàng kim khí châm, dường như trực tiếp vượt qua không gian cùng thời gian khoảng cách, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đang cùng kiếm ảnh rằng co Giang Liên, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Nàng cảm giác được của mình kiếm xuất hiện một tia dị dạng. Đinh, một tiếng rất nhỏ đến cơ hồ không cách nào nghe nói giòn vang. Cái kia màu vàng kim khí châm, không nghiêng không lệch, vừa vặn đâm vào trường kiếm trong tay của nàng kiếm tích phía trên. Không như trong tưởng tượng trùng kích lực, cũng không có năng lượng chú nhập. Cái kia châm, tại tiếp xúc đến thân kiếm trong nháy mắt, liền như thủy ngân quần quần trên mặt đất, lặng yên không một tiếng động. Dung nhập đi vào. Trong một chớp mắt, Giang Liên cảm giác mình nắm chặt, dường như không còn là một thanh băng lãnh thiết khí. Một cố khó nói lên lời ý theo chuôi kiếm, trong nháy mắt tràn vào nàng tứ chi bách hải, bay thẳng thần hồn bản nguyên. Cái kia cố ý cũng không to lớn, cũng không dồi dào. Nó rất nhỏ, rất nhỏ, rất bén nhọn. Nhưng nó vô cùng thuần túy cùng tuyệt đối. Nó chỉ có một cái mục đích xuyên thấu. Xuyên thấu hết thể trở ngại, xuyên thấu hết thể hư ảo, xuyên thấu hết thể quy tắc. Giang Liên cặp kia con ngươi băng lãnh bên trong, lần thứ nhất xuất hiện rung động dữ dội, theo bản năng nhìn phía nơi xa quan chiến Chu Đào. Chu Đào vẫn như cũ đứng chắc tay, mặt không gợn sóng. Nàng trong nháy mắt minh bạch, vô tình, không phải không có vật gì, mà chính là trong lòng chỉ tồn một vật, chỉ vì một vật. Coi chừng bên trong chỉ còn lại một cái thuần túy đến cực hạn điểm lúc, liền rốt cuộc dung không được bất kỳ tạp chất gì. Nàng nói, đi nhầm. Không, là còn chưa đi đến. Nguyên lai, là như vậy. Giang Liên tự lẩm bẩm, trong mắt cái kia mê mang trong nháy mắt rút đi, thay vào đó, là một loại trước nay chưa có, dường như có thể đâm xuyên tương khung phong mang. Nàng lần nữa nâng lên kiếm trong tay. Kiếm vẫn là trôi kiếm này, nhưng kiếm ý đã hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói trước đó kiếm là không là một phiến hư không, như vậy hiện tại kiếm cũng là một cái vô kiên bất tồi châm. Đa tạ. Giang Liên nhẹ nói, cũng mặc kệ đối phương phải chăng có thể nghe được. Nàng thân hình khẽ động, lần nữa hướng về cái kia cự hình kiếm ảnh phóng đi. Hưu. Một đạo nhanh đến cực hạn, ngưng luyện đến cực hạn kiếm quang, lóe lên một cái rồi biến mất.
không có kinh thiên động địa thanh thế, cũng không có hoa lệ quang ảnh. Đạo kiếm quang kia vô cùng tinh chuẩn đâm trúng cự hình kiếm ảnh hạch tâm, cái kia từ vô số kiếm dị dây dưa mà thành năng lượng trung khu. Thời gian dường như tại thời khắc này đứng im. Cự hình kiếm ảnh cái kia thân thể cao lớn cứng tại nguyên chỗ, lượn lờ hồng vụ trong nháy mắt ngưng kết. Một giây sau, giang giác, giang giác, tinh mịn tiếng vỡ vụn vang lên. Lấy kiếm quang thứ bên trong cái điểm kia làm trung tâm, vô số đạo vết rách giống như mạng nhện điên cuồng lan tràn. Và anh, tôn này không ai bị nổi cự hình kiếm ảnh, ở vang giải thể, hóa thành bay múa đầy trời dị sắc cùng hạt bụi, tại kiếm quang dư âm tịnh hóa dưới, triệt để tiêu tán thành vô hình. Một kích, miểu sát. Giang Liên cầm kiếm mà đứng, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay trường kiếm, trên thân kiếm này chút ít gỉ lốm đốm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là kiếm tích trung tâm chỗ, một cái rất nhỏ đến cơ hồ không thể nhận ra cảm giác màu vàng kim điểm nhỏ. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía thâm viên chỗ càng sâu. Cái kia đạo ung dung không đội thân ảnh, sớm đã đi xa, chỉ lưu lại một dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Hắn thậm chí không quay đầu nhìn liếc một chút. Giang Liên ánh mắt biến đến vô cùng phức tạp, có rung động, có cảm kích, càng nhiều là một loại phát ra từ nội tâm kính sợ. Vẹn vẹn một châm, liên điểm phá nàng mệt nhoài nhiều năm bình cảnh, để kiếm đạo của nàng bước vào một cái thiên địa hoàn toàn mới. Bọn gia hỏa này đã đi được xa như vậy a? Chương 1411, ta chuẩn bị xong chương 1411, ta chuẩn bị xong thâm viên phía dưới, tĩnh mịch như hằng. Chu Đào hành tẩu ở mảnh này cương thiết tùng lâm, cước bộ không nhanh không chậm. Một đường tiến lên, không nhìn những cái kia tại kiếm gãy thi thể trung du lay động gì xét kiếm ảnh. Những vật này chỉ là ghi hợp chất diễn sinh, cũng không phải là ngọn nguồn. Ngục tốt trước khi chết tin tức rất rõ ràng, nơi đây là trấn áp ghi kiếm ngục, mà cái kia ghi bắt đầu từ ngọn nguồn tiết lộ ra lực lượng. Chu Đào mục tiêu chỉ có một cái, tìm tới nó, sau đó xử lý nó. Không biết đi được bao lâu, phía trước cảnh tượng sáng tỏ thông suốt. Một tòa to lớn vô cùng núi hình vòng cung cốc xuất hiện tại thâm viên cuối cùng. Miệng cốc chật hẹp, dường như bị một thanh thiên ngoại cự kiếm cứ thế mà bổ ra, hai bên vách đá bóng loáng như gương, trên đó khắc rõ vô số cổ lão mà tối nghĩa kiếm ngân, mỗi một đạo đều tản ra đủ để cho võ hoàng kinh hồn táng đảm phong duệ chi khí. Nơi đây chính là kiếm chủng thâm viên hạch tâm kiếm cốc. Thế mà, tại kiếm cốc lôi vào, lại sớm có một đạo thân ảnh chờ ở nơi đó. Đó là một cái xem ra bất quá 17-18 tuổi thiếu niên, khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày mang theo một cố vung đi không được nhuệ khí cùng kiêu ngạo. Hắn người mặc một bộ già dặn màu đen võ phục, khí tức ngưng luyện, bất ngờ đã là địa võ hoàng tu vi. Nhìn thấy Chu Đào theo thâm viên trong bóng tối chậm rãi đi ra, thiếu niên chẳng những không có nửa phần cảnh giác, trong mắt ngược lại sáng lên một vệt nóng rực chiến ý. Chu Đào, đã lâu không gặp. Thiếu niên thanh âm trong trẻo, mang theo một tia xa cách từ lâu trùng phùng cảm khái. Chu Đào cước bộ hơi ngừng lại, bình tĩnh ánh mắt rơi trên người thiếu niên kia. Ngươi là? Thiếu niên nụ cười trên mặt hơi hơi cứng đờ, lập tức tự rêu lắc đầu. Cũng đúng, lấy cái này ra hỏa tính cách, sợ là đã sớm quên chính mình người như vậy. Hắn cũng không nói nhiều, chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên. Ông, một thanh mỏng như cánh ve, trong suốt sáng long lanh phi đao, lặng yên trôi nổi tại lòng bàn tay của hắn phía trên, thân đao khẽ run, phát ra một trận tinh mịn long lòng, không gian chung quanh đều tùy theo nổi lên gợn sóng. Cái này nghĩ tới a? Chu Đào ánh mắt tại cái kia ngọn phi đao phía trên dừng lại một cái chớp mắt, não hải bên trong hiện ra nhất đoạn đã sớm bị phủ đuổi ký ức. Rất nhiều năm trước, toàn quốc thanh thiếu niên võ đạo giải thi đấu đấu trường phía trên, xác thực có như thế một cái bay đao thiếu niên, tại lúc trước nếm thử cho mình một hạ mã uy. Đáng tiếc, đối phương liền trận chung kết đều không đi vào. Ừm. Chu Đào nhẹ nhàng gật đầu, xem như đáp lại, có chút ấn tượng. Thiếu niên khỏe miệng giật một cái, bất quá đối với Chu Đào như vậy thái độ cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao năm ban không có một người bình thường. Ta gọi Liễu Nguyên Bay. Thiếu niên thu hồi phi đao, trịnh trọng tự giới thiệu mình. Chu Đào lần nữa gật đầu, xem như biết. Ánh mắt của hắn lập tức vượt qua Liễu Nguyên Bay, tìm đến phía cái kia thâm thúy kiếm cốc cửa vào, nhấc chân liền chuẩn bị khởi hành. Đừng uổng phí sức lực. Liễu Nguyên Bay thân hình thoát một cái, ngăn ở hắn trước mặt, chỉ cái kia hai phiến như là mặt kính giống như vách đá. Trông thấy những cái kia kiếm ngân sao? Đó là cấm chế, có điều kiện hạn chế, vào không được. Chu Đào dừng bước lại, rốt cục mắt nhìn thẳng hướng hắn, bình tĩnh hỏi, điều kiện gì? Liễu Nguyên Bay nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, cái kia cố thuộc về thiên tài kiêu ngạo cùng tự tin, một lần nữa về tới trên mặt của hắn. Muốn trao đổi tình báo. Chu Đào gật đầu, ngươi cần gì? Cơ hội tới. Liễu Nguyên Bay hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, trong mắt chiến ý như lửa, cháy hừng hực. Hắn trong tay phi đao lần nữa hiện, đao phong quét ngang, trực chỉ Chu Đào. Rất đơn giản, đánh với ta một trận. Người ta loại này người, hiếm thấy có thể tại địa phương quỷ quái này đụng chơi ngươi thắng, đem ta biết hết thảy đều nói cho ngươi. Liễu Nguyên Bay thanh âm biến đến vô cùng trịnh trọng, thậm chí mang theo một tia khẩn cầu. Nhưng có một cái tiền đề, ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó. Hắn nhìn chằm chằm Chu Đào tấm kia bình tĩnh đến không tưởng nổi mặt, gàn từng chưa nói ra, để ta xem một chút, bây giờ ngươi ta ở giữa, trên lệch đến tột cùng còn có bao lớn. Chu Đào nhìn đối phương một bộ nóng lòng muốn thử tư thái không khỏi có chút chần chờ. Toàn lực ứng phó a? Có thể. Chu Đào phun ra một chữ, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Liễu Nguyên Bay cả người khí thế trong nháy mắt thay đổi. Hắn không còn là cái kia mang theo thiếu niên ý khí khiêu chiến giả, mà chính là một thành tức đem ra khỏi vỏ, chặt đứt hết thể tuyệt thế hung binh. Tốt. Liễu Nguyên Bay quát khẽ một tiếng, thể nội ý không giữ lại chút nào điên cuồng tiêu đốt, đều quán chú tiến lòng bàn tay trôi này trong suốt bay trong đao. Ong ong ong. Phi đao kịch liệt rung động, đao thân không khí chung quanh bị cực hạn sắc bén cắt đứt, phát ra chói tai rít lên, từng đạo mắt trần có thể thấy tinh mịn không gian vết nứt,
lấy phi đao làm trung tâm, hướng về bốn phía lan tràn. Hắn đem suốt đời tu vi, tất cả kiêu ngạo, đối võ đạo toàn bộ lý giải, đều ngưng tụ ở một đao kia phía trên. Một đao kia là hắn toàn bộ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Chu Đạo, chuẩn bị thưởng thức đối thủ cái kia ngưng trọng mà đối đãi thần sắc. Thế mà, hắn nhìn đến, là khiến hắn suốt đời khó quên một màn. Ngay tại hắn tích xúc lực lượng ngắn ngủi này trong nháy mắt, đối diện Chu Đạo vẫn như cũ đứng chắc tay. Nhưng soạn, một bức tử vô số màu vàng kim khí châm cùng khí tuyến bệnh thành mà thành tráng lệ bức tranh, tại trước người hắn ẩm vàng triển khai, nguy nga sơn mạch, lao nhanh giang hà, tường vân long văn. Chính là cái kia đã từng toàn quốc trực tiếp triển hiện ra Cẩm Tú Sơn Hà Đồ. Cơ hội tại đồng nhất thời khắc, một tấm bao trùm phương viên mấy km to lớn màu vàng kim bản cờ, tại Chu Đạo dưới chân trong nháy mắt trải rộng ra, trấn áp thiên địa khủng bố uy áp ẩm vàng hàng lâm. Cẩm Tú bản cờ. Ngay sau đó, anh, phía sau hắn, ngàn vạn màu vàng kim khí châm tạo thành hải dương ầm vang bạo động, hóa thành một trận bao phủ thiên địa màu vàng kim mưa to, tùy thời chuẩn bị chút xuống. Phong hỏa cất vũ. Còn không đợi Liễu Nguyên bay tư duy kịp phản ứng, giống một đầu thân dài vượt qua 300m, toàn thân lóe ra hóng ánh kim quang giữ tợn thần long, tại Chu Đạo trên đỉnh đầu xoay quanh ngưng tụ, mắt rồng uy nghiêm, bệ nghệ chúng sinh, kinh long vũ. Sau cùng, ông một cái chiều dài vượt qua mấy chục mét, tạo hình tràn ngập lực lượng cùng phá hư mị cảm to lớn màu vàng kim mũi quan, tại Chu Đạo trước người chậm rãi thành hình. Long văn lưu chuyển, truy nhọn phong mang dường như có thể đâm xuyên thương khung. Phá quân truy, phong ngự, lĩnh vực, quần công, triệu hoán, đơn thể. Năm cái Chu Đạo áp đáy hòm chí cường sát chiêu, tại ngắn ngủi một giây bên trong, bị hắn đồng thời phát huy ra, lấy một loại cực kỳ hài hòa mà lại hoàn mỹ phương thức, tầng tầng lớp lớp vờn quanh tại quanh người hắn. Thời khắc này Chu Đạo, chắp tay đứng ở bàn cờ thiên nguyên phía trên, người khoác sơn hà, sau treo mưa to, đỉnh phụ thần long, phía trước phá quân. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, dường như một tôn chấp trưởng hủy diệt cùng sáng tạo viễn cổ thần chỉ. Thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, chậm rãi dương mắt, nhìn hướng trước mặt Liễu Nguyên Bay. Ta chuẩn bị xong. Liễu Nguyên Bay trên mặt chiến ý, kiêu ngạo, quyết tuyệt. Tất cả biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, há to mồm chỉ còn một mặt một bước. Lại cạnh. Phi đao không cẩn thận rơi xuống. Chương 1411, không có tới liền tốt chương 1411, không có tới liền tốt kiếm cốc cửa vào, thời gian dường như bị cái kia uy thế hủy thiên diệt địa đóng băng. Liễu Nguyên Phi ngơ ngác nhìn trước mắt bị sơn hà đồ, ván cờ, mưa to, thần long, cự toàn tầng tầng mờn quanh Chu Đạo, đầu óc trống rỗng, huyết dịch cả người đều dường như đình chỉ lưu động. Hắn suốt đời tu vi biến thành một đao kia, cái kiêng ngưng tụ hắn tất cả kiêu ngạo cùng tự tin phong mang, tại đối diện đặc hiệu toàn bộ khai hỏa trước mặt, nhỏ bé giống như một hạt không có ý nghĩa hạt bụi. Phi đao rơi xuống đất nhẹ vang lên trong nháy mắt đem Liễu Nguyên Phi theo hóa đá trong trạng thái bừng tỉnh. Hắn một cái giật mình, cũng không nói hoài tới hình tượng, luôn cuống tay chân không lưng đem chính mình bảo bối phi đao nhặt lên, sau đó lập tức đối với Chu Đạo, thật sâu bái. Ca, là ta mạng muội. Ngay sau đó, hắn chắp tay trước ngực, nâng quá đỉnh đầu, giọng thành khẩn đến không thể lại thành khẩn. Ta nhận thua. Liễu Nguyên Phi tâm lý đã không phải là im lặng, mà chính là nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này hắn mụ, cái này đặc hiệu toàn bộ khai hỏa, kim quang chất loạn, cùng khác kim heo mẹ nạp 100 cái 648 giống như, cái này còn đánh cái dám. Chính mình cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo một đao, sợ là liền nhân ra tầng ngoài cùng bức họa kia đều đâm không phá, liền bị bàn cờ chấn áp, bị mưa to đánh thành cái sảng, bị long ăn, sau cùng bị mũi khoan nghiền xương thành cho. Trạm thử thi tử, đây tuyệt đối là trạm thử thi chết. Chu Đào nhìn lấy hắn bộ dáng này, bình tĩnh trên mặt không có chút nào gợn sóng, chỉ là lạnh nhạt nói, kỳ thật, ngươi có thể nhất chiến. Đừng. Đừng đừng đừng. Liễu Nguyên Phi nghe vậy, đầu lắc đến cùng trống lúc lắc giống như, liên tục khoát tay, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hai ta cái này thực lực sai biệt, ngươi dễ dàng đem ta đạo tâm cho đánh sập. Chu Đào trầm mặc một lát, cũng đành phải là thu chiêu. Soạn. Cái kia đầy trời dị tượng, sơn hà, ván cờ, mưa to, thần long, cự toàn. Giống như nước thủy triều lặng yên rút đi, đều chui vào hắn thể nội, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dường như vừa mới cái kia bị thiên diệt địa một màn, chưa bao giờ phát sinh qua. Liễu Nguyên Phi ám thầm thả lỏng một đại khẩu khí, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Đây chính là Tô Dương lão sư thân truyền đệ tử a, quả thực mạnh đến mức siêu cương. Chính mình dù sao cũng là địa võ hoàng, có thể tại gia hỏa này trước mặt, thậm chí ngay cả rút đao dũng khí đều để lên không nổi. Cái này cảm giác các bách quá bất hợp lý. Chu Đào gặp khác tâm tình bình phục, cái này mới mở miệng lần nữa, thẳng vào chủ đề, tiến vào kiếm cốc, cần gì điều kiện? Liễu Nguyên Phi không còn dám có nửa phần dầu diếm, đàng hoàng giải thích nói, đến tổ đội. Chu Đào mi đầu cao lại, ta nhớ được, phó bản không có cưỡng chế tổ đội yêu cầu. Trên lý luận là không có. Liễu Nguyên Phi nhún vai, buông tay nói, có thể đơn soát, nhưng có cái kiên quyết tiền đề, khiêu chiến giả nhất định phải nắm giữ ít nhất 5 cái sử thi cấp xưng hào, mới có mở ra cấm chế tư cách. Chu Đào giật mình. Thì ra là thế, đây chính là vạn kiếm quy khư đến bây giờ không người thông quan nguyên nhân. Ngược lại cũng không tính là nhân tố chủ yếu. Liễu Nguyên Phi cười khổ một tiếng, 5 cái sử thi cấp xưng hào cứng rắn tiếp cận cũng có thể kiếm ra như thế một chi đội ngũ, cũng là cái này phó bản bản thân độ khó khăn cũng không hợp tối thường, trước đó có mấy cái đội ngũ thử qua, kết quả đều toàn quân bị diệt. Hắn dừng một chút, nhìn thoáng qua Chu Đạo, tiếp tục nói, ngươi đã có thể đi tới nơi này, khẳng định là đánh qua cái kia ngục tốt. Nó cần phải nói cho ngươi liên quan tới gỉ tồn tại a. Chu Đạo gật đầu. Liễu Nguyên Phi thần sắc biến đến ngưng trọng lên, cái này cái gọi là gỉ, kỳ thật cũng là nghiệt vật biến chủng, đối với chúng ta loại này tu luyện binh khí võ giả, có cực mạnh khắc chế cùng ô nhiễm tính. Nhưng cùng lúc, cũng là kỳ ngộ.
chỉ cần có thể vượt qua ghi ăn mòn, thậm chí đem luyện hóa, liền có thể đánh vỡ bình cảnh, một bước lên trời. Ta chính là kẹt tại địa võ hoàng đỉnh phong không thể đi lên, vừa vặn có vị trưởng bối tổ chức, kéo cái đội ngũ, ta liền theo một khối tới. Liêu Nguyên Phi gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng cười cười, bất quá ngươi cũng biết, chơi binh khí phần lớn đều ưa thích đơn đả độc đấu, tính tình so sánh độc, không quá hợp quần. Ta ỷ vào thân pháp nhanh, thì trước tới thăm dò đường, chờ bọn hắn. Giang Liên giáo quan cũng là, ngươi gặp nàng. Chu Đào gật đầu. Giang Liên giáo quan cũng là đội ngũ chúng ta. Chúng ta cái này đội hết thể 12 người, vừa tốt tiếp cận đầy đủ 5 cái sử thi cấp xưng hảo, đúng, vậy ngươi hẳn là cũng nhận biết Lôi Tử Văn tiền bối a. Tự nhiên nhận biết. Chu Đào trong giọng nói nhiều một tia chấn động, tại ta mà nói, hắn có chỉ điểm tri ân. Vậy liền không sai. Liêu Nguyên Phi nụ cười trên mặt càng đậm, mà lại người quen của ngươi sẽ càng nhiều. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên hướng nơi xa thoáng nhìn, nhếch miệng lên. Ngươi nhìn, cái này không liền đến rồi. Chu Đào theo Liêu Nguyên Phi nói tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nơi xa thâm viên âm ảnh bên trong, một đạo thân ảnh tay cầm trường thương màu bạc, đang cùng mấy đạo dây dưa không nghỉ gì xét kiếm ảnh kịch liệt chém giết. Đó là một trận tuần túy lực lượng cùng vị dị ăn mòn đối kháng. Mấy đạo cao đến hơn 10 trượng kiếm ảnh, toàn thân vết dị loang lổ, từ vô số tàn phá kiếm nhận lùng tung tụ hợp mà thành, hành động ở giữa mang theo nồng đậm màu đỏ sầm vũ khí. Bọn chúng không có cố định hình thái, mỗi một lần vung đánh đều sẽ có vô số kiếm dị thoát ly chủ thể, hóa thành từng đạo ô bế lưu quang, theo bốn phương tám hướng bắn về phía cái kia đạo bóng người màu bạc, phong tỏa tất cả né tránh không gian. Bị vây công thân ảnh lại chưa từng lui lại nửa bước. Trong tay hắn căn kia trường thương màu bạc, trên thân thương sát khí lở lở, mỗi một lần vũ động đều cuốn lên cuồng bạo khí lưu. Thương pháp thẳng thắn thoải mái, động như lôi đình. Không dư thừa chút nào kỹ xảo, chỉ có trực tiếp nhất, cuồng bạo nhất nghiền ép. Đối mặt cái kia lùn kéo đến phóng tới kiếm gì, hắn xoay eo chỉ khí, trường thương trong tay vạch ra một đạo sung mãn vòng tròn. Ông, một tiếng trầm muộn tiếng vang, sát khí khuấy động, hình thành một vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Tất cả đến gần kiếm gì, tại tiếp xúc đến sát khí trong nháy mắt liền bị chấn động đến vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành một mịn. Thương pháp kia ngang ngược đến không giảng đạo lý. Chu Đào trên mặt hiếm thấy lộ ra mỉm cười. Người tới rõ ràng là Tạ Vô Địch. Bên trong chiến trường, Tạ Vô Địch một thương đẩy ra vây công, nhưng lại chưa ngừng. Hắn hai chân bỗng nhiên phát lực, mặt đất ầm vang chấn động, cả người như đạn pháo xông vào kiếm ảnh trong đám. Ngân thương tuột tay, tại hắn lòng bàn tay cao tốc xoay tròn, hóa thành một đạo màu bạc tử vong bàn quay. Bàn quay lướt qua, những cái kia tử kiếm dị tạo thành thân thể khổng lồ, bị tùy tiện cắt ra, chỗ đứt sát khí lấp lóe, áp chế gắt gao lấy màu đỏ sẫm xương mù một lần nữa tụ hợp. Trong đó một đạo kiếm ảnh phát ra vô thanh gào thét, thân thể cao lớn đúng là ầm vang giải thể, hóa thành một trận phạm vi càng rộng, tính ăn mòn mạnh hơn dị sắt phong bạo, thẳng vào mặt hướng lấy Tạ Vô Địch chụp xuống. Tạ Vô Địch lạnh hừ một tiếng, hắn thu hồi trường thương, không tránh không né, ngược lại bước về phía trước một bước, mũi thương trực chỉ phong bạo hạch tâm. Cái kia thẳng tiến không lùi bá đạo thương ý, tại thời khắc này kéo lên đến đỉnh điểm. Phá! Không có kinh thiên động địa nổ tung, mũi thương tinh chuẩn quán xuyên phong bạo, đem cái kia cố mục nát ý chí ngọn nguồn triệt để yên diệt. Đã mất đi hạch tâm, cuồng bạo dị sắt phong bạo trong nháy mắt đã mất đi tất cả lực lượng, hóa thành đầy trời hạt bụi, dị rào rơi xuống. Tạ Vô Địch cổ tay rung lên, thân thương quét ngang. Ầm, ầm, ầm. Còn lại mấy cái đạo kiếm ảnh, bị cái này cố cự lực quét trúng, thân thể cao lớn như là bị công thành truy chính diện đánh trúng, liên tiếp vỡ ra. Mỗi đâm ra một thương, đều mang một cỗ thẳng tiến không lùi bá đạo thương ý, đúng là đem cái kia mấy đạo đủ để cho tầm thường võ hoàng nhức đầu không thôi kiếm ảnh, đều đánh bay, chấn vỡ. Đem kiếm ảnh triệt để đánh tan về sau, người kia mới thu thương mà đứng, cất bước hướng lấy kiếm cốc cửa vào đi tới. Làm hắn thấy rõ đứng tại miệng cốc Chu Đào lúc, trên mặt cũng lộ ra mấy phần hoảng hốt. Tiểu Đào, Tạ thúc thúc, đã lâu không gặp. Vũ Hàm, không có theo ngươi một khối đến đây đi. Chu Đào lắc đầu, không có, chính ta. Tạ Vô Địch nghe xong, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, không có tới liền tốt, không có tới liền tốt. Chương 1412, bao nhiêu? Chương 1412, bao nhiêu? Tạ Vô Địch vừa nghĩ tới chính mình cái kia không sợ trời không sợ đất đầu hổ quê nữ muốn là cùng đi qua, sợ là so cái này kiếm trùng thâm viên bên trong dị xét quái vật còn khó cuốn hơn. Không cẩn thận dễ dàng nổ thương. Nói không chừng còn không có gặp buộc liền có khả năng trước bị Tạ Vũ Hàm cho xử lý. Dù sao, Tạ Vô Địch là số ít biết Tạ Vũ Hàm một đoàn người đi chợ giúp Du Tẩu Tông cứ thế mà đánh thành Du Tẩu Tông đảo ngược bảo vệ chiến sự tình. Hắn phun ra một hơi thật dài, căng cứng thần kinh cuối cùng lỏng xuống, lập tức tiến lên một bước, đưa tay vô vô Chu Đào bả vai thì cười nói, "Tiểu Đào, đa tạ các ngươi ngày bình thường đối Vũ Hàm chiếu cố. Thúc thúc khách khí, cần phải." Theo Tạ Vô Địch nhỏ giọng tại Chu Đào bên tai nói ra, bất quá ngày bình thường vẫn là nhiều đốc xúc nàng một số, người đại sư minh này nói lời nàng vẫn là nghe. Cho ta phát tin tức, 10 câu lời nói quả thực là đi ra hơn 10 cái lỗi chính tả. Thúc thúc đã rất có tiến bộ. Em, cái kia xác thực. Tạ Vô Địch cười cười, cũng không lại vấn đề này nhiều xoắn xuýt. Đã đủ phải, cũng đừng đơn đả độc đấu, cùng chúng ta một khối hành động. Được. Chu Đào dứt khoát đáp ứng. Tạ Vô Địch hài lòng gật gật đầu, ánh mắt thói quen quét về phía Chu Đào sau lưng, lại phát hiện không có một ai. Người đồng đội đâu? Chu Đào ánh mắt tiến tĩnh, ngữ khí là nhạt. Ta một người tới. Tạ Vô Địch đập vào Chu Đào trên vai tay, trong nháy mắt cứng đờ. Bên cạnh Liễu Nguyên Phi cũng là không khỏi sửng sở, nhất thời nhận thức muộn, miệng hơi hơi mở ra, nửa ngày không thể khép lại. Một người. Theo Vạn Kiếm Quy Khư lối bảo, một đường giết tới cái này kiếm trùng thâm viên hạch tâm khu vực. Liễu Nguyên Phi não tử có chút quá tải đến, hắn vô ý thức chỉ lúc đến phương hướng, thanh âm đều có chút lơ mơ. Chu Đào, cái kia,
cái kia ngục tốt, không phải là chính ngươi đơn soát đánh tới a? Chu Đào trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Cần rất nhiều người a? Câu này hơi hợt hỏi lại, như là hai cái trọng truy hung hăng đập vào Liễu Nguyên Phi cùng Tạ Vô Địch tim. Liễu Nguyên Phi khỏe miệng điên cùng run rẩy, hắn gãi đầu một cái, cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy trước nay chưa có chủ kích. Hắn tổ chức một chút ngôn ngữ, nỗ lực giải thích vật kia chỗ kinh khủng. Nó cá thể thực lực cũng thực là không tính đỉnh tiêm, nhưng thủ đoạn công kích của nó đã mò tới thần thông môn hạng, chiêu kia Vạn Kiếm Quy Tông một người ngạnh kháng quá bị thua thiệt, chúng ta 12 người liên thủ, cũng là tốn không ít thời gian mới đem nó cho mái chết. Tạ Vô Địch ngược lại là rất nhanh liền tiếp nhận hiện thực, hắn thu tay lại, nhìn lấy Chu Đạo, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Dù sao cũng là Tô lão sư ái đồ, có thực lực này cũng là bình thường. Hắn câu nói này, cùng nói là đang giải thích, không bằng nói là đang an ủi mình cùng Liễu Nguyên Phi. Nếu không, cái này giữa người và người chênh lệch, không khỏi cũng quá đả kích người. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh thân ảnh theo thâm viên một cái khác đầu lối rẽ bên trong đi ra, tất nhiên là Giang Liên. Khí tức của nàng so trước đó càng thêm ngưng luyện, cái kia cố phong duệ chi khí dường như có thể cắt đứt tầm mắt của người. Nàng chỉ là hướng về phía mọi người xa xa gật đầu ra hiệu, liền đi thẳng tới một chỗ ngóc ngách, khoanh chân ngồi xuống, trường kiếm nằm ngang ở trên gối, nhắm mắt dưỡng thần, dường như bốn phía hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Chu Đào ba người hiển nhiên đều biết Giang Liên tu luyện là vô tình đạo, cũng không nhiều lời, miễn cho tự chốt đục nhã. Chẳng được bao lâu, lại một đạo thân ảnh hiện thân. Người tới mang theo một bộ mắt kiếm gọt vàng, khí chất nhã nhặn nho nhã, chính là Lôi Tử Văn. Hắn nhìn một cái gặp Chu Đào, cũng ngây ngẩn cả người, lập tức bước nhanh tới, mang trên mặt cười ôn hòa ý Chu Đào, ngươi đến đây lúc nào? Lôi Giao Quan, đã lâu không gặp. Chu Đào mỉm cười đáp lại. Lôi Tử Văn đẩy kính mắt, trong kính sau ánh mắt lóe ra. Đúng rồi, vừa mới hệ thống thông báo cái kia truyền thuyết cấp xưng hào, có phải hay không các ngươi ban? Chu Đào gật gật đầu. Hẳn là lớp chúng ta, bất quá cụ thể là ai cũng không rõ ràng. Ngưu Phi a. Một bên Liễu Nguyên Phi nghe nói như thế, rốt cuộc nhịn không nổi, mặt mũi tràn đầy đều là không che giấu được hâm mộ ghen ghét. Sơn Hà xã tác đồ ôm cần bệ tạ lâu như vậy, cái này có thể là đệ nhất cái truyền thuyết cấp xương hào a. Ta đến bây giờ liền một cái sử thi cấp cũng còn không có lăn lộn đến đâu. Chu Đào chỉ là cười nhạt một tiếng, vẫn chưa nói tiếp. Một bên Lôi Tử Văn cũng không cần phải nhiều lời nữa, mặt ngoài khách khí mà thôi, trên thực tế cũng không quá muốn cùng Chu Đào có quá nhiều giao lưu. Dễ dàng xấu hắn đạo tâm. Dù sao Lôi Tử Văn cùng năm ban cũng đánh qua không ít quan hệ, nhất là Chu Đạo, một ngày trang 8 lần, nhiều lần không giống nhau. Rất nhanh, thâm viên các nơi, từng đạo khí tức mạnh mẽ thân ảnh lần lượt đến. Những người này không có chỗ nào mà không phải là địa võ hoàng bên trong đỉnh phong cao thủ, mà lại đều thuộc về binh khí nhất lưu nghiên cứu người. Chu Đạo cũng không nhận ra, nhưng bọn hắn hiển nhiên đều biết Chu Đạo. Khi nhìn đến cái kia đạo đứng chắp tay bình tĩnh thân ảnh lúc, những thứ này ngày bình thường mắt cao hơn đầu các cường giả, trong ánh mắt đều không tự chủ được mang tới mấy phân kính sợ cùng xem kỹ, mà lại bất luận tuổi tác lớn nhỏ, thân phận như thế nào. Năm đó Chu Đào tại Sơn Hải nhất tuyến tiên trực tiếp, nhất chiến phong hoàng, muốn không tôn kính cũng khó khăn. Lại nói bây giờ luận thực lực, Chu Đào chính là nhưng đã đem bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Rất nhanh, 12 người đội ngũ tập kết hoàn tất. Làm đội trưởng Tạ Vô Địch nhìn chung quanh một vòng, trầm giọng mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một cỗ không được xía vào uy nghiêm. Người đều đến đông đủ, chuẩn bị xong, liền bắt đầu tiến vào. Chuẩn bị xong, mọi người cùng kêu lên đáp, khí thế như hồng. Tạ Vô Địch không cần phải nhiều lời nữa, hắn tiến lên một bước, đưa tay ấn về phía cái kia bóng loáng như gương kiếm cốc vết đá. Thân đỉnh khiêu chiến kiếm cốc. Ông theo động tác của hắn, toàn bộ kiếm cốc cửa vào kịch liệt rung động động. Hai phiến to lớn trên vách đá dựng đứng, cái kia vô số đạo cổ lão kiếm ngân, tại thời khắc này đều sáng lên, tản mát ra hào quang chói mắt. Ngay sau đó, một hàng to lớn màu vàng kim văn tự, tại kiếm cốc phía trên trong hư không chậm rãi hiện hiện. Kiếm cốc độ khó khăn quá lớn, khiêu chiến kiếm cốc cần đội ngũ chí ít nắm giữ 5 cái sử thi cấp xương hào kiểm chắc bên trong nhìn đến cái này nhắc nhở, đội ngũ mọi người tất nhiên là thần tình lạnh nhạt. Lý do an toàn, đội ngũ bên trong 6 người đều nắm giữ sử thi cấp xương hào, cũng không có vấn đề. Nửa ngày, vậy được màu vàng kim văn tự liền bắt đầu mơ hồ và mẹo, lập tức hóa thành một cái khác được càng thêm sáng chói, càng thêm uy nghiêm nhắc nhở. Kiểm chắc đến trước mắt đội ngũ chung nắm giữ 32 cái sử thi cấp xưng hào, phù hợp tận tàng điều kiện phó bản độ khó khăn đem tự động tấn thăng làm truyền thuyết cấp, chúc các vị khiêu chiến giả võ vận hưng thịnh. Không khí yên tĩnh như chết, biểu tình của tất cả mọi người đều ngưng kết trên mặt. Liễu Nguyên Phi trên mặt may mắn biến thành ngốc trệ, Tạ Vô Địch trên mặt thong dong biến thành hoảng hốt, thì liền trong góc nhắm mắt dưỡng thần Giang Liên cũng đột nhiên mở hai mắt ra, cặp kia con ngươi băng lãnh bên trong lần thứ nhất xuất hiện chấn động kịch liệt. 32 cái sử thi cấp xưng hảo, phó bản tự động tấn thăng truyền thuyết cấp. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn phía trong góc đứng chắp tay Chu Đạo. Đợi lát nữa, bao nhiêu? Chương 1413, ba kiếm chương 1413, ba kiếm 32 cái sử thi cấp xưng hảo, truyền thuyết cấp phó bản. Trong đội ngũ 12 người, bao quát Chu Đạo ở bên trong, ngoại trừ cái kia 6 cái vốn là nắm giữ sử thi cấp danh hiệu, còn lại 6 người liền một cái sử thi cấp xưng hảo đều không có. Cái này 32 cái là làm sao kiếm ra tới, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết vấn đề xuất hiện ở người nào trên thân. Liễu Nguyên Phi nhìn lấy Chu Đào cũng nhịn không được khỏe miệng điên cuồng run rẩy. "Ca, ngươi có phải hay không có chút quá mức rồi? Ta tân tân khổ khổ lăn lộn lâu như vậy, liền cái sử thi cấp danh hiệu một bên đều không sở đến, kết quả ngươi trở tay sẽ móc ra một đống. Ngươi đặt Sơn Hà xã tắc đồ nhập hàng a?" Thì liền luôn luôn trầm ổn Tạ Vô Địch, giờ phút này bắp thịt trên mặt cũng không nhịn được có quắp hai lần. Hắn nhìn lấy Chu Đào, giọng nói mang vẻ mấy phần không xác định. "Tiểu Đào, ngươi..." Chu Đào đón mọi người cái kia ánh mắt phức tạp, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, chỉ là hơi suy tư một chút, liền cấp ra một cái hợp tình lý giải thích.
Nhiều lắm a, ảnh hưởng quá lớn, ta có thể thoát khỏi đội đơn soát. Lời này vừa nói ra, không khí lại lần nữa ngưng kết. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trong lúc nhất thời, đội ngũ bầu không khí biến đến có chút vi diệu. Vạn Kiếm Quy Khư phó bản độ khó khăn rõ như ban ngày, trước đó đã nằm chắc chỉ võ hoàng đội ngũ đều là xe, mà cái kia vẫn chỉ là sử thi cấp phó bản độ khó khăn. Bây giờ tấn thăng làm truyền thuyết cấp phó bản, độ khó khăn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Không có người nói chuyện, nhưng trong lòng của mỗi người đều tại đánh trống. Đi, vẫn là không đi. Khủng. Cuối cùng, vẫn là Tạ Vô Địch phá vỡ trầm mặc. Hắn nhìn thoáng qua vậy được vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung màu vàng kim chữ to, lại nhìn một chút bên cạnh bọn này lòng dạ cực cao đồng bạn, trên mặt chẳng những không có lùi bước, ngược lại dấy lên một cỗ hào hùng. Truyền thuyết cấp A. Hắn nhìn chung quanh mọi người, thanh âm trầm ổn có lực. Chư vị, hiện tại lui ra còn kịp. Nhưng đừng quên, chúng ta tới nơi này là vì cái gì? Một phen, nói năng có khí phách. Trong đội ngũ mọi người nghe vậy, ban đầu vốn có chút dao động tâm, trong nháy mắt an định xuống tới. Đúng vậy a, bọn hắn chưa từng e ngại qua khiêu chiến. Làm đi. Liễu Nguyên Phi cắn răng một cái, đem phi đao một lần nữa nắm ở trong tay, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Chính ngắm nghĩa cẩn thận, cái này truyền thuyết cấp phó bản, đến cùng có bao nhiêu không hợp thói thường. Tán thành. Tính ta một người. Mọi người hào hào tỏ thái độ, không có người nào chần chờ. Tạ Vô Địch hài lòng gật gật đầu, hắn lần nữa đưa tay, ấn về phía cái kia quang hoa lưu chuyển vách đá. Mở ra khiêu chiến. Ông. Trên vách đá dựng đứng kiếm ngân quang mang đại thịnh, hai phiến cửa đá khổng lồ, trong một hồi tiếng nổ vang, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Phía sau cửa, cũng không phải là trong tưởng tượng kiếm khí tung hành, hoặc là yêu ma quỷ quái, mà chính là một mảnh tĩnh mịch. Một đầu từ đá xanh lót đường phong cách cổ xưa đường mòn, uốn lượn lấy thông hướng sơn cốc chỗ sâu. Đường mòn hai bên là tu bổ đến mức rất chỉnh tề xanh biếc trúc lâm, gió nhẹ lướt qua, lá trúc vang xào xạc, mang theo một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Ánh sáng mặt trời nhu hòa, chim hót hoa nở. Nơi này không giống như là cái gì hung hiểm cấm địa, phản giống như là một chỗ ngăn cách ẩn sĩ chỗ ở cái này. Đám người đưa mắt nhìn nhau, cái này phong cách vẽ không đúng. Đã nói xong truyền thuyết cấp độ khó khăn đâu. Sự tính ra khác thường tất có yêu, đều cẩn thận một chút. Tạ Vô Địch trầm giọng nhắc nhở, tay cầm ngân thương, một ngựa đi đầu, bước vào kiếm trong cốc. Một đoàn người duy trì chiến đấu đội hình, cảnh giác đẩy về phía trước tiến. Thế mà, cùng nhau đi tới, bình tĩnh dị thường. Ngoại trừ tiếng gió cùng chim hót, lại không một chút động tĩnh. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới trúc lâm cuối cùng. Phía trước là một mảnh rộng rãi đất trống, trung ương đất trống có một khối cao cỡ nửa người màu xanh đá lớn. Một người mặc vải thô áo gai trung niên nam tử đang ngồi ở trên đá lớn, đưa lưng về phía mọi người. Hắn trong tay cầm một khối vải trắng, ngay tại không nhanh không chậm lau sạch lấy một thanh đặt tại trên gối trọng kiếm. Chuôi kiếm này rộng thùng thình cẩn trọng, không có kiếm phong, nhìn qua tựa như một khối chưa mài sắt vôi, cổ phát vô hoa. Có thể là mọi người thấy nam tử kia trong nháy mắt, sở hữu người, bao quát Chu Đào ở bên trong, đều là đồng tử co rụt lại. Người kia rõ ràng thì ngồi ở chỗ đó, có thể mọi người thần niệm đảo qua, lại là một mảnh hư vô, dường như cái kia căn bản không có bất gì. Phản pháp quy chân. Đây là đem tự thân khí tức cùng thiên địa hoàn mỹ dung hợp, mới có thể đạt tới cảnh giới. Đế quân. Mọi người ở đây tâm thần kịch chấn thời khắc, trung niên nam tử kia rốt cục lao xong kiếm. Hắn đem vải trắng tiện tay ném một cái, cầm lên chuôi này to lớn trọng kiếm, chậm rãi đứng người lên, chuyển qua đến. Đó là một tấm thường thường không có gì lạ mặt, trong đôi mắt mang theo mấy phân lười biếng cùng không kiên nhẫn, dường như bị người quấy rầy nghỉ trưa. Hắn lườm mọi người liếc một chút, mở miệng nói ra, nắm chặt thời gian, ta còn có tiểu cục muốn đi, đừng chậm trễ ta công phu. Một loại vội vàng đánh thẻ hạ ban đã thị cảm, tự nhiên sinh ra. Không chờ mọi người phản ứng, hắn đã đem trọng kiếm hướng mặt đất một trận. Bản tọa chính là kỷ tổ môn hạ đệ tử, đạo hào Lam gia. Không chạm vô danh chỉ bối. Có thể đi đến nơi đây, cũng là tính toán có chút năng lực, đáng giá bản tọa nhớ kỹ các ngươi tính danh. Đều xưng tên ra. Tạ Vô Địch hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, tiến lên một bước, đối với trung niên nam tử kia xa xa vừa chắp tay. Văn bối, Tạ Vô Địch. Nói xong, trong tay hắn ngân sát thương quét ngang, trên thân thương, nồng đậm sát khí trong nháy mắt bạo phát, một cổ bá đạo tuyệt luân thương ý phóng lên tận trời. Lang gia đế quân mí mắt giơ lên, xem như tán thành. Có chút ý tứ, dự định đơn đấu a. Hắn vừa dứt lời, Tạ Vô Địch đã động. Không có thăm dò, xuất thủ chính là toàn lực. Dưới chân hắn nền đá mặt tầm vang rạn nứt, cả người hóa thành một đạo màu bạc thiểm điện, thương xuất như long, đâm thẳng Lang gia đế quân trước ngực đại huyệt. Một thương này, mãnh liệt vô cùng, mùi thương những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt, phát ra chói tai âm bạo. Đối mặt cái này thạch phá thiên kinh một thương, Lang gia đế quân động tác lại đơn giản đến cực hạn. Hắn không tránh không né, chỉ là tùy ý nâng lên trong tay chuôi này vô phong trọng kiếm, đưa ngang trước người. Keng. Một tiếng biết hai nhức góc sắt thép va chạm. Tạ Vô Địch chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự rồi rào cự lực theo mũi thương chuyển đến, miệng hổ kịch chấn, cả người không bị khống chế hướng về sau bay rất ra ngoài. Hắn cưỡng ép trên không trung thay đổi thân hình, hai chân tại mặt đất cày ra hai đường rãnh thật sâu khe, lúc này mới miễn cưỡng ổn định. Lại đến. Tạ Vô Địch giận quát một tiếng, không lùi mà tiến tới, thương thế lại nổi lên. Lần này, không còn là thẳng tắp đột phá. Ngân thương trong tay hắn múa thành một đoàn màu bạc quang ảnh, thương ảnh trung điệp, sát khí cuồn cuộn, hóa thành một đạo kiếm không kẽ hở thương lưới, thẳng vào mặt hướng lấy Lang gia đế quân chụp xuống. Lang gia đế quân vẫn đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả cước bộ cũng không từng di động mảy may. Hắn chỉ là cầm trong tay trọng kiếm từ ngang chuyển dựng thẳng, đối với cái kia đẩy trời thương ảnh, vô cùng đơn giản phủ đầu một bổ. Một kiếm này, không có kiếm quang, không có có kiếm khí. Có, chỉ là thuần túy đến cực hạn thế. Trọng kiếm rơi xuống, dường như một tòa vô hình sơn nhạc giữa trời trấn áp xuống. Tạ Vô Địch cái kia đầy trời thương ảnh, tại cỗ này cẩn trọng vô cùng kiếm thế trước mặt, như là mặt trời đã khuất băng tuyết, trong nháy mắt tan rã tan rã. Ngay sau đó, một cỗ càng thêm kinh khủng lực đạo, theo thân thương, lần nữa lan truyền mà đến. Tạ Vô Địch sắc mặt trắng nhợt, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều tại bốc lên, trong tay ngân thương cơ hồ muốn rời tay bay ra. Hắn cắn nát răng sắt, cưỡng ép thôi động toàn thân sát khí, chết nắm chặt cán thương, nhưng thân thể nhưng như cũng bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Hai kiếm, mẹn mẹn hai kiếm, liền đã đem hắn bức trí tuyệt cảnh. Thương ý không tệ, đáng tiếc, vừa có thừa, mà mềm dai không đủ. Lang gia đế quân thanh âm bình thản vang lên, giống như là tại phê bình một cái hậu bối bài tập. Hắn cổ tay khẽ đảo, trọng kiếm vạch ra một đạo huyền ảo đường vòng cung, kiếm tích không nghiêng không lệch, vừa vặn đập vào ngân sắt thương cán thương bảy tấc chỗ. Ông, một cỗ kỳ dị lực chấn động, dọc theo cán thương trong nháy mắt chuyển biến toàn thân. Tạ Vô Địch chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, rốt cuộc cầm không được binh khí trong tay. Bang lang, ngân sát thương rời tay bay ra, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, nghiêng nghiêng đâm vào xa xa mặt đất, đôi thương vẫn tiếng rung không nghỉ. Ba kiếm, bại. Lang gia đế quân thu kiếm mà đứng, nhìn lấy sắc mặt trắng bệnh Tạ Vô Địch, trên mặt rốt cục lộ ra một tia khen ngợi. Võ hoàng chi cảnh còn có thể bản tọa thủ hạ đi qua ba kiếm, ngươi thường đủ tư cách để bản tọa nhớ kỹ. Hắn cong ngón búng ra, một luồng so sợi tóc còn muốn mảnh khảnh kiếm ý, theo đầu ngón tay hắn bay ra, lặng yên không một tiếng động chui vào trôi này ngân sát thương thân thương bên trong. Đây là bản tọa một luồng kiếm ý, có thể tìm hiểu bao nhiêu, xem chính ngươi thiên phú. Làm xong đây hết thảy, hắn liền đem trọng kiếm một lần nữa khiêng trên vai, quay đầu nhìn về phía sau lưng mọi người. Cái kế tiếp, Tạ Vô Địch sững sờ tại nguyên chỗ, một lát sau mới quay về bóng lưng kia, thật sâu bái chào. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Chương 1415, chỉ điểm chương 1415, chỉ điểm. Tạ Vô Địch từ dưới đất rút ra ngân sát thương, thân thương còn tại hơi hơi rung động liên đối lấy hắn miệng hổ cũng hơi tê tê. Nhưng trên mặt hắn không có nửa điểm mệt mỏi. Bại bởi đế quân cũng không mất mặt. Thực lực chênh lệch quá xa, có thể thắng mới là quái sự. Ngược lại, vừa mới cái kia ngắn ngủi bạc kiếm, để hắn nhìn thấy chính mình thương pháp bên trong một mực không thể phát giác khiếm khuyết. Loại kia vừa không thể lâu đạo lý hắn hiểu, nhưng cho tới hôm nay bị Lang gia đế quân dùng trôi này vô phong trọng kiếm cứ thế màn đện trở về, hắn mới xem như chính thức đem đạo lý kia khắc vào đầu khớp xương. Tạ Vô Địch lui sang một bên, yên lặng điều tức, trong mắt quang ngược lại so trước đó sáng lên. Tình cảnh này rơi tại trong mắt người khác, ánh mắt cũng thay đổi. Quả nhiên là hàng thật giá thật đế quân. Ngày bình thường địa võ hoàng ở bên ngoài cũng coi là một phương cường giả, được người kính ngưỡng, thật là đến loại này cấp bậc cường giả trước mặt, cũng chính là hai, ba chiêu sự tình. Trên lệch lớn đến làm cho người tuyệt vọng, nhưng cũng lớn đến làm cho người hưng phấn. Chỉ là một lát đúng là không người ứng chiến. Tất cả mọi người vẫn là có chút cẩn thận nghĩ. Bất quá cũng không phải là lục đục với nhau, mà là tại phân tích chiêu thức. Tối thiểu nhất không có người hy vọng mình bị một chiêu dây mất. Lang gia đế quân thấy mọi người tựa hồ cũng tại lĩnh hội hắn một chiêu kia, trong mắt lóe lên một tia tán thành, cũng không thúc giục, một lần nữa ngồi về khối kia trên tảng đá, trong tay không biết từ chỗ nào mò ra cái hồ lô rượu, ngửa đầu được một hớp, thần sắc có chút mất hết cả hứng. Hiển nhiên, vừa mới làm nóng người với hắn mà nói, liền mồ hôi đều không ra. Liễu Nguyên Phi trong tay nắm bắt cái kia ngọn phi đao, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Hắn cẩn thận một phen phân tích, cảm giác mình bị một chiêu dây sát suất thật sự là có chút lớn. Hắn không khỏi nhìn một chút bên cạnh, chỉ thấy Chu Đào vẫn như cũ đứng chắc tay, đứng ở đằng kia cùng cái đến du lịch du khách giống như, cùng chung quanh khẩn trương túc sát bầu không khí không hợp nhau. "Ai, Chu Đào?" Liễu Nguyên Phi tiến tới, hạ giọng, dùng đùi trỏ thọc hắn, "Ngươi không lên. Vừa rồi tại bên ngoài người này đem đặc hiệu mở bay lời trời, lúc này làm sao không có động tĩnh?" Chu Đào ánh mắt bình tĩnh nhìn phía trước Lang gia đế quân, khẽ lắc đầu. "Thời cơ chưa tới." "Liễu Nguyên Phi." Hắn nhìn chằm chằm Chu Đào cái kia hai cái vác tại sau lưng tay, nhìn hơn nửa ngày. Theo tiếng cái này phó bản bắt đầu, cái này ra hỏa tay giống như liền không có buông ra qua. Có phải hay không hàn tử tại trên lưng rồi? Thật có thể chăng a? Mụ nó, ta cũng muốn chứa loại này mây trôi nước chảy bức, đáng tiếc thực lực không cho phép. Đúng lúc này, một đạo màu đen thân ảnh vượt qua đám người ra. Không nói nhảm, cũng không do dự, Giang Liên dẫn theo kiếm, từng bước một đi hướng đá xanh. Mỗi đi một bước, khí tức trên người nàng thì lạnh hơn một phần, nhiệt độ chung quanh dường như đều đi theo chậm lại. Lang gia đế quân buông xuống hồ lô rượu. Cái kia song luôn luôn con mắt nửa híp, lần thứ nhất hoàn toàn mở ra, có chút hăng hái đánh giá đi tới nữ tử. Vô Tình Đạo. Lang gia đế quân cười cười, giọng nói mang vẻ mấy phân hiếm lạ, thời đại này, Vô Tình Đạo cũng không thấy nhiều, dễ dàng đem đường đi hẹp. Giang Liên không nói chuyện, nàng chỉ là giơ tay lên bên trong kiếm. Thân kiếm giơ ngang, mũi kiếm trực chỉ Lang gia đế quân mi tâm. Tại cái kia kiếm tích trung tâm chỗ, một điểm nhỏ bé không thể nhận ra kim mang, chính theo hô hấp của nàng, chậm rãi luật động. Giang Liên, xin tiền bối chỉ giáo. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Giang Liên động. Không giống với Tạ Vô Địch loại kia thẳng thắn thoải mái cuồng bạo, Giang Liên kiếm nhanh đến mức giống như là một đạo quang, không có âm thanh, thậm chí không có sát khí. Nàng cả người dường như thật biến mất, giữa thiên địa chỉ còn lại có cái kia một thanh kiếm, lấy một loại quyết tuyệt tư thái, đâm về Lang gia đế quân. Lang gia đế quân ngồi ở trên tảng đá, thậm chí không có đứng dậy. Hắn chỉ là tùy ý nâng lên trôi này trọng kiếm, giống như là xua đổi một cái đáng ghét con muỗi, ngang một ô hắn thấy, một kiếm này mặc dù nhanh, nhưng lực đạo không đủ. Thế mà, ngay tại hai kiếm chạm nhau nháy mắt, đinh, một tiếng cực nhẹ, cực giòn tiếng vang. Thanh âm này cũng không lớn, lại giống như là trực tiếp tại Lang gia đế quân mảng nhị phía trên đâm một châm. Lang gia đế quân nguyên bản hứng hờ biểu lộ, đột nhiên cứng đờ. Hắn cảm giác được một cỗ cực kỳ cổ quái lực lượng. Đây không phải là kiếm khí, cũng không phải đơn thuần linh lực. Đó là một cỗ ý, một cỗ thuần túy đến cực hạn, phản phất muốn đem thiên địa vạn vật đều áp xúc thành một cái nguyên điểm xuyên thấu chi ý. Cỗ này ý, thuận lấy trọng kiếm thân kiếm, không nhìn hắn bên ngoài thần tầng kia đủ để ngạnh kháng sơn nhạc sụp đổ hộ thể cương khí, giống như là một cái nung đỏ cương châm, hung hăng đâm vào hắn phòng ngự hệ thống bên trong. Ầm. Lang gia đế quân dưới thân đá xanh, không có dấu hiệu nào đã nứt ra mấy đạo khe hở. Hắn nguyên bản cũng như bản thạch thân thể, lại hơi hơi lung lay nhoáng một cái. Ừm. Lang gia đế quân trong mắt tinh quang tăng vọt. Hắn thủ đoạn đột nhiên lắc một cái, chọc trên thân kiếm, một cỗ rồi rào như hải kiếm ý ầm vang bạo phát. Phá. Vâng. Giang Liên chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải đại lực vào tới, trong tay trường kiếm kém chút vào tay, cả người giống như là bị sóng lớn vỗ trúng thuyền cô độc, hướng về sau bay ngược ra mấy chục mét, hai chân tại trên mặt đất lôi ra hai đạo thật dài dấu vết, thẳng đến đụng vào một cái tráng kiện thúy trúc mới miễn cưỡng dừng lại. Phúc. Giang Liên che ngực, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Bại. Một chiêu đều không đi qua, nhưng chàng diện lại tinh đến đáng sợ. Tạ Vô Địch mở to hai mắt nhìn, Liễu Nguyên Phi há to miệng. Bọn hắn thế nhưng là thấy rất rõ ràng, vừa mới trong nháy mắt đó, Lang gia đế quân động, không chỉ có động, thậm chí còn bị ép bạo phát kiếm ý đến phản chấn. Phải biết, vừa mới Tạ Vô Địch liều mạng đánh ba chiêu, Lang gia đế quân cũng không có lộ ra chật vật. Có thể Giang Liên một kiếm này, vậy mà bức ra đế quân bản lĩnh thật sự. Lang gia đế quân chậm rãi đứng người lên. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trong tay trọng kiếm. Tại cái kia rộng lượng trên thân kiếm, vậy mà lưu lại to bằng một cái mũi kim điểm trắng. Tuy nhiên rất nhạt, cận đến cơ hồ có thể không cần tính. Thế nhưng quả thật là phá phòng, có chút ý tứ. Lang gia đế quân nhìn hướng Giang Liên, trong ánh mắt không còn là nhìn vãn bối tùy ý, mà chính là nhiều hơn mấy phần xem kỹ cùng nghiêm trọng. Vô tình đạo tu đến phân thượng này, chỉ dựa vào chính ngươi còn làm không được. Hắn đi đến Giang Liên trước mặt, mắt sáng như đuốc, ngươi kiếm này bên trong ý quá thuần túy, thuần túy đến không giống như là một thanh kiếm. Lang gia đế quân dừng một chút, trầm giọng hỏi, cái này ý không phải chính ngươi ngộ ra tới a? Giang Liên lau đi vết máu ở khóe miệng, đứng thẳng người. Nàng không có phủ nhận, nhẹ gật đầu, đúng. Bao lâu đạt được cái này sợi ý? Đại khái một canh giờ trước. Một canh giờ? Lang gia đế quân đồng tử hơi hơi có rút lại một chút. Vừa đạt được một canh giờ, liền có thể vận dụng đến loại này cấp độ, thậm chí có thể dung chuyển hắn hộ thể cương khí. Nếu để cho nàng hoàn toàn tham ngộ đầy đủ một kiếm này, sợ là có thể ở trên người hắn lưu lại cái lỗ thủng. Tốt cơ duyên. Lang gia đế quân thở dài, trong giọng nói lại mang theo vài phần cảm khái, chỉ điểm ngươi vị tiền bối kia, đối ý linh ngộ không tại bản tọa phía dưới, thậm chí tại điểm trưởng không phía trên, so bản tọa còn muốn tinh thâm mấy phân. Ngươi đã có như vậy tạo hóa, thì chớ lãng phí. Trở về thật tốt bế quan, đem cỗ này ý triệt để tan vào kiếm đạo của ngươi bên trong. Đến thời điểm Thiên Võ Hoàng môn hạng, đối với ngươi mà nói cũng không khó. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Lang gia đế quân vậy mà cấp ra đánh giá cao như vậy, mà lại nghe ý tứ này, cái kia chỉ điểm Giang Liên tiền bối lại là có thể cùng Lang gia đế quân bình khởi bình tọa tồn tại. Liễu Nguyên Phi nhãn cầu đều đỏ, hận không thể xông đi lên hỏi một chút Giang Liên là ở đâu gặp phải loại này thần tiên tiền bối. Tạ Vô Địch cũng là một mặt chấn kinh, hắn làm sao không biết hành động lần này còn có loại này cao nhân đi theo. Giang Liên hít sâu một hơi, đem trường kiếm trở vào bao. Nàng đối với Lang gia đế quân cung cung kính kính thi lễ một cái, đa tạ tiền bối dạy bảo. Lang gia đế quân khoát tay áo, đang chuẩn bị xoay người lại tiếp tục uống rượu. Thế mà, một giây sau, Giang Liên cũng không có lui ra. Nàng xoay người, mặt hướng đám người một cái nơi hẻo lánh. Tại sở hữu người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Giang Liên đối với cái kia đứng chắp tay tuổi trẻ thân ảnh, thật sâu không người xuống, hai tay ôm quyền, ngựa khí chân thành. Đa tạ chỉ điểm tri ân. Mọi người, thì liền đang chuẩn bị uống rượu Lang gia đế quân, trong tay hồ lô rượu đều cứng lại ở giữa không trung bên trong, một mặt mở mịt nhìn lấy cái kia phương hướng. Sở hữu người theo Giang Liên bái phương hướng nhìn qua. Chỗ đó, chỉ có một người. Chu Đào. Đối mặt bất thình lình đại lễ, cùng toàn trường cơ hồ muốn ngưng kết ánh mắt. Chu Đào thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh như nước, hiếm thấy đem hàn ở sau lưng hai tay đặt tại trước người hoàn lễ. Giáo quan không cần phải khách khí. Tiện tay mà thôi thôi. Chương 1416, vào cuộc chương 1416, vào cuộc tiện tay mà thôi. Bốn chữ này trong không khí phiêu đãng, giống như là một cái trọng truy, hung hăng nện tại lòng của mọi người miệng. Liễu Nguyên Phi cảm giác mình não tử có chút không đủ dùng. Hắn nhìn một chút một mặt cung kính Giang Liên, lại nhìn một chút mây trôi nước chảy Chu Đào, sau cùng nhìn thoáng qua bên kia đồng dạng một mặt mộng bức Lang gia đế quân. Thế giới này có phải hay không chỗ đó có vấn đề? Chỉ điểm Giang Liên ngộ ra loại kia khủng bố kiếm ý, thậm chí bị đế quân đánh giá vì không tại bản tọa phía dưới cao nhân. Là Chu Đào? Không phải. Liễu Nguyên Phi nuốt ngụm nước bọt, thanh âm đều đang run, "Chu Đào, ngươi, ngươi chỉ điểm?" Chu Đào không để ý tới hắn, chỉ là bình tĩnh nhìn lấy Lang gia đế quân. Lang gia đế quân lúc này cũng lấy lại tinh thần tới, mắt hắn híp lại, từ trên xuống dưới đánh giá Chu Đào. Thiên Võ Hoàng a, khí thế cũng không tệ, nhưng Thiên Võ Hoàng có như vậy năng lực, vừa mới Giang Liên một kiếm kia bên trong ý loại kia thuần túy, xuất tự như thế một cái Thiên Võ Hoàng chi thủ, có chút ý tứ. Lang gia đế quân đem hồ lô rượu treo về bên hông, một lần nữa cầm lên trôi này trọng kiếm. Lần này hắn không hề ngồi xuống, mà chính là dẫn theo kiếm, từng bước một hướng Chu Đào đi tới. Ngồi đi một bước, hắn khí thế trên người thì rút cao một điểm. Nếu như nói vừa mới đối mặt Tạ Vô Địch cùng Giang Liên lúc, hắn chỉ là một tòa ngủ say núi. Như vậy hiện tại, ngọn núi này tỉnh. Một cố khó có thể hình dung khủng bố cảm giác áp bách, như là như thực chất hàng lâm tại trúc lâm trên đất trống. Tạ Vô Địch cùng Liễu Nguyên Phi bọn người chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, không thể không liên tiếp lui về phía sau, cương khí đều tại cố uy áp này phía dưới run lẩy bẩy. Duy chỉ có Chu Đạo, hắn vẫn đứng tại chỗ, đứng chắc tay. Cái kia cuồng bạo uy áp gợi lên góc áo của hắn, thổi loạn sợi tóc của hắn, lại thổi không động hắn cặp kia bình tĩnh đôi mắt. Dường như đứng ở trước mặt hắn không phải một vị đủ để vị thiên diệt địa đế quân, mà chính là một trận hơi lớn hơn một chút gió. "Tiểu tử." Lang gia đế quân tại khoảng cách Chu Đào mới bước địa phương xa dừng lại, ánh mắt như điện, vừa rồi một kiếm kia bên trong ý, là ngươi dạy. Chu Đào mỉm cười, không kiêu ngạo không tự ti, tiện tay chỉ điểm, không thành kinh ý. "Tiện tay chỉ điểm." Lang gia đế quân vui vẻ, khẩu khí thật lớn. Bản tọa ngược lại muốn nhìn xem, ngươi cái này tiện tay đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Lời còn chưa dứt, Lang gia đế quân trong tay trọng kiếm đột nhiên nâng lên, cũng không có cái gì kinh thiên động địa chiêu thức, cũng là vô cùng đơn giản một chỉ. Ông, toàn bộ kiếm cốc không khí dường như đều bị rút sạch. Một cỗ vô hình kiếm ý hóa thành một thanh từ trên trời giáng xuống cự truy, đối với Chu Đào đập xuống giữa đầu. Đây là thăm dò, cũng là kiểm tra. Hắn muốn nhìn, người trẻ tuổi này đến cùng là tại giả thần giả quỷ, vẫn là thật có cái kia phần năng lực. Đối mặt cái này đủ để đè sập võ hoàng một kích. Chu Đào rốt cục động, nhưng hắn vẫn không có đem tay lấy ra. Hắn chỉ hơi hơi ngẩng đầu, cặp kia đen trắng rõ ràng trong con ngươi, đột nhiên lóe qua một vệt sáng chói kim quang, tại con ngươi của hắn chỗ sâu, phản phất có một đầu màu vàng kim thần long đang du động. Ngang, một tiếng cao vút long ngầm, cũng không phải là đến từ trong miệng, mà chính là trực tiếp tại đám người linh hồn chỗ sâu nổ vang. Chu Đào sau lưng hư không, không có dấu hiệu nào bắt đầu vặn mèo. Mấy ngàn viên tinh mịn màu vàng kim khí châm, đông dương hiện hiện. Bọn chúng không có giống trước đó như thế tạo thành cái gì hoa lệ trận thế, mà là tại trong nháy mắt hội tụ thành một cái điểm. Một cái chỉ có to bằng mũi kim, lại kim quang sáng chói đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng điểm. Đi. Chu Đào răng môi khẽ mở, phun ra một chữ. Hiu. Cái kia màu vàng kim quang điểm, đón Lang gia đế quân cái kia rồi rào như núi kiếm ý, ngược dòng mà lên. Không có cái gì kinh thiên động địa nổ tung, tựa như là một cây châm đâm rách một cái khí cầu. Cái kia cố bao phủ tại Chu Đào đỉnh đầu khủng bố uy áp, tại tiếp xúc đến cái kia màu vàng kim quang điểm trong nháy mắt, vậy mà loạn, tựa như là một khối hoàn chỉnh bãi bóc, bị cắt bỏ một cái lỗ hổng. Tất cả áp lực theo cái kia lỗ hổng hướng về hai bên điên cuồng phát tiết. Hô, cuồng phong gào thét. Chu Đào sau lưng trúc lâm bị thổi làm ngã trái ngã phải, trên mặt đất tảng đá xanh bị tung bay vô số khối. Duy chỉ có Chu Đào dưới chân cái kia một tấc vuông, gió êm sóng lặng. Cái kia màu vàng kim quang điểm tại đánh xuyên kiếm ý về sau, cũng không có tiêu tán, mà chính là lơ lửng giữa không trung, xoay tít xoay tròn lấy, tản ra một cỗ làm người sợ hãi phong mang. Lang gia đế quân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lấy điểm phá diện. Hắn nhìn lấy cái kia màu vàng kim quang điểm, trên mặt biểu lộ theo kinh ngạc biến thành ngưỡng trọng, sau cùng biến thành hưng phấn. Một loại thợ săn gặp được cực phẩm con mồi hưng phấn. Tốt. Lang gia đế quân hét lớn một tiếng, chiêu này chơi đến xinh đẹp, là ta xem nhẹ ngươi. Hắn trong tay trọng kiếm chậm rãi giơ lên, lần này trên thân kiếm bắt đầu lượn lờ lên một tầng nhàn nhạt thanh quang. Đó là hắn bản nguyên kiếm ý, đã ngươi có bản lĩnh này, vậy bản tọa thì không đem ngươi trở thành vãn bối nhìn. Lang gia đế quân nét miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, trong mắt chiến ý cháy hừng hực. Đến, để bản tọa nhìn xem, ngươi cái tay này đến cùng có thể hay không một mực lưng ở phía sau. Anh. Một cỗ so trước đó mạnh mẽ mấy lần khí tức theo Lang gia đế quân trên thân bộc phát ra. Lần này hắn là thật đem Chu Đào trở thành đối thủ. Mọi người chung quanh đã sớm thấy choáng. Liễu Nguyên Phi miệng mở rộng, cảm giác ba đã không phải là của mình. Cản, chặn, không chỉ có chặn, còn làm cho Lang gia đế quân làm thật đúng không? Cái này đặc yêu còn là người sao? Tạ Vô Địch cũng là gương mặt khó có thể tin. Hắn biết Chu Đào mạnh, nhưng hắn không nghĩ tới Chu Đào có thể mạnh đến nước này. Vừa mới cái kia một tay lấy điểm phá diện, nhìn như đơn giản, kỳ thực đối lực lượng trưởng không yêu cầu cao tới cực điểm. Một chút có một tia sai lầm, liền sẽ bị cái kia cỗ to lớn kiếm ý nghiền thành bụi phấn. Có thể Chu Đào không chỉ có làm được, còn làm được nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Thậm chí cả tay đều không vươn ra, mà đối mặt chiến ý toàn bộ khai hỏa Lang gia đế quân, Chu Đào trên mặt biểu lộ rốt cục có một tia biến hóa. Cái kia một tia nụ cười thản nhiên thu liễm, thay vào đó là một loại cực hạn chuyên chú. Đã tiền bối có như thế nha hứng, Chu Đào nhẹ nói. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, phía sau hắn trong hư không, cái kia mấy ngàn viên màu vàng kim khí châm lần nữa bạo động. Chỉ bất quá lần này, bọn chúng không có hội tụ thành điểm, mà chính là trong nháy mắt tản ra, hóa thành ngôi sao đầy trời. Mỗi một viên khí châm đều tại dựa theo một loại quỹ tích huyền ảo cao tốc di động, sau đó rơi xuống mặt đất. Lang gia đế quân biểu lộ thoáng trì trệ, chỉ cảm giác mình ý đúng là tại thời khắc này có loại bị trói buộc đến cảm giác. Lúc này túi đầu xem xét, mặt đất không biết khi nào đã sớm trải rộng ra một tấm to lớn vô cùng. Bàn cờ, cẩm tú kỳ cục. Bên cạnh một đám địa võ hoàng càng là một mặt một bức. Không phải, cái này là lúc nào làm động tác? Trải rộng ra lớn như vậy khu vực, đám người bọn họ vậy mà không có chút nào phát giác. Đây cũng là làm sao làm được? Duy có trong đám người Lôi Tử Văn tựa hồ là ý thức được cái gì, mặt mũi tràn đầy đều lộ ra cực kỳ biểu tình khiếp sợ. Không phải, tuyệt trần đều đã bị ngươi khai phát đến loại trình độ này, mà Chu Đào đứng ở nơi đó, dường như thật hóa thân thành phương thiên địa này chúa tể. Vậy thì mời tiền bối vào cuộc. Chương 1417,
Khinh thường Sơn Hà chương 1417, khinh thường Sơn Hà lui. Lôi Tử Văn quát to một tiếng, dắt lấy còn đang sững sờ Liễu Nguyên Phi, thân hình nhanh lùi lại vài trăm mét. Còn lại mấy vị địa võ hoàng cũng là sắc mặt đại biến, ào ào tan tác như chim ong, sợ chạy chậm một bước bị cuốn tiến cái này phân tranh bên trong. Cái kia trải rộng ra màu vàng kim trên bàn cờ, uy áp nặng như sơn nhạc. Lang gia đế quân đứng tại bàn cờ biên giới, trong tay vô phong trọng kiếm giơ ngang, ánh mắt nóng rực đến dọa người. Tốt trận thế. Hắn cười lớn một tiếng, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng thức mở đầu, trọng kiếm chém bổ xuống đầu. Đệ nhất kiếm, cũng không có kinh thiên động địa kiếm khí, chỉ có thuần túy trọng lực. Không khí bị áp xúc đến cực hạn, phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng nổ đùng. Chu Đào đứng ở thiên nguyên vị, chắp sau lưng hai tay mãnh liệt nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng chỉ có hắn tự mình biết, cỗ này áp lực khủng bố đến mức nào. Giàu có. Chu Đào khẽ nhả hai chữ. Trên bàn cờ, mấy chục viên màu vàng kim quân cờ trong nháy mắt sáng lên, hóa thành từng đạo kim quang phóng lên tận trời, xen lẫn thành một cái lưới lớn, cứ thế mà nâng trôi này hạ lạc trọng kiếm. Đông. Trầm muộn tiếng vang chấn nơi rất xa mảng nhĩ mọi người đau nhức. Tấm vong lớn màu vàng kim kịch liệt lõm, cơ hồ dán vào Chu Đào đỉnh đầu, nhưng hắn trung quy là tiếp nhận. Có chút môn đạo. Lang gia đế quân trong mắt tinh quang càng sâu, cổ tay khẽ đảo, trọng kiếm quét ngang. Kiếm thứ hai. Một kiếm này mang theo hành tạo tiên quân bá đạo, trực tiếp cắt đứt trên bàn cờ mấy cái kinh vi tuyến. Chu Đào mi đầu cao lại, đặt chân xuống. Cẩm Tú Sơn Hà đồ ẩm vang vận chuyển, nguy nga sơn mạch hư ảnh bụt lên từ mặt đất, cản trước người. Giang giác. Sơn mạch hư ảnh tại tiếp xúc trọng kiếm trong nháy mắt vỡ nát, nhưng cũng tan mất hơn phân nửa lực đạo. Chu Đào mượn lực lùi lại nửa bước, ở ngực một trận khí huyết cuộn, bị hắn cưỡng ép đè xuống. Lại đến. Lang gia đế quân đánh ra hào hứng, thế công như thủy triều. Đệ tam kiếm, đệ tứ kiếm, đệ ngũ kiếm. Một kiếm quan trọng hơn một kiếm nhanh hơn một kiếm. Toàn bộ kiếm cốc đều đang run rẩy, trên mặt đất tảng đá xanh sớm đã hóa thành một biển. Chu Đào không còn là một vị phong thủ. Phía sau hắn kình long vũ phát ra giống giận rung trời, to lớn kim long quấn quanh mà lên, nỗ lực khóa lại trôi này trọng kiếm. Phá quân chủy hóa thành màu vàng kim mũi quan, điên cuồng chui đánh lang gia đế quân hộ thể cương khí. Phong hỏa cực vũ càng là tận dụng mọi thứ, mấy vạn viên kim châm như là như mưa to tẩy lễ lấy chiến trường. Thế mà đế quân trung quy là đế quân, mặc cho Chu Đào thủ đoạn ra hết, lang gia đế quân chỉ là nhất kiếm phá chi. Làm kiếm thứ sáu về sau, tấm kia to lớn màu vàng kim bản cờ đã kinh biến đến mức tàn phá không chịu nổi, kim long trên thân lân phiến cũng bị bắn bay hơn phân nửa. Chỉ có Chu Đào tư thái vẫn như cũ thong dong. Chặn. Xa xa Liễu Nguyên Phi nhìn đến hai hùng kiếp đĩa, cổ họng phát khô, vậy mà thật chặn sáu kiếm. Ngay kháng đế quân sáu kiếm còn bảo trì chiến trận này, tuy nhiên chật vật là chật vật một chút, nhưng là thật là người tiên. Giữa sân, Lang gia đế quân dừng động tác lại. Hắn nhìn lấy Y Nguyên đứng thẳng Chu Đào, trong mắt thưởng thức chi sắc đã nồng đậm tới cực điểm. Hào tiểu tử. Lang gia đế quân nhịn không được tán thưởng, căn cơ chi vững chắc, thủ đoạn chi phong phú, bản tọa cuộc đời ít thấy. Hắn chậm rãi giơ lên trọng kiếm, khí thế trên người bắt đầu điên cuồng kéo lên, không gian chung quanh cũng bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết nứt. Cái này sau cùng một kiếm, chính là bản tọa suốt đời kiếm đạo chi tinh hoa. Lang gia đế quân nhìn chằm chằm Chu Đào, thanh âm to, mang theo một cỗ không được xía vào dụ hoặc, ngươi nếu là có thể đón lấy một kiếm này, bản tọa liền phá lệ thu ngươi làm quan môn đệ tử. Bản tọa cái này một thân ý bát, thậm chí cái này đế quân bị cách, ngày sau đều chuyển cho ngươi. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Liễu Nguyên Phi nhãn cầu đều nhanh trợn lồi ra. Đế quân thân truyền, còn muốn truyền ý bát, kế bị cách. Đây quả thực là một bước lên trời thiên đại cơ duyên. Liễu Nguyên Phi đều là hận không thể xông đi lên thay Chu Đào đáp ứng. Thế mà ngay tại cái kia bị thiên diệt địa một kiếm sắp chém ra trong nháy mắt, xoạt, đầy trời kim quang đống nhiên tiêu tán, tàn phá bàn cờ, thụ thương kim long, nguy nga sơn hà đổ, đầy trời kim châm, hết thảy tất cả tại thời khắc này đều thu liễm, chui vào Chu Đào thể nội. Chu Đào sửa sang lại có chút xốc xếp vào áo, một lần nữa đem hai tay thả lỏng phía sau, đối với Lang gia đế quân hơi hơi không người, ban bối nhận vua. Cái kia cố bị thiên diệt địa khí thế, cứ thế mà thể tại giữa không trung. Lang gia đế quân nâng lấy trọng kiếm, cả người cứng lại ở đó, trên mặt biểu lộ theo hưng phấn biến thành hoảng hốt, sau cùng chuyển làm một loại bị người trêu đùa tức giận. Ngươi nói cái gì? Lang gia đế quân trừng mắt, nhận thua. Ở cái này trong lúc mấu chốt, Chu Đào thần sắc thản nhiên, tiền bối thần uy cái thế, vãn bối thủ đoạn ra hết cũng chỉ có thể miễn cưỡng trèo chống sáu kiếm, cái này kiếm thứ bảy vô luận như thế nào là không tiếp nổi, không bằng sớm đi nhận thua, miễn tổn thương hòa khí. Đánh rắm. Lang gia đế quân tức giận tới mức tiếp phát nổ nói tục, trọng kiếm hướng mặt đất một trận, đập ra một cái hố sâu. Tiểu tử ngươi rõ ràng còn có dư lực. Làm sao? Xem thường bản tọa. Cảm thấy bản tọa y bắt không xứng với ngươi. Lang gia đế quân là thật có chút phát hỏa. Đã từng bao nhiêu người xin bái hắn làm thầy hắn đều trừng mắt, hôm nay thật vất vả đụng phải cái thuận mắt hạt giống, kết quả nhân gia còn không có đánh xong thì bỏ cái rồi. Cái này khiến hắn mặt mo đặt ở nơi nào? Một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ Chu Đào, rất nhiều người không cho cái giải thích hợp lý, lão tử hiện tại thì bổ ngươi tư thế. Chu Đào thở dài, lần nữa chắp tay, giọng thành khẩn lại kiên định. Tiền bối hiểu lầm, không phải là vãn bối không biết điều, quả thật. Chu Đào dừng một chút, ngẩng đầu, nhìn thẳng Lang gia đế quân ánh mắt, vãn bối đã có sư thừa. Một ngày là thầy, cả đời là cha. Đã bái nhập sư môn, liền tuyệt không cải đầu hắn phái lý lẽ, còn vọng tiền bối thứ lỗi. Lang gia đế quân sững sờ, trên thân nộ khí tiêu tán hơn phân nửa, thay vào đó là mấy phân tiếc hận. Cũng thế, như loại này như yêu nghiệt thiên tài, làm sao có thể không có danh sư dạy bảo? Đáng tiếc,
Lang gia đế quân chậc chậc miệng, có chút chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm, ngươi sư phụ kia là ai? Nếu là vô danh chi bối, hoặc là thực lực không bằng bản tọa cái này đi cùng hắn giảng giảng đạo lý để hắn đem ngươi nhường cho ta. Hắn là thật quý tài, cùng lắm thì đánh bạc tấm mặt mo này, đi đoạt cái đồ đệ trở về. Gia sư. Chu Đào ngẩng đầu đỡ ngực, hai tay giơ lên cao cao làm chắp tay hình, mặt mũi tràn đầy tôn kính, Đông Hải Tô Dương. Lang gia đế quân trên mặt biểu lộ, tại nghe đến cái tên này trong nháy mắt, đọc lại. Hắn trừng mắt nhìn, tựa hồ tại tiêu hóa tin tức này. Một lát sau, hắn đột nhiên hướng phía trước tiếp cận một bước, thậm chí không để ý tới hình tượng, nhìn chằm chằm Chu Đào hỏi, ngươi nói người nào? Tô Dương. Ngươi là Tô Dương đệ tử? Lang gia đế quân thanh âm đều cất cao 8 độ. Nơi xa một mực không dám lên tiếng Liễu Nguyên Phi lúc này thời điểm rốt cuộc tìm được chen vào nói cơ hội, tranh thủ thời gian hô, tiền bối, chúng ta có thể làm chứng. Hắn thật sự là Tô Dương lão sư thân truyền đệ tử. Tạ Vô Địch cũng nhẹ gật đầu, ổn quyền nói, tiền bối, không thể nghi ngờ. Lang gia đế quân sững sờ tại nguyên chỗ nửa ngày, đột nhiên bộc phát ra một trận cười mở cười to, cười đến ngửa tới ngửa lui, liền trong tay trọng kiếm đều kém chút không có cầm chắc. Ha ha ha. Tốt, tốt. Lang gia đế quân chỉ Chu Đạo, cười đến nước mắt đều mau ra đây, thì ra là thế. Chắc không được a. Nguyên lai là Tô lão đệ thân truyền a. Tiền bối, nhận ra gia sư. Nhận ra? Nào chỉ là nhận ra. Lang gia đế quân vung tay lên, trên mặt nộ khí đã sớm bay đến lên 9 tầng mây, thay vào đó là một loại nhìn thấy chính mình vãn bối thân thiết. Ta không phải liền là bị nhà ngươi lão sư lừa dối. Khu khu, mời mời tiến đến sao? Tóm lại, cái kia chính là người trong nhà. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Hào gia hỏa, Tô lão sư cái này nhân mạch đến cùng là có bao nhiêu lớn? Đế quân đều phải xưng hô một tiếng Tô lão đệ. Lang gia đế quân tiến lên 2 bước, nặng nề mà vỗ vỗ Chu Đào bả vai. Nếu là Tô lão đệ đồ đệ, vậy cũng không cần đánh. Cửa này ngươi qua. Ừm. Cái này đến phiên Chu Đào ngây ngẩn cả người. Cái này, đây có phải hay không có chút không thích hợp? Chu Đào nhìn thoáng qua bên kia Tạ Vô Địch bọn người, có chút chần chờ, cái này dù sao cũng là truyền thuyết cấp phó bản tiêu chiến, trực tiếp đi cửa sau. Cái này muốn là truyền đi, chẳng phải là phá hư quy củ, mà lại ảnh hưởng sợ là không tốt lắm. Có cái gì không thích hợp? Lang gia đế quân nhãn cầu trừng một cái, kiếm này cốc vốn chính là bản tọa định đoạn. Ta nói ngươi qua, ngươi đã vượt qua. Lại nói, ngươi có thể tiếp ta 6 kiếm mà bất tử, thậm chí còn có thể phản kích, phần này thực lực, để ở nơi đâu đều đúng quy cách. Coi như không nhìn Tô lão đệ mặt mũi, ngươi cũng tuyệt đối có tư cách thông quan. Đến mức cái kia kiếm thứ 7. Lang gia đế quân cười hắc hắc, hạ giọng nói, đó là giữ lấy giết người, ngươi có tiếp hay không được, đều không ảnh hưởng ngươi thông quan kết quả. Nói xong, hắn căn bản không cho Chu Đạo cơ hội cự tuyệt, trực tiếp quay người đối với hư không một chỉ. Ông, một đạo sáng chói kim quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao phủ tại Chu Đạo trên thân. Đó là thông quan tiếp dẫn chi quang. Đi thôi đi thôi. Chu Đào bất đắc dĩ, chỉ có thể đối với Lang gia đế quân thật sâu cúi đầu. Đa tạ tiền bối thanh toàn. Thay ta cho Tô lão đệ mang tốt, văn bối nhất định đưa đến. Tiếng nói vừa ra, Chu Đào thân ảnh tại kim quang bên trong chậm rãi lên không. Cùng lúc đó, toàn bộ sơn hà xã tắc đồ thế giới, bầu trời phía trên lần nữa chấn động. Một hàng lóa mắt rung động màu vàng kim chữ to, vắt ngang tại tất cả người chơi trong tầm mắt. Thế giới thông báo, người chơi Đông Hải Chu Đào lấy tuyệt thế chi tư, lực kháng đế quân 6 kiếm, thành công thông quan ẩn tàng truyền thuyết cấp phó bản kiếp gốc. Thu hoạch được truyền thuyết cấp duy nhất xưng hào khinh thường sơn hà. Toàn bộ server đệ nhất vị thông quan truyền thuyết cấp phó bản người chơi sinh ra, do đó thông báo, lấy lớn mạnh uy danh. Chương 1417, Thượng cổ ma vực chương 1417, Thượng cổ ma vực sơn hà xã tắc đồ, Tây Cực Hoang Nguyên. Gió lớn cuốn lấy đất cát, đánh ở trên mặt đau nhức. Nơi này là một mảnh chân chính chỗ chết, lọt vào trong tầm mắt đều là hôi bại tầng nham thạch cùng không giới hạn cát vàng. Đúng lúc này, bầu trời phía trên kim quang nổ tung. Vậy được liên quan tới Chu Đạo thông quan truyền thuyết cấp phó bản màu vàng kim chữ to, như là lạc cấn giống như vắt ngang tại thương cùng, cửu cửu bất tán. Ai nha, Tạ Vũ Hàm gấp đến độ thẳng dậm chân, nhị ca, ngươi động tác nhanh điểm a. Chúng ta lại dày vò khốn khổ đi xuống, xương hào đều muốn bị đảo ca một người đầu thôn. Lý Nhất Minh nghe vậy chỉ là cười cười, không ngẩng đầu, gấp cái gì, sơn hà xã tắc đồ lớn như vậy, xương hào còn nhiều. Vậy chúng ta cũng không thể ở chỗ này ăn hạt cát a. Tạ Vũ Hàm đặt mông ngồi xuống, đem trên đất hạt cát đập đến ba ba bang, đến cùng tới này làm gì a? Bên cạnh, Phó Vân Hải cũng hỏi, nhị ca, chúng ta đến cùng tới này địa phương cất chim cũng không có làm gì. Đi nhanh hơn nửa ngày, liền chỉ dã quái đều không nhìn thấy. Mang các ngươi tìm đến chơi vui. Chơi vui? Mọi người sững sờ. Nói xác thực, là mang các ngươi vây lại xảo huyện. Lý Nhất Minh chỉ dưới chân mảnh này hoang nguyên, cũng chính là Thượng cổ ma vực. Thượng cổ ma vực. Trình Bang liếm liếm tay, địa phương nào? Lý Nhất Minh nhìn lấy mọi người một mặt mờ mịt bộ dáng, kiên nhẫn giải thích nói, trong khoảng thời gian này ta một mực tại đi dạo người chơi diễn đàn, rất nhanh người chơi đều phát hiện một cái rất hiện tượng kỳ quái. Cái gì hiện tượng? Hiện giai đoạn, ma đạo nở tở cờ không có nhà. Diễn đàn bên trên có đại lượng người chơi đi qua giao nhau nghiệm chứng, phát hiện tại trước mắt đại địa đồ bản khối phía trên, tìm không đến bất luận cái gì một cái ma đạo tông môn trụ sở. Những cái kia ma tu nở tở cờ mỗi lần hiện thân, hoặc là làm nhiệm vụ thời điểm đột nhiên xuất đi ra, hoặc là thì là thông qua truyền tống trận trực tiếp truyền tống tới. Tạ Vũ Hàm nghiêng đầu một cái kia điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nơi ở của bọn hắn không tại chủ địa đồ phía trên. Lý Nhất Minh ánh mắt sắc bén, chúng ta đều là người chơi bản cờ lọ xẹt bệ tạ, rất rõ ràng sơn hà xã tắc đồ bản chất, kỳ thật cũng là lịch sử thời gian tuyến hình chiếu. Ta đã lật xem qua tương quan lịch sử tư liệu, hiện tại phiên bản thời gian tuyến, hiện tại kỳ tổ sau khi Nga xuống, Lạc tổ còn chưa triệt để bình định thiên hạ trước đó cái này điểm mấu chốt. Tại thời gian này tiết điểm phía trên, đã đại địa đồ phía trên không có ma đạo, vậy cũng chỉ có thể ở chỗ đó. Lý Nhất Minh dùng mũi chân điểm một cái mặt đất, thượng cổ ma vực. Tại Lạc tổ còn chưa hàng thế trước đó, nơi này chính là ma tu đại bản doanh, là tất cả ma đạo cự bá căn cứ. Nói đến đây, Lý Nhất Minh nhìn chung quanh mọi người, trong thanh âm mang theo một tia không che giấu được hưng phấn, nói cách khác, hiện tại thượng cổ ma vực bên trong có đại lượng còn sống ma đế. Ma đế. Hai chữ này vừa ra, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt thì sáng lên. Ma đế. Tạ Vũ Hàm liếm môi một cái, vừa mới nôn nóng quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại nhìn đến con mồi cùng nhiệt, cái kia không phải có thể tùy tiện đánh. Đương nhiên, Lý Nhất Minh giang tay ra, cái kia là ma đạo địa bàn, không có quy tắc, không có có pháp luật, nằm đấm lớn cũng là đạo lý quyết định. Chúng ta đi vào, muốn làm sao đánh thì đánh như thế nào. Vậy còn chờ gì? Tạ Vũ Hàm đã đem nắm đấm bóp vang lên ken kẹt, hận không thể hiện tại liền bọt vào đi đại sát tứ phương, đi à. Thế nhưng là, Hà Vi Vi nghi ngờ nói, nhị ca, ngươi cũng đã nói đó là bị phong ấn không gian. Nếu là phong ấn khu vực, cửa vào khẳng định rất khó tìm, hoặc là dứt khoát cũng là phong kín, chúng ta làm sao đi vào? Trên lý luận, loại này ẩn tàng địa đồ, hoặc là có nhiệm vụ đặc thù đạo cụ, hoặc là cũng là còn chưa tới mở ra thời gian. Lý Nhất Minh không nói chuyện, chỉ là đưa ánh mắt chuyển hướng Phó Vân Hải. Cái này phải xem lão tứ. Ánh mắt của mọi người đồng loạt tụ tại Phó Vân Hải trên thân. Phó Vân Hải một mặt một bức, nhìn ta làm gì? Để nhà ngươi tiểu hắc mong nó. Tiểu hắc. Phó Vân Hải sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Được, ta hỏi một chút. Phó Vân Hải sau lưng hư không kịch liệt nhuyễn động, giống như là một đoàn sôi trào mực nước. Ngay sau đó, một cỗ làm người sợ hãi, hỗn loạn vô tự khí tức tràn ngập ra. Địa sát võ hồn tiểu hắc hiện thân về sau, Phó Vân Hải nhắm mắt lại, tựa hồ tại cùng tiểu hắc tiến hành một loại nào đó phương diện tinh thần giao lưu. Một lát sau, hắn mở mắt ra, biểu lộ có chút cổ quái. Thế nào? Tạ Vũ Hàm đội bằng hỏi. Tiểu hắc nói. Phó Vân Hải gãi đầu một cái, nó nghe thấy được mùi vị. Nghe thấy được mùi vị. Ừm, nó nói chỗ này không gian bích lũy rất mỏng, mà lại vị đạo rất hương. Nó có thể cảm ứng được một cái tiết điểm, ngay ở phía trước không xa. Lý Nhất Minh vỗ tay phát ra tiếng, cái này là được rồi. Thượng cổ ma vực vốn chính là tràn đầy hỗn loạn cùng bạn bèo địa phương, cùng ngươi võ hồn thuộc tính vừa vặn phù hợp. Nó có thể cảm ứng được không gian yếu kém điểm, liền có thể mang bọn ta xuyên qua. Vậy còn chờ gì? Tạ Vũ Hàm thúc giục nói, thứ ca, nhanh để tiểu hắc động thủ a. Chúng ta trực tiếp giết tiến ma trong khu vực a. Phó Vân Hải nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, thần sắc đột nhiên biến đến nghiêm túc lên. Chỉ thấy hắn chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, che mắt trái của chính mình, đưa tay một chỉ. Và mẹo. Theo Phó Vân Hải cái kia một chỉ điểm ra, trên vai hắn tiểu hắc bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số đạo màu đen bặm bẹo dây nhỏ, đâm vào phía trước hư không bên trong. Giang giác. Giang giác. Một trận rợn người tiếng vỡ vụn vang lên. Nguyên bản không có vật gì hoang nguyên phía trên, không khí bắt đầu như là sóng nước run rẩy dữ dội, ngay sau đó, một cái bất quy tắc lại biên giới còn đang không ngừng nhúc nhích không gian vết nước, bị cứ thế mà kéo tách rời ra. Một cỗ nồng đậm màu tím đen ma khí, trong nháy mắt theo vết nước bên trong phun ra ngoài, đem chúng quanh cắt vàng đều nhuộm thành quỷ dị nhan sắc. Đi. Mọi người không do dự nữa, nối đuôi nhau mà bảo. Làm tầm mắt khôi phục rõ ràng lúc, cảnh tượng trước mắt đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không còn là cái kia cắt vàng đầy trời hoang nguyên. Nơi này bầu trời là màu đỏ sậm, trầm thấp đến dường như lúc nào cũng có thể sẽ áp xuống tới. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi lưu huỳnh cùng huyết tinh khí, nơi xa là một mảnh liên miên chập trùng màu đen sơn mạch. Cái này tiến đến rồi. Tạ Vũ Hàm hiếu kỳ đánh giá bốn phía, nàng chưa kịp thấy rõ ràng hoàn cảnh xung quanh, một đạo quát chói tai âm thanh đột nhiên từ phía trước truyền đến. Người nào? Chỉ thấy phía trước hơn 10 đạo hắc ảnh phóng lên tận trời. Đó là hơn 10 người ma tu, từng cái khí tức bưu hãn, quanh thân ma khí lở lở, rõ ràng là thuần một sắc ma đạo võ hoàng. Nhân tộc. Dẫn đầu ma hoàng sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, liếm liếm khóe miệng răng nanh, tốt nhiều năm không gặp qua. Ma hoàng còn chưa kịp nói hết lời thì trơ mắt nhìn thấy Tạ Vũ Hàm khẽ vươn tay thì theo trong đầu đem lang nha bổng rút ra, nhất thời kinh khủng thanh âm đều run rẩy lên. Gì? Yêu nghiệt phương nào? Chương 1418, địch tập chương 1418, địch tập đầu lĩnh kia ma hoàng nhãn cầu đều muốn trừng ra. Hắn đời này thật chưa thấy qua có người đem bàn tay tiến chính mình đỉnh đầu bên trong, cứ thế mà túm ra một cái lang nha động. Hình tượng này có thể quá coi âm. Tạ Vũ Hàm cũng mặc kệ đối diện tâm lý nghĩ như thế nào, một tay mang theo cái kia so với nàng bắp đùi còn to lang nha động, trên mặt lộ ra một cái tràn ngập ngây thơ chất phát nhưng lại làm cho người dùng mình nụ cười. Dám gọi ta yêu nghiệt. Lời còn chưa dứt, nàng xoay tròn cánh tay cũng là một vậy. Thần uy không bạo. Và anh. Không khí bị đánh ra mắt trần có thể thấy gợn sóng. Cái kia ma hoàng liền câu ngoan thoại cũng không kịp thả, cả người trong nháy mắt thì bị xung kích sóng nện vào trong đất. Đằng sau cái kia 10 cái người hầu ma tu trực tiếp trợn tròn mắt, dọa đến hóa thành hơn 10 đạo khói đen liền muốn chạy từ phía. Đã tới thì đừng hòng đi chứ sao. Tạ Vũ Hàm hừ một tiếng, thân hình bỗng nhiên nhất chuyển, cái kia lang nha bổng ở trong tay nàng giống như là không có trọng lượng giống như, ném ra một cái to lớn vòng tròn. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp châm đục, giống như là sang năm đốt pháo. Những cái kia vừa mới cất cánh ma tu, một cái tiếp một cái bị đánh tan trên trời, nổ thành từng đoàn màu đen khói bụi, tiêu tán tại màu đỏ sẫm trên bầu trời. Chỉ là vừa đối mặt công phu, chi này xem ra khí thế hung hăng ma tu tiểu đội thì đoàn diệt. Chỉ còn lại có cái kia dẫn đầu ma hoàng, bởi vì Tạ Vũ Hàm cố ý lưu thủ, giờ phút này chính nửa chết nửa sống khảm tại hố đất bên trong. Tạ Vũ Hàm đi qua, giống rút củ cải một dạng đem hắn theo trong đất bắt đi ra, dẫn theo cổ áo lung lay.
"Uy,
tỉnh, đừng giả bộ chết." Cái kia ma hoàng trợn trắng mắt, toàn thân xương cốt đều nát thành mảnh vụn, chỉ có ra khí chưa đi được khí.
"Ba."
Tạ Vũ Hàm trở tay cũng là hai cái đại tát hai rút đi lên. "Ta thì nhẹ nhàng đụng phải ngươi một chút." Tạ Vũ Hàm gương mặt bất mãn, nói lẩm bẩm, làm sao cùng giấy một dạng. Ma hoàng phí sức mở ra xương thành một đường ánh mắt, nhìn trước mắt thiếu nữ này, trong cổ họng phát ra khanh khách thanh âm, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng một giây sau, khí tức trực tiếp đoạn tuyệt, hóa thành một cô khói đen, triệt để tiêu tán.
"Ai?"
Tạ Vũ Hàm bắt hụt, quay đầu thì buồn bực nhìn phía Lý Nhất Minh, "Nhị ca, đây cũng quá không khỏi đánh. Một hiệp đều nhịn không được. Cái này ma đạo võ hoàng mức độ như thế kéo sao? Ta cũng hoài nghi ta có phải hay không gặp gỡ hàng giả. Những thứ này thấy thế nào đều là tuần tra ma tu, tiểu nhân vật mà thôi. Tuần tra đều là võ hoàng cấp bậc, cái này thượng cổ ma trong khu vực, ma đế sợ là vừa nắm một bó to." Đúng lúc này, mọi người bên thai đồng thời vang lên một tiếng thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm thanh.
"Đinh.
Chúc mừng người chơi tiểu đội, các ngươi đã phát hiện chưa mở ra phong ấn khu vực, thượng cổ ma vực nơi đó khu độ khó khăn, không biết nơi đó khu khen thưởng, không biết cảnh cáo, khu vực này bên trong không tồn tại đảm nhiệm gì an toàn khu, thỉnh tự mình thăm dò, sinh tử tự phụ." Nhìn lấy cái này đỏ như máu nhắc nhở, người chơi bình thường đoán chừng đã sớm dọa đến run chân, nhưng mấy vị này lại là ánh mắt một cái so một cái sáng. "Không biết độ khó khăn." Trình Bang liếm liếm tay, nghe rất kích thích a. Tạ Vũ Hàm đột nhiên giơ tay lên thật cao.
"Nhị ca,
ta có lời muốn nói." Lý Nhất Minh nhìn lấy nàng, nói:
"Ta không cùng các ngươi một khối."
Tạ Vũ Hàm lẽ thẳng khí hùng chỉ nơi xa, "Ta muốn bay một mình. Cùng các ngươi cùng một chỗ, quái đều không đủ phần, ta cũng còn không có làm nóng người đâu. Chiến đấu thì kết thúc, một điểm thể nghiệm cảm giác đều không có." Lý Nhất Minh trầm mặc 2 giây, nhẹ gật đầu, "Được, vậy liền chia ra hành động." Kỳ thật hắn tâm lý rất rõ ràng, năm ban đám người này, đánh cái theo gió cục vẫn còn, thật muốn ngộ lên loại này không biết độ khó cao phó bản, tập hợp một chỗ ngược lại dễ dàng ra chuyện. Bởi vì bọn hắn không có phối hợp. Nói chính xác, chỉ cần Chu Đào không tại, năm ban đoàn chiến cũng là năm bè bảy mảng. Không có Đào Ca điều khiển sân, năm ban tập hợp một chỗ duy nhất hậu quả cũng là lẫn nhau đoạt quái, thậm chí khả năng bởi vì kỹ năng ném loạn mà ngộ thương quân đội bạn. Cũng như thế, còn không bằng tản ra, từng người tự chiến, ngược lại càng có thể phát huy ra mỗi người cầm binh tác chiến năng lực. Đại gia đều mỗi người hành động đi. Lý Nhất Minh vung tay lên, cho hành động lần này định giai điệu, lần này không có cái gì chiến thuật, cũng không có cái gì kế hoạch. Đem cái này ma vực náo cái út sấp.
"Tốt a."
Tạ Vũ Hàm reo hò một tiếng, đem Lang Nha Đổng hướng trên bờ vai một khiêng, tùy tiện tuyển cái phương hướng, "Vậy ta đi bên này, ai cũng chớ cùng ta đoạn." Nói xong, nàng căn bản không cho những người khác cơ hội phản ứng, hai chân bỗng nhiên đạp xuống đất mặt.
"Oeng."
Đại địa trong nháy mắt sụp đổ ra một cái hố to, Tạ Vũ Hàm cả người giống là một cái bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, lôi ra một đạo thật dài bụi mù thổ long, hướng về cuối tầm mắt màu đen sơn mạch chạy như điên. Cái kia tốc độ nhanh đến không hợp thói thường, những nơi đi qua, vô luận là cây khô vẫn là nham thạch, hết thảy bị nặng cái kia cuồng bạo khí lưu đụng đến vỡ nát. Tạ Vũ Hàm một đường phi nước đại, tựa như là một chiếc mất khống chế xe tăng hạng nặng, tại mảnh này hoang vu ma vực trên mặt đất mạnh mẽ đâm tới. Không bao lâu, Tạ Vũ Hàm đột nhiên thắng gấp, dừng bước lại về sau híp mắt hướng về nơi xa nhìn ra xa. Tại màu đỏ sẫm đường chân trời cuối cùng, mơ hồ có thể nhìn đến một mảnh nguy nga màu đen hình dáng. Đó là một mảng lớn xây dựng lưng vào núi khu nhà. Màu đen tháp cao đứng vững, màu đỏ sẫm ma khí như là khói báo động giống như bốc lên, dù cho ngăn cách thật xa, cũng có thể cảm nhận được chỗ đó phát ra tùm bị khí.
"Hơ a a a."
Tạ Vũ Hàm ánh mắt trong nháy mắt sáng lên.
"Tìm được."
Nàng hưng phấn mà đem Lang Nha Bổng đổi cái tay, hít sâu một hơi, lần nữa gia tốc.
"Huyết sát tông."
Phụ trách cảnh giới ma tu nhóm đột nhiên cảm giác được dưới chân thành tường tựa hồ tại khẽ chấn động.
"Ừm,
chuyện gì xảy ra?"
"Động đất."
Mọi người vô ý thức ngẩng đầu, hướng về chấn động phương hướng nhìn qua. Chỉ thấy xa xa trên đường chân trời, một đạo màu vàng thổ long đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, hướng về tông môn phương hướng cực tốc tới gần. Cái kia thổ long những nơi đi qua, bụi mù che lấp mặt trời, thanh thế to lớn đến tựa như là có một chi vạn người trọng kỵ binh ngay tại trung phong.
"Cái kia,
đó là đồ chơi gì nhi?" Giữ cửa ma tu rủi rủi con mắt, gương mặt khó có thể tin. Chờ cái kia thổ long một chút gần một chút, bọn hắn mới nhìn rõ ràng. Vậy căn bản không phải cái gì kỵ binh,
cái kia là một người.
"Địch tập."
"Đội cái gì?"
Một tiếng gầm thét truyền đến, chỉ thấy một tên thân mặc áo bào đỏ trung niên chấp sự theo bên trong sơn môn bay lượn mà ra, nhìn lấy cái kia càng ngày càng gần bụi mù, trên mặt lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. "Chỉ là một cái thiên võ hoàng, cũng dám đến sông ta U Minh Huyết Sắt Tông sơn môn, thật sự là không biết sống chết." Hắn vung tay lên, đối với sau lưng đệ tử quát nói, đem huyết giáp ma tê phóng xuất, để cái này cái đồ không biết trời cao đất rộng kiến thức một chút, cái gì là chân chính hoàng sợ.
"Vâng."
Mấy cái tên đệ tử lĩnh mệnh, cực nhanh đánh ra mấy cái đạo pháp quyết.
Ầm ầm.
Sơn môn cái khác một tòa thật to sắt áp chậm rãi dâng lên.
"Giống."
Một tiếng biết hai nhức góc tiếng thú gào vang lên. Một đầu hình thể vượt qua 20m, toàn thân mặc giáp trụ lấy cẩn trọng ám lớp vảy màu đỏ, trên mũi mọc ra một cái sừng cự hình tê giác, theo sắt áp sau phi nước đại mà ra. Đây là U Minh Huyết Sắt Tông chăm chú bồi dưỡng hộ sơn hung thú, da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, liền xem như tầm thường võ đế gặp cũng phải đi vòng.
"Đi,
giết chết hắn." Trung niên chấp sự chỉ một ngón tay. Huyết giáp ma tê hai mắt đỏ bừng,
lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí, bốn vó đạo chỗ, đối với bọn tới Tạ Vũ Hàm khởi xướng phản công kích. Một lớn một nhỏ, hai đạo thân ảnh tại bình nguyên phía trên cực tốc tiếp cận. Tại cái kia khổng lồ ma tê trước mặt, Tạ Vũ Hàm thân ảnh lộ ra là như vậy nhỏ bé, dường như một giây sau liền sẽ bị nghiền thành thịt nát. Thế mà, đối mặt cái này chạm mặt tới quái vật khổng lồ, Tạ Vũ Hàm không chỉ có không có giảm tốc, ngược lại, nên mỉm cười. Đến được tốt. Túi đầu. Không người. Bành. Phá thanh truy. Tạ Vũ Hàm quát to một tiếng, dưới chân mặt đất ầm vang nổ tung, tốc độ trong nháy mắt lại tăng lên một lần. Ngay tại tất cả tông môn đệ tử kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, hai đạo thân ảnh hung hăng đụng vào nhau. Đông. Một tiếng lột ngạt đến làm lòng người tạm đột nhiên ngừng tiếng vang. Thời gian dường như tại thời khắc này dừng lại. Ngay sau đó, đầu kia lấy lực phòng ngự sưng, danh sưng có thể đụng nát sơn nhạt huyết giáp ma tê, đầu của nó, tính cả cái kia không thể phá vỡ độc giác, tại tiếp xúc đến Tạ Vũ Hàm đầu trong nháy mắt. Nổ. Tựa như là một cái bị thiết truy đập trúng dưa hấu, vô số huyết nhục khối vụn nương theo lấy huyết vụ đầy trời, hướng về bốn phương tám hướng phun ra. Cái kia thân thể cao lớn bởi vì quán tính còn tại sông về phía trước, nhưng đầu đã không có, chỉ còn lại một cái chùy lủi lỗ cổ, phun suối máu, một tiếng ầm vang mới ngã xuống đất, trượt ra đi xa mấy chục mét, tại trên mặt đất cày ra một đạo rãnh sâu. Chương 1419, ngứa gái. Chương 1419, ngứa gái. Đầy trời mưa máu dương dương sái sái rơi xuống, đem cô giáo hoang nguyên mặt đất tưới đến một mảnh đỏ thẫm. Đầu kia huyết giáp ma tê đã chết bất đắc kỳ tử, chỉ có viên kia bị hành không có đầu vị trí còn tại ở ngực ra bên ngoài bốc hơi nóng. Đứng ở trên thành lầu huyết sát tông các đệ tử nguyên một đám mặt như màu đất, trong tay binh khí đều tại không bị khống chế phát run. Cái này quá hắn mụ dọa người. Đây chính là nắm giữ thái cổ hung thú huyết mạch ma tê a. Da dày thịt béo làm cho người khác giận sôi, pháp bảo tầm thường đánh vào người liền cái vệt trắng đều lưu không xuống, kết quả bị người dùng đầu cho cứ thế mà đụng phát nổ. Cái này còn là người sao? Liền xem như đã luyện thành huyết sát ma thần, cũng không dám chơi như vậy a. Đứng tại phía trước nhất trung niên chấp sự cũng là mí mắt của loạn, trái tim giống như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy. Đội cái gì? Bất quá dù sao cũng là thấy qua việc đời chấp sự, hắn rất nhanh cưỡng ép chấn định lại, cặp kia che lớp ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa ngay tại hất đầu phía trên vết máu thiếu nữ, trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Không có quá mạnh linh lực ba động, đơn thuần dựa vào nhục thân lực lượng đụng nát ma tê. Trung niên chấp sự đồng tử đột nhiên co lại, nét miệng lên một vẻ âm ngoan độ cong. Nguyên lai là cái chỉ tu nhục thân man lực thể tu. Thể sửa cái đồ chơi này nhi tại thượng cổ thời kỳ sát thực hành hành bá đạo, danh xưng cận chiến vô địch. Nhưng cái này tu sĩ đều có cái chí mạng kiên quyết, thần hồn cực kỳ yếu ớt. Chỉ cần không cùng với nàng cứng đối cứng, công này thần hồn, loại này sẽ chỉ dùng man lực mãng phu cũng là cái bia sống. Thiên môn có đường ngươi không đi, địa phủ không cửa ngươi tự xin bảo. Trung niên chấp sự cười lạnh một tiếng, tay áo bung lên, một cái toàn thân đen nhánh, tản ra nồng đậm âm sát chi khí quỷ trảo lặng yên không một tiếng động độ nhập hư không. Đi. Đây là hắn pháp bảo thành danh nhất hồn u minh trảo chuyên phá nhục thân phòng ngự, thẳng đến thần hồn. Cho dù là cùng giai võ hoàng, chỉ cần bị cái đồ chơi này bắt thực, ba hồn bảy vía trong nháy mắt liền sẽ bị kéo ra đến hơn phân nửa, nhẹ thì biến thành ngu ngốc, nặng thì tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nơi xa, Tạ Vũ Hàm chính ghét bỏ né đầu phát lên dính lấy ma tê thì nát, trong miệng ủ cục thì thầm, cái này máu tanh vị hướng chết rồi. Đúng lúc này, sau lưng nàng hư không đột nhiên nổi lên một trận cực kỳ nhỏ gợn sóng. Không có bất kỳ cái gì âm thanh, cái tia đen nhánh quỷ trảo bỗng dưng hiện hiện, năm cái sắc bén như câu trên móng tay lượn lờ lấy thê lương mặt quỷ, đối với Tạ Vũ Hàm cái hốt hung hăng bổ xuống. Lấy trên cổng thành trung niên chấp sự mừng rỡ trong lòng. Một chảo này đi xuống, coi như ngươi là làm bằng sắt đầu, thần hồn cũng phải cho lão tử ngoan ngoãn đi ra. Nhiếp hồn, cho lão phu lên. Chấp sự hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng hét to, toàn thân ma khí điên cuồng quán chú tiến quỷ chảo kia bên trong. Thế mà, trong dự đoán thiếu nữ kêu thảm ngã xuống đất, thần hồn bị kéo ra hình ảnh cũng không có xuất hiện. Chính đang bước đi Tạ Vũ Hàm chỉ là cước bộ một chút dừng một chút. Nàng hơi nghi hoặc một chút nghiêng đầu một chút, cũng không có cảm giác được thống khổ gì, chẳng qua là cảm thấy cái hốt có chút ngứa, giống như có đồ vật gì treo ở trên tóc. Ừm. Tạ Vũ Hàm dừng bước lại, trở tay hướng cái hốt sờ một cái. Bắt tay lạnh bớt, còn có chút cấn tay. Nàng thuận tay kéo một cái. Cái kia ký thác trung niên chấp sự toàn bộ hy vọng, chính chết đội lên nàng trên da đầu liều mạng ra bên ngoài hút thần hồn nhiếp hồn lũ minh trảo, bị nàng hời hợt bắt xuống dưới. Cái này cái gì đồ chơi? Người nào ném ngứa gái? Tạ Vũ Hàm đem cái kia đen như mực móng đuốt cầm tới trước mắt lung lay, vẻ mặt khó hiểu. Trên cổng thành, chính tại điên cuồng thôi động pháp quyết trung niên chấp sự cả người đều cứng đờ. Hắn nhãn cầu trừng đến căng tròn, trong cổ họng phát ra sen sen ống bê âm thanh, mặt mũi tràn đầy viết điều đó không có khả năng. Nhiếp hồn trảo bắt thực a? Vì cái gì nhiếp bất động? Chẳng lẽ nha đầu này không có linh hồn sao? Uy. Tạ Vũ Hàm giơ cái kia quỷ khí âm trầm móng đuốt, hướng về phía nơi xa chấp sự quơ, đây là người ném. Nàng ước lượng một ra tay bên trong móng đuốt, cái đồ chơi này làm được cùng cái khô lâu tay giống như, năm cái đầu ngón tay quanh co khúc khuỷu, xem ra đã không thực dụng cũng không mỹ quan. Ném ngứa gại đánh lén. Người tốt xấu thay cái đứng đắn một chút binh khí a. Quá xem thường ta. Phúc. Trên cổng thành mấy cái tâm lý năng lực chịu đựng kém đệ tử kém chút một miệng lao huyết phun ra ngoài. Ngứa gái. Đó là chúng ta chấp sự tế luyện 800 năm bản mệnh pháp bảo nhiếp hồn u minh chào a. Đó là giết người cấp của rút hồn luyện phách hung khí a. Ngươi quản cái này gọi ngứa gái. Hô trướng. Trung niên chấp sự tức giận đến mặt đều xanh, toàn thân run rẩy, chỉ Tạ Vũ Hàm chửi ầm lên, vô chi tiểu nhi, đây là nhiếp hồn chí bảo, còn không mau mau đem thần hồn của ngươi giao ra. Theo trung niên chấp sự lại lần nữa khu động nhiếp hồn trảo, Tạ Vũ Hàm trong tay nhiếp hồn trảo đột nhiên phát lực. Tạ Vũ Hàm nhướng mày, quả quyết nắm chặt cái kia móng đuốt tay cầm, năm ngón tay một chút dùng thêm chút sức. Két cờ cờ ý tờ tê tê. Giận người kim loại vặn bẹo tiếng vang lên. Nguyên bản dương nhanh múa vút năm cái đầu ngón tay, trong nháy mắt bị nắm ở cùng nhau, vặn thành một cô bánh qua trèo. Phúc. Bản mệnh pháp bảo bị hao tổn, khí thế dẫn dắt phía dưới, trên cổng thành trung niên chấp sự ngửa mặt lên trời cuồn phun ra một ngụm máu tươi, cả người giống như là bị rút đi xương cốt, mềm nhũn co quắp ngã trên mặt đất. Chấp sự đại nhân. Trung quanh các đệ tử dọa đến hồn phi phách tán, ba chân bốn cẳng sông đi lên đỡ lấy hắn. Chấp sự mặt như giấy vàng, chỉ xa xa Tạ Vũ Hàm, ngón tay đều đang phát run, trong miệng mơ hồ không rõ lẩm bẩm. Tạ Vũ Hàm nhìn lấy trong tay cái kia đã biến thành một đống sắt vụn ngứa gãi có chút không thú vị nhất miệng. Nàng hai tay khép lại, giống nhu diện đoàn một dạng, đem cái kia đống sắt vụn tại trong lòng bàn tay trà sát. Kéo kẹt kéo kẹt. Vài giây đồng hồ sau, một cái tròn vo, thật tâm đại thiết cầu xuất hiện ở trong tay nàng. Cái này chất liệu cũng quá mềm nhũn, liền cái vang đều nghe không được. Tạ Vũ Hàm tiện tay ném đi, sau đó ngẩng đầu, nhìn hướng trên cổng thành đám kia sớm đã sợ vỡ mật ma tu, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Vốn đang nghĩ đến đám các ngươi ma đạo có cái gì cao chiêu đây, kết quả là cái này. Cầm cái phá ngứa gãi ở sau lưng đánh lên ta, liền chính diện cứng rắn cũng không dám. Vâng. Vừa dứt lời, Tạ Vũ Hàm dưới chân mặt đất lần nữa nổ tung. Lần này, nàng đã không còn giữ lại chút nào. Cả người hóa thành một đạo cuồng bạo màu vàng gió lốc, mang theo vẻ gãy nghiền nát khí thế, hướng về U Minh Huyết Sát Tông cái kia nguy nga sơn môn khởi sướng sau cùng trùng phong. Khai trận. Toàn bộ U Minh Huyết Sát Tông trong nháy mắt loạn thành hỗn loạn. Mở trò đùa. Liên huyết giáp ma tê đều bị một đầu đụng phát nổ, liền chấp sự bản mệnh pháp bảo đều bị người ta làm bùn để nhào nặn, cái này cái nào là người a? Đây rõ ràng cũng là hất lên ra người thái cổ hung thú, không hoảng hốt mới là quái sự. Sau một khắc, từng đạo đỏ như máu quang trụ theo tông môn các nơi phóng lên tận trời. Vô số phức tạp quỷ dị phù văn trên không trung xen lẫn hội tụ, cuối cùng tạo thành một cái to lớn, hơi mở huyết sắc quang cháo, đem chọn cái xây dựa lưng vào núi tông môn một mực đập ở trong đó. Quang cháo phía trên, mơ hồ có thể thấy được vô số oan hồn lệ quỷ tại du tẩu gào thét, tản ra làm cho người buồn nôn huyết tinh cùng sát khí. U Minh Huyết Sát đại trận. Đây là U Minh Huyết Sát tông lập tông mấy ngàn năm căn cơ, danh xưng có thể ngăn cản võ đế cường giả toàn lực nhất kích. Chương 1421, chết đi chương 1421, chết đi Huyết Sát Tông đại trận mới vừa vận khởi động, cái kia đạo cuồng bạo màu vàng gió lốc thì đã đến. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng kỹ xảo, thậm chí ngay cả giảm tốc dấu hiệu đều không có. Tạ Vũ Hàm liền trực tiếp một đầu hung hăng đâm vào U Minh Huyết Sát đại trận cái kia cẩn trọng huyết sắc quang cháo phía trên. Đông. Một tiếng lột ngạt đến rợn người tiếng vang, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Huyết Sát Tông. Nguyên bản lưu truyền không thôi, oan hồn gào thét đại trận màu đỏ ngòm, tại ba trạm điểm bỗng nhiên hướng vào phía trong lõm đi xuống một khối lớn, tựa như là bị một cái vô hình cự quyền hung hăng đảo một cái. Cả quang cháo run rẩy kịch liệt, phát ra không chịu nổi gánh nặng ong ong ngầm thành, cái kia từng vòng khuyết tán ra tới gợn sóng, nhìn đến bên trong tất cả Huyết Sát Tông người hãi hùng kết vía. Thế mà, đại trận này dù sao cũng là hộ tông mấy ngàn năm nội tình, độ cứng sắt thực không thể chê. Một giây sau, to lớn lực phản chấn bạo phát. Ai nha? Chỉ nghe một tiếng thanh thúy kinh hô, Tạ Vũ Hàm cả người giống như là bị ná cao su bắn đi ra cục đá, hưu một tiếng thì bị bắn ra ngoài. Nàng vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, sau cùng nặng nề màn đện vào mấy km bên ngoài một chỗ hoang sơn bên trong. Ầm ầm. Bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn bay loạn. Tòa kia xui xẻo bẻ phái nhỏ trực tiếp bị nện sập một nửa. Huyết Sát Tông bên trong, yên tĩnh như chết. Các đệ tử đều há hốc miệng, nhìn phía xa cái kia còn đang bốc khói đỉnh núi, nguyên một đám biểu lộ ngốc trệ, dường như nhìn thấy cái gì vượt qua nhân loại nhận biết phạm chủ hình ảnh. Cái này, có cái đệ tử trẻ tuổi nuốt ngụm nước bọt, thanh âm đều đang phát run, người này có phải hay không não tử không dễ dùng lắm. Trực tiếp cầm đầu đụng hộ tông đại trận. Đây chính là có thể chống đỡ được đế quân toàn lực nhất kích U Minh Huyết Sát trận a. Hẳn là chết a. Dù sao lớn như vậy lực phản chấn, đầu óc đều phải dao động đều đặn. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, coi là nguy cơ giải trừ thời điểm. Nơi xa đống kia loạn thạch phế tích đột nhiên nổ tung. Soạn. Một đạo mặt mày xám xịt thân ảnh từ bên trong nhảy ra ngoài. Tạ Vũ Hàm vô vô đất trên người, lung lay đầu, ngoại trừ kiểu tóc có chút loạn, trên mặt liền khối da đều không phá. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn phía xa cái kia còn đang lóe lên hồng quang đại ố quý sát, vai hàm tức giận, vẫn rất cứng rắn. Tạ Vũ Hàm rất khó chịu. Ta cũng không tin nện không nát ngươi. Tạ Vũ Hàm hai chân hơi cong, dưới chân nham thạch trong nháy mắt nước toát thành bụi phấn. Sau một khắc, vâng, nàng cả người phóng lên tận trời, không còn là về phía trước trùng phong, mà chính là thẳng tắp hướng lấy bầu trời bay đi. Tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt, nàng thì đã xuyên qua màu đỏ sẫm tầng mây, biến thành một cái mắt thường cơ hội nhìn không thấy chấm đen nhỏ. Huyết Sát Tông bên trong, những cái kia còn tại may mắn các đệ tử đột nhiên cảm giác không thích hợp. Một loại làm người sợ hãi cảm giác áp bách, chính từ trên đỉnh đầu mới thương khung chỗ sâu chậm rãi hàng lâm. Có người vô ý thức ngẩng đầu, chỉ thấy trên không trung, tầng mây bị bạo lực xé mở. Một cái bị hỏa diễm bao khỏa lưu tinh chính kéo lấy thật dài đuôi lửa, mang theo làm cho người hít thở không thông tiếng rít, hướng về Huyết Sát Tông phương vị, thẳng đứng đáp xuống. Bởi vì tốc độ quá nhanh, không khí bị kịch liệt ma sát, tại cái kia lưu tinh phía trước tạo thành một tầng mắt trần có thể thấy kích sóng, phát ra chói tai rít lên. Cái kia, đó là tất cả mọi người đồng tử đều tại thời khắc này co lại thành to bằng mũi kim. Vậy căn bản không phải cái gì lưu tinh, đó là đầu hướng xuống, chân hướng lên trên, chính đem mình làm một viên vẫn thạch nện xuống Tạ Vũ Hàm. Địa bạo thiên tinh. Trong trời cao, truyền đến thiếu nữ hưng phấn tới cực điểm hô to âm thanh. Thanh âm này hỗn tạp tại âm bạo thanh bên trong, như là tận thế trung tang. Tên điên, đây tuyệt đối là cái người điên. Cái này áp bách lực quá kinh khủng. Thế này sao lại là võ hoàng cấp bậc công kích? Đây rõ ràng cũng là thiên hai. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, huyết sát tông chỗ sâu, ba đạo khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Cùng đồ phương nào? Dám ở ta tông dương ai? Làm cản. Ba đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại phía trên đại trận. Đó là ba vị lão giả râu tóc bạc trắng, người mặc huyết sắc trường bào, quanh thân ma khí cuồn cuộn, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang dẫn động thiên địa quy tắc uy áp. Võ đạo đế quân, chính là huyết sát tông bế quan nhiều năm ba vị thái thượng trưởng lão. Thế mà ba vị này ngày bình thường uy phong bát diện ma đế, giờ phút này ngẩng đầu nhìn biển kia càng ngày càng gần, đã đem không khí đều thiêu đến vặn vẹo, hình người vẫn thạch sắc mặt cũng là biến đến cực kỳ khó coi. Cô này trùng kích lực, đại trưởng lão mí mắt cuồng loạn, không thể đón đỡ. Cái này muốn là chính diện cứng rắn, coi như chặn, tràn ra sóng xung kích cũng có thể đem phía dưới đồ tử đồ tôn đánh chết hơn phân nửa. Hai vị sư đệ, hợp lực. Đại trưởng lão quyết định thật nhanh, quát lên một tiếng lớn, đừng cứng rắn chống đỡ. Theo mặt bên đời nàng, để cho nàng chạy hướng phương vị. Tốt. Còn lại hai vị trưởng lão cũng là kinh nghiệm xa trưởng lão quái vật, trong nháy mắt minh bạch ý đồ. Ba người vô cùng có ăn ý đồng thời xuất thủ, cũng không có đi công kích Tạ Vũ Hàm chính diện, mà chính là ngưng tụ ra ba cái giả thiên tế nhật huyết sắc ma thủ, theo chéo phía bên trái hung hăng đánh ra. Vâng, vâng, vâng. Ba vị ma đế liên thủ một kích, uy lực hạng gì kinh người. Cho dù là ở vào cực tốc lao xuống trạng thái dưới Tạ Vũ Hàm, cũng bị cỗ này ngang cự lực đẩy đến thân hình nghiêng một cái. Ai? Ai ai ai? Tạ Vũ Hàm chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, nguyên bản nhắm chuẩn trung tâm trận pháp trong nháy mắt lại rồi. Nàng cả người giống như là bị cây vợt rút trúng tennis, nghiêng thì bay ra ngoài. Lướt qua huyết sát tông biên giới, một đầu va vào bên cạnh tòa kia nguy nga chủ phong sơn mạch bên trong. Đông. Cái này một tiếng vang thật lớn, so trước đó va chạm đại trận thanh âm lớn không chỉ gấp 10 lần. Đại địa nhảy lên kịch liệt. Ngay sau đó, một đóa to lớn mây hình ấm, tại dãy núi kia vị trí chậm rãi dâng lên. Kinh khủng sóng xung kích coi đây là trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán, những nơi đi qua, cây cối bị nổ tận gốc, đá lớn bị nghiền thành bột mịn. Huyết sát tông tuy nhiên tránh thoát chính diện va chạm, nhưng cũng bị cỗ này dư âm chấn động đến thất điên bắt đảo. Hộ tông đại trận quang mang cùng thiểm, phát ra rợn người kết âm thanh, thiếu chút nữa trực tiếp vỡ nát. Vô số đệ tử bị chấn động đến ngã trái ngã phải, miệng phun máu tươi. Chờ bụi mù tan đi, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy nguyên bản đứng vững tại tông cửa bên cạnh tòa kia cao đến ngàn trượng màu đen sân phong. Không có, chết để không có. Thay vào đó, là một cái sâu không thấy đáy, bước lên quần quần khói đặc cự hình hố thiên thạch. Từ ngực, không biết là người nào nuốt từng ngụm nước bọt, tại cái này tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Cái này muốn làn đện ở tông môn đại trận phía trên. Hậu quả quả thực không dám nghĩ. Ba vị ma đế trưởng lão lơ lửng giữa không trung, nhìn lấy cái kia hồ lớn, cũng là một trận tê cả da đầu. Đây rốt cuộc là cái gì quái vật? Đi. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, đè xuống kinh hãi trong lòng, mang theo hai người khác hướng về hồ lớn bay đi. Ba người vừa dứt đến hồ lớn biên giới, ầm ầm, đáy hồ tầng đất đột nhiên nổ tung, một khối nham thạch to lớn tấm bị tung bay cao mấy chục mét. Tạ Vũ Hàm hùng hùng hổ hổ theo trong đất chui ra, một bên phun trong miệng hạt cát, một bên dùng lực đập lấy tóc. Phi phi phi. Đã thấy Tạ Vũ Hàm ngoại trừ y phục phá điểm, trên mặt nhiều mấy đạo cho dấu, thậm chí ngay cả điểm huyết đều không lưu. Thấy cảnh này, ba vị ma đế trưởng lão khẽ mắt đều tại run rẩy. Cái này nhục thân cường độ, quả thực không thể tưởng tượng. Chương 1422, cứu. Chương 1422, cứu. Đại trưởng lão ổn định tâm thần, từ trên cao nhìn xuống quát nói, ngươi tên này vì sao vô cớ hủy ta sơn môn, thương đệ tử ta? Hôm nay như không nói rõ ràng, đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Tạ Vũ Hàm nghe được thanh âm, lúc này mới ngẩng đầu, trông thấy tung bay ở trên trời ba cái kia huyết sắt tông ma đế trưởng lão, ánh mắt trong nháy mắt híp lại. Hảo cương khí tức a. Nàng không có sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn. Đây chính là đế quân a. So vừa mới cái kia cầm ngứa gãi ra hỏa mạnh hơn nhiều. Vừa mới thì là các ngươi ba cái đợi ta, là chúng ta lại như thế nào? Nhị trưởng lão là cái bạo tinh khí, mặt mũi tràn đầy dữ tợn đều đang run rẩy, lạnh hư một tiếng, ngươi cái này điên nha đầu, tới thì hạ tử thủ, chẳng lẽ còn muốn chúng ta đưa cổ để nguyên đệ hay sao? Vì sao phạm ta tông môn? Tạ Vũ Hàm hai tay chống lạnh, tựa ngực, gương mặt chính khí lâm nhiên. Bởi vì ta là tương lai võ thần, hôm nay tới chỗ này cũng là chuyên môn vì trừ ma vệ đạo. Cứu, cứu. Tạ Vũ Hàm trong lúc nhất thời đại não tạm ngừng, cái từ kia tại bên miệng lượn quanh vài vòng thì là nghĩ không ra. Tóm lại, ma đạo lạm sát kẻ vô tội, hai họa nhân gian, người người, người người. Đến, dù sao cũng là ý tứ kia, chính các ngươi lý giải. Đối diện ba vị ma đế trưởng lão nghe xong, lại là hai mặt nhìn nhau, gương mặt một bức. Nha đầu này sợ không phải cái kẻ ngu a? Có phải hay không vừa mới cái kia va chạm đem não tử đụng xảy ra vấn đề tới? Đại trưởng lão hít sâu một hơi, lạnh hừ một tiếng, quả thực là nói bậy nói bạn. Ta huyết sát tông tự ngàn năm trước rời vào cái này thượng cổ ma vực, liền một mực tại này ở ẩn tiềm tu, chưa bao giờ bước ra ma vực nửa bước. Chúng ta cái gì thời điểm đi nhân gian làm ác rồi? Cái gì thời điểm lạm sát kẻ vô tội rồi? Ngươi nha đầu này không phân tốt xấu, tới liền muốn diệt môn, quả thực so với chúng ta còn giống ma nói. Tạ Vũ Hàm sửng sốt một chút, nàng gãi đầu một cái, có chút không hiểu hỏi, các ngươi không có đi nhân gian giết người? Không có. Đại trưởng lao chém đinh chặt sắt, nhân gian điểm này linh khí mỏng manh đến cùng nước một dạng, ai mà thèm đi? Không có đoạt lấy tiểu hài tử. Hoang đường. Đám người lão phu một lòng cầu đạo, đoạt tiểu hài tử làm gì? Cái kia. Tạ Vũ Hàm trừng mắt nhìn, chỉ lấy bọn hắn trên thân cái kia đỏ đến biến thành màu đen áo choàng, còn có trung quanh cái kia âm trầm bị khí, cùng sau lưng trong đại trận như ẩn như hiện oan hồn. Nhìn các ngươi kiểu gì đều là ma đạo a? Là ma đạo không nên đánh sao? Cái này còn muốn lý do gì? Ma đạo không đều là bại hoại sao? Trên sách đều là như thế biết, trong TV cũng là diễn như vậy a. Nghe nói như thế, ba vị trưởng lao kèm chút không có một miệng lao huyết phun ra ngoài. Đây là cái gì hôn trướng logic? Hợp lấy chỉ cần là tu ma, đi ra ngoài liền nên bị đánh chết. Vô tri, ngu muội. Tam trưởng lão là người nóng tính, nhịn không được nhảy ra giải thích, diễm mép đều tức điên, ma đạo há có thể cơ đũa cả nắm. Ma đạo cũng phân đủ loại khác biệt. Những cái kia ở nhân gian cướp bóc đốt giết, dùng người sống luyện công, đó là tà tu, là bất nhập lưu tà tu, là bại loại. Tam trưởng lão càng nói càng kích động, thậm chí còn mang theo vài phần làm chính thống ma tu cao ngạo cùng kinh thường, chỉ Tạ Vũ Hàm cái mũi bắt đầu phổ cập khoa học. Ta huyết sát tông tu chính là thượng cổ truyền thừa chính thống huyết sát quyết. Chúng ta chỉ hái thái cổ hung thú chi tinh huyết tu luyện, dùng cái này thối luyện thân thể, mài ý chí. Chúng ta giết hung thú so ngươi thấy qua đều nhiều, nhưng chưa bao giờ thường qua một cái vô tội phạm nhân. Ngươi vậy mà bắt chúng ta cùng những cái kia sẽ chỉ làm bảng môn tà đạo ngu xuẩn đánh đồng. Đây là làm đủ. Là đối với chúng ta huyết sát tông mấy ngàn năm truyền thừa cực lớn làm đủ. Đúng rồi. Nhị trưởng lão cũng phụ hòa nói, tiểu nữ hoa, đại nhân nhà ngươi không dạy qua ngươi sao? Nhìn ngươi không thể nhìn bên ngoài, tu ma thế nào? Võ đạo ngàn vạn, cũng không có tốt xấu phân chia, chỉ có người mới có thiện ác. Ba vị trưởng lão ngươi một lời ta một câu, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, tư thế kia dường như thụ vô cùng lớn uy khuất, so đậu nga còn đoan. Tạ Vũ Hàm bị bọn hắn cái này một trận bắn liên thanh giống như phát ra cho chỉnh không biết. Nàng ngơ ngác đứng tại chỗ, não tử có chút quá tải tới. Chỉ giết hung thú, không giết người. Chính thống truyền thừa. Em. Không được, cái này muốn là trực tiếp tin tưởng há không lộ vẻ ta rất ngốc dáng vẻ. Tạ Vũ Hàm ánh mắt đột nhiên biến đến sắc bén lên, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm ba vị trưởng lão, trên mặt lộ ra thần sắc hồng nghi. Ta không tin. Nhiều chuyện trên người các ngươi, các ngươi muốn làm sao nói đều được. Người xấu xưa nay sẽ không nói mình là người xấu. Trừ phi. Đại trưởng lão nhướng mày, vô ý thức hỏi, trừ phi cái gì? Tạ Vũ Hàm nết miệng cười một tiếng, lộ ra một miệng tiểu răng trắng, trong ánh mắt lóe ra giảo hoạt quan mang. Trừ phi các ngươi để cho ta đi vào lục soát một chút. Mở ra đại trận, đem tất cả thương khố mật thất đều mở ra, để cho ta kiểm tra nhất biến. Nếu là thật giống các ngươi nói như vậy sạch sẽ, ta thì không nện các ngươi chẳng tử, còn cho các ngươi xin lỗi. Nhưng nếu để cho ta tìm ra đến dù là một chút xíu không thích hợp đồ vật, vậy các ngươi thì là ma đạo, ta liền muốn cứu. Bang bang đem các ngươi toàn đổ nhào. Ba vị ma đế trưởng lão nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, như là đáy nổi đồng dạng đen. Để một ngoại nhân, vẫn là vừa mới kèm chút hủy tông môn người vào sơn môn điều tra, còn muốn mở ra mật thất cùng thương cố. Cái này muốn là chuyến đi, huyết sát tông về sau còn thế nào tại ma vực lan lộn? Bọn hắn mặt mo để nơi nào? Đây là trần trụi mà làm mất mặt. Làm càn. Đại trưởng lão toàn thân khí thế tăng vọt, huyết sát trường bào không gió mà bay, trong mắt sát cơ lộ ra. Thật coi ta huyết sát tông là quả hồng mềm có thể tùy ý ngươi nắm hay sao? Tiểu nha đầu, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Đã ngươi không phải muốn tìm chết, vậy lao phu hôm nay liền thành toàn ngươi. Thật sự cho rằng có một thân man lực liền có thể vô pháp vô thiên. Tại cái này thượng cổ ma vực, đế quân uy nghiêm không cho trả đạp. Bố trận. Huyết sát luyện ngục. Lời còn chưa dứt, ba vị ma đế đồng thời xuất thủ. Lần này, không còn là đời ra, mà là chân chính tuyệt sát. Ba người tay bấm ấn quyết, thiên địa biến sắc. Nguyên bản màu đỏ sẫm bầu trời trong nháy mắt biến đến như máu xiên xệ, vô cùng vô tận huyết sát chi khí theo bốn phương tám hướng tụ đến, hóa thành sôi trào khắp trốn huyết hải, đối với Tạ Vũ Hàm đè xuống đầu. Huyết hải bên trong, vô số dữ tận mặt quỷ đang gầm thét, đó là mấy ngàn năm qua tử tại huyết sát tông trong tay hung thú tàn hồn, mang theo vô tận oán niệm cùng sát ý. Tạ Vũ Hàm nhìn lấy cái kia đầy trời áp xuống tới huyết hải, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại hưng phấn mà liếm môi một cái, hai mắt tỏa ánh sáng. Ta liền nói các ngươi là ma đạo mà. Vậy thì chờ ta bang bang đem các ngươi đánh té xuống đất. Tạ Vũ Hàm cười lớn một tiếng, không nói nhảm nữa. Nàng dưới chân bỗng nhiên một bước, cả người như mũi tên rời cùng phóng lên tận trời, chủ động tiến vào mảnh sôi trào huyết hải bên trong. Đến chiến. Chương 1423, mỹ nhân kế. Chương 1423, mỹ nhân kế. Huyết hải cuộn cuộn, gió tanh đập vào mặt. Mà ở cái này làm cho người hít thở không thông tu la trường bên trong, Tạ Vũ Hàm đứng đang sôi trào sóng máu phía trên, lệnh ra cái đầu, tựa hồ tại suy nghĩ một chuyện rất nghiêm trọng. Tay không tấc sắt giống như có chút ăn thiệt thòi a. Nàng lẩm bẩm một câu, sau đó làm ra một cái để ba vị trưởng lão đều trung thân khó quên động tác. Chỉ thấy nàng nâng tay phải lên, trực tiếp đem bàn tay hướng về phía chính mình đỉnh đầu. Năm ngón tay mở ra, tựa như là tại thậm chí ngứa một dạng, đối với đỉnh đầu gãi gãi. Sau đó, đột nhiên hướng phía dưới cắm xuống. Phốc phốc. Bàn tay của nàng đúng là không trở ngại chút nào chui vào đỉnh đầu sợi tóc cùng da thịt bên trong, dường như nơi đó là một cái thông hướng dị thứ nguyên túi. Giữa không trung ba vị ma đế trưởng lão nhìn đến mí mắt của loạn, đại trưởng lão càng là cảm thấy tê tê cả da đầu. Đây là cái gì tà thuật? Còn không chờ bọn hắn phân tích ra cái nguyên cớ, Tạ Vũ Hàm cánh tay đột nhiên hướng lên nhấc lên. Phốc phốc. Lang nha đồng mạn mạn liền bị nàng cứ thế mà theo trong đầu túm đi ra, thậm chí tản ra một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí. Tình cảnh này thật sự là quá mức kinh dị, quá mức quỷ dị. Thi liên thường thấy gãy chi tản cánh tay các trưởng lão, giờ phút này cũng cảm giác trong dạ dày một trận bốc lên, đem binh khí giấu ở đầu góc bên trong. Cái này hắn mụ đến cùng ai mới là ma đạo a? Cái này tuyệt không phải chính đạo thủ đoạn. Nhị trưởng lão chỉ Tạ Vũ Hàm, thanh âm cũng thay đổi điều, ngươi nha đầu này, tu chẳng lẽ cái kia viễn cổ tà thần chi đạo? Ta đây là ma pháp. Tạ Vũ Hàm một tay mang theo mạn mạn đột nhiên bung lên, mang theo một trận gào thét gió lốc, trực tiếp đem bên người huyết vụ thổi tan. Dễ chịu. Tạ Vũ Hàm nết miệng cười một tiếng, lộ ra một miệng dày đặc tiểu nha, trong mắt chiến ý trong nháy mắt nhen nhóm. Cái này được rồi. Vâng. Nàng dưới chân sóng máu trong nháy mắt nổ tung, cả người như là như đạn pháo phóng lên tận trời, hai tay giơ cao lang nha động, đối với giữa không trung ba vị trưởng lão cũng là một cái lực phách hoa sơn. Cuồng vọng. Ba vị trưởng lão đồng thời gầm hét, ấn quyết trong tay tung bay. Huyết sát xiên xích. Chói. Ào ào ào. Huyết hải bên trong, vô số đầu từ thuần túy sát khí ngưng tụ mà thành huyết sát xiên xích bọt ra khỏi mặt nước, như là vô số đầu độc xà, trong nháy mắt cuốn chặt lấy Tạ Vũ Hàm tứ chi cùng thân thể, đem nàng chết khóa giữa không trung. Cho lão phu trấn áp. Đại trưởng lão một tay ép xuống, một tòa ngọn núi nhỏ màu đỏ ngòm hư ảnh đập xuống giữa đầu. Tạ Vũ Hàm bị xiềng xích trói rắn rắn chắc chắc, mắt thấy là phải bị đập trúng. Thế mà nàng không chỉ có không hoảng hốt, ngược lại hít sâu một hơi, lồng ngực thật cao nâng lên. Hắc, băng, băng, băng. Nương theo lấy một trận thanh thúy bạo hưởng, những cái kia đủ để vây khốn võ hoàng đỉnh phong huyết sát xiềng xích lại bị nàng đơn thuần dựa vào bắp thịt bành trướng chi lực cứ thế mà đứt đoạn. Ngay sau đó, lang nha động không chút nào dừng lại, hung hăng nện ở cái kia ngọn núi nhỏ màu đỏ ngòm phía trên. Đông, một tiếng vang thật lớn, tiểu sơn vỡ nát. Tạ Vũ Hàm cũng bị lực phản chấn chấn động đến bay rất ra ngoài, như cái bóng cao su một dạng tại trong biển máu đập ra 7-8 cái nước phiêu, sau cùng một tiếng ầm vang va vào xa xa một tòa chết mái nẹ rủ kỳ bên trong, nửa người đều khắc vào nham thạch bên trong. Hô, hô. Ba vị trưởng lão cũng hơi hơi thở dốc, vừa mới cái kia một chút phản chấn đến bọn hắn khí huyết cuộn cuộn. Cái này dù sao cũng nên đàng hoàng đi. Tam trưởng lão xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Thế mà, lời còn chưa dứt, xoạt. Xa xa đống đá vụn lần nữa nổ tung. Tạ Vũ Hàm như cái không có chuyện người một dạng nhảy ra ngoài, lung lay cổ, phát ra một trận rắc rắc giòn vang. Có chút đau ai. Nàng nuốt nuốt bà bay, sau đó một lần nữa nắm lên lang nha động, ánh mắt so trước đó sáng lên. Chơi vui. Lại đến. Và anh. Lại là một lần trùng phong. Tiếp xuống nửa chén trà nhỏ thời gian bên trong, quan chiến huyết sát tông đệ tử đều lâm vào hoảng hốt. Tạ Vũ Hàm xông đi lên, bị ba đại ma đế trưởng lão liên thủ đánh bay, đứng lên lại xông đi lên. Nàng tựa như là một đài không biết mệt mỏi, không biết đau đớn động cơ vĩnh cửu. Vô luận thụ đa trọng đả kích, vô luận bị đánh tiến trong đất bao sâu, chỉ cần còn có một hơi, nàng liền có thể tại một giây đồng hồ bên trong đẩy máu phục sinh, sau đó gào gào kêu lấy tiếp tục trùng phong. Xem xét lại ba vị ma đế trưởng lão, từ lúc mới bắt đầu ung dung không đội, càng về sau thở hổn hển, lại đến bây giờ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ. Nha đầu này là làm bằng sắt sao? Không, liền xem như làm bằng sắt, cũng bị nện thành cục sắt ra. Linh lực của nàng dường như vô cùng vô tận, nhục thể của nàng dường như không thể phá bỡ. Thế này sao lại là đánh nhau? Ngay tại Tạ Vũ Hàm chuẩn bị khởi xướng thứ 38 lần trùng phong thời điểm, một đạo thanh lãnh mà uy nghiêm giọng nữ đột nhiên theo huyết sát tông cao nhất lầu tháp đỉnh đầu truyền đến. Dừng tay. Thanh âm này cũng không lớn, lại dường như mang theo một loại nào đó ma lực kỳ dị, trong nháy mắt xuyên thấu đầy trời huyết hải, rõ ràng vang vọng tại mỗi người bên hai. Nguyên bản sôi trào huyết sát đại trận, tại hai chữ này rơi xuống trong nháy mắt, đúng là quỷ dị bình tĩnh lại. Những cái kia gào thét oan hồn, cuồn cuộn sóng máu, đều tại thời khắc này biến đến dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Giữa không trung ba vị ma đế trưởng lão nghe được cái này thanh âm, thân thể chấn động mạnh một cái, nguyên bản bộ kia liều mạng tư thế trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là vô cùng cung kính cùng kính sợ. Bọn hắn cấp tốc thu hồi tư thế, rơi trên mặt đất, đối với cái kia lầu tháp phương hướng thật sâu không lưng. Cung nên tông chủ. Chính giờ lang nha bổng chuẩn bị đập người, Tạ Vũ Hàm cũng sửng sốt một chút. Ai? Không đánh. Nàng có chút mất hứng để xuống lang nha bổng, theo ánh mắt của mọi người nhìn qua, chỉ thấy cái kia cao vút trong mây màu đen lầu tháp đỉnh đầu, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo thân ảnh. Đó là một nữ nhân, mặc lấy một bộ phức tạp hoa lệ đỏ thâm cung trang, váy như dáng mây giống như cửa hàng tản ra đến, phía trên dùng kim tuyến thêu lên không biết tên tượng cổ hùng thú đồ án. Một đầu tóc xanh tùy ý kéo lên, cắm một chi huyết trường ngọc. Da trắng non nà, mày như núi xa, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, tự có một cố bệ nghệ thiên hạ nữ vương khí chẳng. Càng chết là, nàng trên người tán phát ra loại kia thành thục, vũ mị lại khí tức nguy hiểm, đối với bất cứ sinh vật nào tới nói, đều có chí mạng sức hấp dẫn. Huyết sát tông tông chủ, nghệ thường. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, thân hình thoát một cái, liền đã vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, nhẹ nhàng rơi vào ba vị trưởng lão thân trước. Cái kia một đôi mắt đẹp, có chút hăng hái rơi vào Tạ Vũ Hàm trên thân. Trên dưới đánh giá một phen, nghệ thường môi đỏ khẽ mở, phát ra một tiếng cười khẽ. Hảo xinh đẹp tiểu cô nương, thật là bá đạo nhục thân. Đem các trưởng lão bước đến phân thượng này, ngươi là đệ nhất cái. Tạ Vũ Hàm nhìn trước mắt cái này mỹ đến không tưởng nổi nữ nhân, ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn. Nàng vô ý thức lui về sau một bước, song tay ôm chặt lấy chính mình lang nha động, trên mặt lộ ra cảnh giác, thậm chí là một tia vẻ mặt sợ hãi. Sau đó, nàng duỗi ra một ngón tay, chỉ nghe thường, la lớn, và quả nhiên là ma đạo. Quá phận. Nghe thường sửng sốt một chút, nụ cười hơi hơi ngưng kết. Ba vị trưởng lão cũng là một mặt một bức. Quá phận. Cái gì quá phận? Chỉ thấy Tạ Vũ Hàm một mặt oán giận, hiên ngang lẫm liệt mà quát, đánh không lại ta coi như xong, vậy mà đối với ta sử dụng mỹ nhân kế. Chương 1424, kiểm tra. Chương 1424, kiểm tra. Không khí trong nháy mắt tan tĩnh. Cho dù là vừa hiện thân nghe thường, giờ phút này cũng cảm giác khỏe miệng không bị khống chế có quắp hai lần. Mỹ nhân kế, đối ngươi, một cái tiểu cô nương. Phúc. Nghe thường nhịn không được che miệng cười khẽ, chỉ cảm thấy trước mắt tiểu cô nương quả thực thú vị. Không sai, còn bên cạnh ba vị trưởng lão có thể một chút cũng cười không nổi. Đường đường nhất tông chi chủ đối ngươi sử dụng mỹ nhân kế, ngươi cho rằng là hợp hoan tông loại kia hạ lưu tiện hóa? Đây quả thực là đang vũ nhục huyết sát tông có được hay không? Ngươi cười cái gì? Tạ Vũ Hàm nhíu mày, ta lời này có vấn đề gì a? Nghe thường hít sâu một hơi, nhìn lấy Tạ Vũ Hàm bộ kia như lâm đại địch, dường như chính mình thật là cái muốn câu dẫn nhà lành thiếu nữ yêu nữ bộ dáng, càng là cười đến nhánh hoa run rẩy, trong nháy mắt đó phong tình, để chung quanh ma khí đều dường như biến thành màu hưng phấn. Ha ha ha, có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Tam trưởng lao tức giận chừng Tạ Vũ Hàm liếc một chút thì quát nói, ngươi đầu này dưa bên trong đều là bắp thịt ta. Tạ Vũ Hàm nhíu lại cái mũi, nghiêm trang phản bác, nói vậy. Rõ ràng còn trang lang nha động. Nghe thường cười đến càng vui vẻ hơn. Nàng khoát tay áo, ra hiệu các trưởng lão lui ra, sau đó nhìn Tạ Vũ Hàm, ôn nhu nói, mới vừa nghe nói, ngươi phải vào ta huyết sát tông kiểm tra một phen. Tạ Vũ Hàm cảnh giác nhìn chằm chằm nàng, lại nhìn một chút nàng cái kia thân phục màu đỏ, nhẹ gật đầu, ngựa khí kiên định, đúng. Ta muốn xác nhận các ngươi đến cùng biện thủ làm chuyện xấu. Các ngươi tuy nhiên ngoài miệng nói dễ nghe, nhưng ta làm sao biết có phải hay không gạt người? Trừ phi để cho ta tận mắt nhìn. Nghe xong lời này, phía sau ba vị trưởng lão nhất thời gấp. Tông chủ, tuyệt đối không thể a. Đại trưởng lão tiến lên một bước, vội vàng nói, nha đầu này không rõ lai lịch, hành sự điên, nếu để cho nàng tiến vào tông môn trọng địa, chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Đúng vậy a tông chủ, ta tông mấy ngàn năm cơ nghiệp, há có thể để ngoại nhân tùy ý nhìn trộm. Cái này truyền đi, ta huyết sát tông còn mặt mũi nào mà tồn tại? Còn mời tông chủ nghĩ lại, trực tiếp chấn áp nàng này chính là. Ba người ngươi một lời ta một câu, kiên quyết phản đối. Thế mà, nghe thường chỉ là nhàn nhạt lườm bọn hắn liếc một chút, ánh mắt kia cũng không sắc bén, lại mang theo một cỗ không được xía vào uy nghiêm. Ba vị trưởng lão thanh âm im bặt mà dừng, giống như là bị bóp lấy cổ vịt, nguyên một đám cúi đầu xuống, không còn dám nhiều lời nửa câu. Nghe thường thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn hướng Tạ Vũ Hàm, nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần, nhiều một tia không hiểu thâm ý nàng chậm rãi mở miệng, thanh âm thanh lãnh mà xa xăm, dường như xuyên thấu thời gian mê vụ. Ta huyết sát tông chính là ngàn năm trước thụ kỳ tổ chỉ dẫn, tự nguyện rời vào cái này thượng cổ ma vực, an tâm tu hành. Chúng ta mặc dù tu ma đạo, lại hành sự quang minh lỗi lạc, không thẹn lương tâm, càng không thẹn với kỳ tổ năm đó nhắc nhở. Nói đến đây, nàng hơi hơi nghiêng người, làm một cái thủ hiệu mời, phất ống tay áo một cái. Ầm ầm. Sau lưng cái kia đóng chặt tông môn đại điện, tại trầm muộn trong tiếng nổ vang, chậm rãi hướng hai bên mở rộng, lộ ra một đầu thông hướng tông môn chỗ sâu rộng lớn đại đạo. Ngươi muốn tra, tra chính là ta huyết sát tông, không có cái gì không thể gặp người đồ vật. Huyết sát tông, sơn môn mở rộng. Nguyên bản dương cung bạc kiếm, sát khí trùng thiên bầu không khí, giờ phút này biến đến có chút quỷ dị. Hài hòa, có chút để người không nghĩ ra. Tạ Vũ Hàm gánh lấy cái kia so với nàng người còn lớn hơn lang nha đồng mạn mạn nên ngang đi tại tông môn phủ kín hắc rượu thạch con đường chính phía trên. Nàng trái nhìn một cái, nhìn bên phải một chút, cái kia đôi mắt to bên trong lóe ra tên là gây chuyện qua mang. Ở sau lưng nàng, ba vị ma đế trưởng lão mặt đen lên, giống như là ba cái bị tức tiểu tức phụ, nhắm mắt theo đôi theo sát. Trung quanh tông môn đệ tử càng là thở mạnh cũng không dám, nguyên một đám rụt cổ lại, sợ vị này vừa mới kém chút đem tông môn mở ra cô nãi nãi đột nhiên nổi lên đả thương người. Tông chủ, đại trưởng lão thực sự nhịn không nổi, hạ giọng, dùng thần niệm truyền âm cho đi tại phía trước nhất nghe thường, ngài đây là hát cái nào vừa ra a? Cái này điên nha đầu vừa mới thế nhưng là đem chúng ta chủ phong đều cho nền thẳng. Ngài không đem nàng trấn áp coi như xong, còn để cho nàng giống đi dạo hậu hoa viên một dạng khắp nơi tán loạn. Cái này muốn là chuyện đi, chúng ta huyết sát tông mặt còn cần hay không? Nghe thường đi lại nhẹ nhàng, váy đỏ chập chờn, nghe được đại trưởng lão phàn nàn, nàng vẫn chưa quay đầu, chỉ là nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong, thần niệm nhàn nhạt quanh quẩn tại ba vị trưởng lão náo hải bên trong. Trấn áp, các ngươi ba cái liên thủ đều một lát bắt không được nàng. Đại trưởng lão mặt mo đỏ ửng, cái chảy cái cối nói, nha đầu này cổ quái, lại là thể tu. Đi. Nghe thường đánh gậy hắn, thanh âm bên trong nhiều một tia ngưng trọng. Các ngươi có phải hay không bế quan quá lâu chậm chạp, còn không nhìn ra nha đầu này lai lịch có vấn đề sao? Ba vị trưởng lão khẽ giật mình, lại gặp nghe thường khẽ cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía cái kia u ám huyết sắc bầu trời, nơi này là nơi nào? Ba vị trưởng lão tựa hồ là kịp phản ứng, không có lên tiếng, lại nghe thường tiếp tục nói, thượng cổ ma vực cùng ngoại giới ngăn cách đã có mấy ngàn năm, không có khả năng có người ngoài tiến đến, nhưng nha đầu này trên thân không có nửa điểm ma vực khí tức, ngược lại khí huyết như long, sinh cơ bừng bừng, nàng rõ ràng là theo bên ngoài tiến đến. Nhị trưởng lão trần chờ hỏi, cái này tông chủ, cái kia cấm chế chính là kỳ tổ bố trí xuống, nàng vào bằng cách nào? Ta không biết. Nghe thường dừng bước lại, ghé mắt liếc qua chính ngồi xổm ở ven đường nghiên cứu một gốc ma thảo Tạ Vũ Hàm, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nhưng có thể không nhìn cấm chế, đường hoàng xuất hiện ở đây. Hoặc là, nàng đứng phía sau một vị có thể tùy tiện xé rách hư không vô thượng đại năng, hoặc là, nàng bản thân thì cùng kỳ tổ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cái này, ba vị trưởng lão triệt để không bình tĩnh, nhìn lấy Tạ Vũ Hàm ánh mắt trong nháy mắt thay đổi. Nghe thường thu hồi ánh mắt, tiếp tục tiến lên. Nha đầu này tuy nhiên hành sự lỗ mãng, nhưng tính cách đơn thuần giống như tờ giấy trắng. Loại này người, ăn mềm không ăn cứng. Chỉ cần không phải quá phận yêu cầu, nàng muốn cái gì đều theo chính là. Nếu là có thể kết một thiện duyên, có lẽ. là ta Huyết Sắt Tông đi ra cái này lồng giam giống như ma vực một cơ hội. Ba vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, lập tức hít sâu một hơi, cùng nhau gật đầu. Chương 1425, Ma vực cấm địa. Chương 1425, Ma vực cấm địa. Cùng lúc đó, phía trước Tạ Vũ Hàm đã đi dạo đến tông môn nội vụ đường. Nàng mở cửa lớn ra, nguyên bản trong dự đoán hẳn là âm u khủng bố, treo đầy khô lâu đầu, mặt đất chảy lùng huyết tràng cảnh cũng không có xuất hiện. Ngược lại, đập vào mi mắt là một mảnh không nhốn bụi trần sàn nhà, thậm chí có thể phản chiếu ra bóng người. Tất cả hồ sơ đều phân loại, chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất tại trên kệ, liền góc sách nếp gấp đều giống như bị bàn ủi qua một dạng bướm bướm. Trong không khí không có mùi máu tươi, ngược lại tung bay một cỗ nhàn nhạt đàn hương. Mấy cái phụ trách quét dọn đệ tử chính cầm lấy bài trắng, cẩn thận từng ly từng tí lau sạch lấy một cái bình hoa, cái kia ánh mắt chuyên chú, dường như trong tay bưng lấy chính là trà hũ cho cốt. Tạ Vũ Hàm duỗi ra ngón tay, tại một cái đen nhánh trên cây cột lau một chút. Sạch sẽ, liền hạt cho bụi đều không có. Thế nào như vậy sạch sẽ? Tạ Vũ Hàm một mặt mở bước, quay đầu nhìn hướng theo ở phía sau Tam trưởng lão, trong giọng nói tràn đầy thất vọng, các ngươi không là ma đạo sao? Ma đạo không cần phải ở loại kia bản di động, khắp nơi đều là mạng nện cùng người chết xương cốt sao? Tam trưởng lão ra mặt co quắp một chút, tức giận liếc mắt, người nào quy định ma đạo liền phải ở ổ heo? Người tu đạo thích sạch sẽ có vấn đề gì không? Nhưng thật ra là tông chủ nghe thường có bệnh thích sạch sẽ, không thể gặp tạm. Nếu ai dám tại trong tông môn ném loạn đồ bỏ đi, hoặc là trên thân mang một ít mùi vị khác thường, đó là thật sẽ bị ném vào luyện huyết trong ao tẩy cái 3 ngày 3 đêm. Tạ Vũ Hàm há to miệng, a, cái này ma đạo phong cách, làm sao cùng ta tưởng tượng không quá đồng dạng? Cái kia, nhà tù đâu? Tạ Vũ Hàm chưa từ bỏ ý định, lại hỏi, loại kia giam giữ chính đạo nhân sĩ, thủy lao hỏa lao, còn có roi ra ngọn đến ghế hùng địa phương đâu? Nhị trưởng lão im lặng biện cái chán, nào có cái gì nhà tù, đều nói chúng ta là chính thống ma môn, bình thường ngoại trừ tu luyện cũng là đi săn giết hung thú, nào có ở không đi bắt người. Thời điểm này ta bế quan chuyên tâm tu hành không tốt sao? Tạ Vũ Hàm dù sao không tin lắm. Tiếp xuống trong vòng nửa canh giờ, Tạ Vũ Hàm cơ hồ đem Huyết Sắt Tông lật cả đáy lên trời. Thế mà một vòng vòng xuống đến, Tạ Vũ Hàm triệt để không còn cách nào khác. Huyết Sắt Tông tông môn thật rất sạch sẽ, thì liền dưỡng hung thú địa phương đều là sạch sẽ, thậm chí đều không có nghe thấy quá nhiều mùi thối. Nàng đứng tại trước đại điện quảng trường phía trên, nhìn lấy cái kia một đám dùng vô tội lại ủy khuất ánh mắt nhìn lấy máu của nàng rất tông đệ tử, cảm giác trong tay lang nha bổng đều khá nóng tay. Giống như thật sai lầm. Tạ Vũ Hàm là cái thẳng tính, sai cũng là sai, tuyệt không quy nợ. Nàng đem lang nha bổng hướng mặt đất một sự, đông một tiếng, đem vừa sửa xong sàn nhà lại nện rách ra một khối. Đại trưởng lão khẽ miệng giật một cái, chỉ thấy Tạ Vũ Hàm xoay người, đối với Nghê Thường cùng ba vị trưởng lão, biểu lộ nghiêm túc, thanh âm to: "Là ta trách oan các ngươi. Các ngươi Huyết Sắt Tông tuy nhiên ăn mặc đen thui, dài đến cũng không giống người tốt, nhưng xác thực không có làm chuyện xấu. Các ngươi là tốt ma đạo." Ba vị trưởng lão nghe được mắt trợn trắng. "Cái gì gọi là dài đến không giống người tốt? Có thể hay không nói chuyện tiếng?" Đại trưởng lão hừ một tiếng, tuy nhiên tâm lý cái kia hơi thở thuận không ít, nhưng vẫn là không nhịn được âm dương quái khí một câu, đem chúng ta sơn môn đập, chủ phong bình, còn đả thương chúng ta một cái chấp sự, một câu xin lỗi thì xong việc. Tạ Vũ Hàm sửng sốt một chút, lệnh ra cái đầu nghĩ nghĩ. Giống như cũng đúng nha. Nhị ca nói qua, làm sai sự tình muốn nhận, bị đánh muốn nghiêm. Vậy được. Đã xin lỗi không đủ, vậy ta trước cho các ngươi đập một cái, sau đó ta lại đi cứu người. Nói, nàng hai đầu gối khẽ cong, chán hướng về phía mặt đất liền muốn hung hăng đập xuống. Đã thấy một đôi như ngọc tay đã êm ái nâng Tạ Vũ Hàm cánh tay. Nghe thường thân hình nhất tiệm, xuất hiện tại Tạ Vũ Hàm trước mặt, chỉ là nhẹ nhàng vừa đỡ, một cỗ nhu hòa lực lượng liền đem Tạ Vũ Hàm nâng lên. Không cần như thế. Nghe thường nhìn trước mắt cái này thật thà thiếu nữ, trong mắt ý cười càng đậm mấy phân, hiểu lầm giải trừ liền tốt. Hú hồ, người cái kia ba chạm, cũng coi là giúp chúng ta kiểm nghiệm hộ tông đại trận, tính bằng ra, chúng ta còn phải tạ ơn ngươi. Tạ Vũ Hàm thuận thế đứng thẳng người, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, hắc hắc, tỷ tỷ ngươi người thật tốt. Đã hiểu lầm giải trừ. Tạ Vũ Hàm đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ánh mắt sáng lên, tiến đến Nghe Thường trước mặt, một mặt mong đợi hỏi, cái kia tỷ tỷ ngươi nói cho ta biết, cái này ma vực bên trong nào có tránh thức làm chuyện xấu ma đạo a? Ta đi tìm bọn hắn đánh nhau. Nghe Thường sững sờ, có chút dở khóc dở cười, ngươi phải đánh nhau a? Đó là đương nhiên. Tạ Vũ Hàm lẽ thẳng khí hùng vi vi nằm đấm, ta tiến đến thượng cổ ma vực cũng là tìm khung đánh đó a. Không phải vậy ta tiến tới làm gì? Dù lịch sao? Nơi này tất cả đều là hạt cát cùng hòn đá, lại không tốt nhìn. Nhìn lấy thiếu nữ cặp kia thiêu đốt lên chiến ý con ngươi, Nghe Thường trong lòng khẽ nhúc nhích. Nha đầu này thực lực mạnh mẽ, bối cảnh thần bí, nếu là có thể. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, đột nhiên nghĩ đến cái gì, môi đỏ khẽ mở, lộ ra một vẻ điên đảo chúng sinh nụ cười. Muốn đánh nhau phải không? Muốn tìm chân chính cường giả luận bàn. Tạ Vũ Hàm điên cuồng gật đầu, ân ân ân. Vừa vặn, Nghe Thường duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, xa xa chỉ hướng ma vực chỗ sâu cái kia mảnh bị mây đen quanh năm bao phủ khu vực. Cái này trăm năm một lần ma vực cấm địa liền muốn mở. Đến lúc đó, cả cổ ma vực tông môn đều sẽ hội tụ một đường, tranh đoạt cái kia trong cấm địa cơ duyên. Chỗ đó, không có quy tắc, chỉ có sinh tử. Chỗ đó, hội tụ ma vực tất cả cường giả, thậm chí còn có trong truyền thuyết ma tử hiện thế. Nghe Thường nhìn lấy Tạ Vũ Hàm càng ngày càng sáng ánh mắt thì cười nói, ngươi nếu là có hứng thú, sau 7 ngày có thể theo ta cùng nhau đi tới. Đến thời điểm ngươi muốn làm sao đánh thì đánh như thế nào. Tốt. Tạ Vũ Hàm đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt. Đúng rồi, cái kia bị ta đả thương chấp sự đâu? Ta đi cho hắn liệu thương. Ta liệu thương thế nhưng là tặc có một tay. Nghe Thường nghe nói như thế, cặp kia lưu chuyển lên mị hoặc hào quang trong con ngươi hiện ra một tia cổ quái. Ba vị trưởng lão càng là ra mặt tập thể co lại. Ngươi liệu thương có một tay, chúng ta tin ngươi cái quỷ. Thế mà, Nghe Thường chỉ là nhẹ giọng cười một tiếng, vẫn chưa cự tuyệt. Vậy làm phiền. Huyết Sát Tông, đan phòng thiên điện. Nơi này là chuyên môn vì tông môn cao tầng liệu thương tĩnh dưỡng địa phương, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thuốc nồng nặc. Trung niên chấp sự đang hữu khí vô lực nằm tại giường ngọc bên trên, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khí tức vẻ bại tới cực điểm. Tuy nhiên đã phục dụng đan dược, nhưng tình huống vẫn như cũ không có tốt quá nhiều. Nhất hồn U Minh Trảo là hắn bản mệnh pháp bảo, cùng thần hồn tương liên, pháp bảo bị cứ thế mà bóp thành quả cầu sắt, thần hồn của hắn cũng nhận trọng thương khó tưởng tượng nổi, giờ phút này cùng cái người vô dụng không có gì khác biệt. Ngay tại lúc này phòng cửa bị đẩy ra, một cỗ nữ vương giống như cường đại khí chẳng nương theo lấy thấm vào ruột gan mùi thơm tràn vào. Tông chủ, chấp sự dãy rủa lấy muốn đứng dậy hành lễ, lại ngay cả động một cái ngón tay khí lực đều không có. Hắn nhãn cầu khó khăn đi lòng vòng, làm hắn nhìn đến đi theo tông chủ và ba vị trưởng lao sau lưng cái kia thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn lúc, nguyên bản trắng bệch mặt trong nháy mắt không có huyết sắc, chỉ còn lại có cho tàn. Là nàng, cái kia dùng đầu đụng bạo ma tê, lấy tay bóp nát hắn bản mệnh pháp bảo quái vật. Nàng sao lại tới đây? Trung niên chấp sự cả người đều mộng, một cỗ phát ra từ linh hồn chỗ sâu hoảng sợ, để hắn toàn thân lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Tông chủ và các trưởng lao đây là ý gì? Muốn đích thân tiến hắn lên đường sao? Đừng sợ, hiểu lầm giải trừ. Vừa mới thật không có ý tứ. Tạ Vũ Hàm nhìn ra hoảng sợ của hắn, chủ động tiến lên một bước, trên mặt gạt ra một cái tự nhận là rất nụ cười hiền hòa. Nàng lung lay trong tay cái kia so với nàng người còn cao lớn lang nha bổng mạn mạn. Ngươi chớ lộn xộn a, ta chữa thương cho ngươi, cho ta sờ một chút thì khôi phục. Theo tiếng nói vừa ra, Tạ Vũ Hàm thật cao giơ lên trong tay lang nha bổng mạn mạn, cái kia phủ đầy gai nhọn bắp tại đan phòng dưới ánh đèn lờ mờ, phản xạ làm người sợ hãi hàn quang. Tư thế kia, cái nào giống như là muốn liệu thương, rõ ràng là muốn tặng hắn sau cùng đoạn đường. Trung niên chấp sự thấy cảnh này, đồng tử trong nháy mắt co lại thành to bằng mũi kim. Cái kia cố tần gần sợ hãi tử vong cảm giác, đúng là cứ thế mà để hắn theo sắp chết trong trạng thái bạo phát ra một tia tiềm lực. Tông chủ cứu ta, trưởng lão cứu ta a.